Chương 429, sao mà buồn cười. Chương 429, sao mà buồn cười. Thường Hàn Phi đem mật báo trùng điệp ném có trong hồ sơ bên trên, cái chán nổi gân xanh, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm trong sảnh mấy viên tâm phúc tướng lĩnh. Tin tức là thật. Một gã phó tướng cắn răng ôm quyền, đô đốc, thiên chân vạn sát. Ngưu Kế Tông, Liễu Phương, ngựa còn mang theo tứ vương tám công gia chủ tất cả đều đi Liêu quốc cấm phủ, Bắc Tĩnh vương thậm chí tự mình đến nhà chúc mừng. Trong sảnh thoáng chốc tĩnh mịch, mấy vị tướng lĩnh sắc mặt xanh xám, có người đốt ngón tay bóp khanh khách rung động, trong mắt mọi người tơ máu dày đặc, thậm chí đỡ lấy bản, dường như ngay cả đứng đều đứng không vững, bọn hắn biết điều này có ý vị gì. Thái thượng hoàng một mạch lực lượng, sớm đã không phải năm đó như vậy cường thịnh. Từ khi Ninh Thọ cung yên lặng, bọn hắn những ngày võ tướng còn có thể đặt chân ở triều đình, khẽ dựa chính là khai quốc một mạch uy thế còn tại, hai là ngũ quân đô đốc phủ vẫn như cũ nắm giữ mấy chi tinh nhuệ binh quyền. Nhưng hôm nay, liền Lưu Kế Tông dạng này nhân vật thực quyền đều công nhiên lao tới Liêu quốc cấm phủ, Bắc Tĩnh vương càng là tự mình đến nhà, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn những người này bị triệt để cô lập. Đô đốc, một gã tuổi trẻ tướng lĩnh tê thanh nói, không thể đợi thêm nữa. Thường Hàn Phi chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe, ngươi muốn nói cái gì? Phó tướng đông nhiên bịch quỳ xuống đất, đô đốc minh giám. Thái thượng hoàng ở lâu thâm cung không hỏi triều chính, khai quốc một mạch toàn bộ đảo hướng tân quý, chúng ta như cũng không làm quyết đoán, chỉ sợ cái gì? Thường Hàn Phi lạnh giọng chất vấn, sợ rằng sẽ bị người xem như con rơi. Phó tướng cắn răng nói ra cái này chu tâm chi ngôn. Thường Hàn Phi lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn làm sao không rõ? Bây giờ triều cục giả dối quỷ quyệt, tân hoàng từng bước ép sát, thái thượng hoàng thâm cư không ra, tứ vương tám công lại đột nhiên chuyển hướng, bọn hắn những người này như còn không động tác, chỉ sợ không bao lâu binh quyền bị gọn, chức quan bị đoạt đều đã là nhẹ. Nhưng hắn như cũ trầm mặc. Trong sảnh mấy vị tướng lĩnh trao đổi ánh mắt, lập tức nhao nhao quỳ một chân trên đất, ngựa khí kiên quyết, đô đốc. Mặt tướng nguyện thể chết cũng đi theo, nhưng cầu ngài cho phương hướng. Thường Hàn Phi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một câu, thành a. Hắn cũng không nói rõ, nhưng chúng tướng ánh mắt đống nhiên run lên, lẫn nhau ngầm hiểu. Có một số việc không cần nói ra miệng. Ngự thư phòng khánh đế lặng lặng nghe xong hạ thủ trung báo cáo, khỏe mắt mang theo một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Tứ vương tám công người đều đi Liêu quốc công phủ. Bẩm bệ hạ, là hạ thủ trung đê mi thuận nhãn, hoàng đại nhân cho tin tức không có khả năng phạm sai lầm, ngay cả Bắc Tĩnh vương đều tự mình đến nhà chúc mừng. Khánh đế khỏe miệng chậm rãi giơ lên, ý cười không đạt đáy mắt, tốt, rất tốt, từ bọn hắn a. Thái thượng hoàng bất quá là triệu kiến giả cù một lần, liền một câu minh xác tỏ thái độ đều không có, những người này giống như nghe thấy mùi máu tươi lang đồng dạng, tranh nhau chen lấn bơi về phía mới chỗ dựa. Như vậy quả quyết, ngược lại thật sự là làm người không tưởng được. Hạ thủ trung túi đầu mà đứng, không dám nói tiếp. Trẫm còn đang suy nghĩ, những người kia nhiều ít sẽ cho thái thượng hoàng giữ lại mấy phần mặt mũi, làm bộ lại quan sát chút thời gian. Không nghĩ tới bọn hắn cho nên ngay cả trang đều không mua trang. Như thế bội vàng sao động, lớn mật như thế, tựa như là sợ trễ một bước liền bị tân triều trô vứt bỏ như thế. Khánh đế nhắm lại mắt, đáy lòng lướt qua một tia trào phúng. Đây chính là cái gọi là khai quốc người có công lớn. Đây chính là uy chấn thiên hạ tứ vương tám công. Sao mà buồn cười. Khánh đế bàn tay nặng nề rơi vào trên bàn, đầu ngón tay hơi cong, giống như là tại nắm chặt cái gì nhìn không thấy đồ vật. Trên bàn trà mật báo đã bị lật xem vô số lần, kia là cẩm y liễu vệ sáng nay đưa tới, ghi chép giả cụ tại Ninh Thọ cung mỗi tiếng nói cử động mỗi một chữ. Tự gãy phong mang. Hắn thấp giọng đọc lên bốn chữ này, giống như là nhai nuốt lấy một cây chủy thủ phong mang. Như chấm muốn giết ngươi, ngươi cam nguyện tự gãy phong mang. Dưới ánh đến, phản chiếu hắn khuôn mặt lúc sáng lúc tối, ánh mắt chỗ sâu sâu thẳm nhưng thủy chung chưa từng lung lay. Hắn nhớ tới giả cụ phong hầu trở về tại tiệc ăn mừng bên trên cùng bách quan trước mặt trung tâm ban đêm. Về sau tuế nguyệt bên trong, chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, quốc khố trống rỗng lúc, là giả cụ chủ động mời mệnh hạ dân nam, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chỉnh đốn diêm thuế, trong vòng 3 tháng đoạt lại thương nhân buôn muối mang ngân hơn 9000 bạc lượng, điền vào đại khánh tài chính lỗ thủng. Biên quan báo nguy lúc, là giả cụ tại muôn ngựa im tiếng lúc, tại phụng thiên điện bên trên trước mặt mọi người lập thể ngũ niên phục liêu. Triều chính chất vấn lúc, là giả cụ không để ý chúng thần trào phúng, chấp duệ mặc giáp bắc thượng, trong một năm dẹp thiên kiến nô, thu phục liêu đông. Thái thượng hoàng một đảng nhiều lần kiềm chế triều chính lúc, lại là giả cụ từ đầu đến cuối đứng tại hắn long ỷ về sau, chưa hề nhượng bộ nửa bước. Khánh đế ngón tay giữ chặt bàn, lực đạo to đến cơ hồ muốn nghiền nát cứng rắn gỗ từ đàn. Là giả cụ từ đầu đến cuối đứng ở bên phía hắn, chưa hề do dự, chưa hề lùi bước. Khánh đế không cách nào tưởng tượng, những này đủ loại, nếu không có giả thiên qua, hắn lại nên như thế, chỉ sợ dường như phụ hoàng như vậy, hạ tội kỳ chiếu. Khánh đế ngón tay vô ý thức vuốt ve mật báo bên trên chữ viết, trước mắt hiện ra giả cụ nói ra kia bốn chữ lúc thần sắc, tự gãy phong mang. Như vậy âm vang chi ngôn, ai có thể không vì chi động dung? Những cái kia thế gia hơn quý, cái nào không phải mượn gió bẻ măng, tự vệ làm đầu. Duy chỉ có chấm thiên qua, từ đầu đến cuối chưa từng phản bội. Khánh đế chậm rãi đóng lại mắt, bên hai dường như lại vang lên ngày đó phụng thiên điện bên trên thanh âm. Mấy ngày sau Khôn Ninh cung ngoại điện, mấy tên phi tần theo phẩm cấp theo thứ tự đứng thẳng, thở mạnh cũng không dám. Trong điện thỉnh thoảng truyền đến trận trận đè nén tiêu đau, nghe được người lo lắng không thôi. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn thủ vị, đầu ngón tay không tự giác vuốt ve Phật châu. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc về phía cửa điện, hôm nay chính là hiền đức phi lâm một ngày. Chương 430, tiểu công chúa chương 430, tiểu công chúa mấy vị đệ vị tần phi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía nội điện phương hướng, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Giả Nguyên Xuân sản xuất tiêu thảm, Giờ phút này nghe vào trong thai bọn nàng đúng là như vậy làm cho người ghen ghét, đây chính là bệ hạ ân sủng, là toàn bộ hậu cung đều cầu mà không được vinh hạnh đặc biệt. Một đám trong phi tần, trong mắt mọi người hiện lên một tia ghen ghét, nhỏ giọng lẩm bẩm, bất quá là ỷ vào nhà mẹ đẻ thế lực mới có đãi ngộ như vậy. Bên cạnh phi tần vội vàng lôi kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng cảnh cáo, nói cẩn thận. Giả ra bây giờ một môn tam quốc công, Liêu quốc công giả cụ tay cầm trọng binh, thánh quyến đăng long, chúng ta có thể trêu chọc không nổi. Đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đem cảm xúc chôn sâu đáy lòng, trên mặt duy trì lấy vừa vặn biểu lộ. Các nàng vẻ mặt hâm mộ nhìn qua đại điện trong cửa ngay tại sinh nở giả nguyên xuân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng vậy à, nếu không phải sinh ra ở giả gia, cái kia một môn tam quốc công giả gia, cái kia có nắm quyền lớn Liêu quốc công nhà mẹ đẻ chỗ dựa, giả nguyên xuân như thế nào lại trong cung có thụ chú mục, liền sinh nở đều có thể có như thế chiến trận. Ngay cả bệ hạ. Trong điện, Hiền Đức phi giả nguyên xuân tiếng gào đau đớn dần dần biến gấp rút. Mấy tên bà đỡ đầu đầy đại hãn, trên tay khăn nóng không ngừng lau sạch lấy Hiền Đức phi cái trán xuất ra mồ hôi lạnh. Giả nguyên xuân hai tay gắt gao nắm chặt mềm ấm, đầu ngón tay trắng bệnh, bờ môi đã khai ra một loạt vết máu. Nàng phân bụng kịch liệt chập trùng, mỗi một lần đau từng cơn đều như lao dạo. Nương nương, dùng sức, lại dùng lực a. Bà đỡ lo lắng hô. A. Giả nguyên xuân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, móng tay thật sâu bóp tiến thân bên cạnh ma ma cánh tay, lại sinh sinh bóp ra máu. Các bà mụ luống cuống tay chân thay đổi lấy bị máu thẩm thấu ga trải giường, trong chậu đồng thanh thủy sớm đã nhuộm thành đỏ sậm. Nương nương, dùng lại sức lực nhi. Thủ tịch bà đỡ Bạch Nghiêm mặt hô, đã trông thấy đầu. Đồng nhiên, một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đánh tới, nàng đột nhiên ngửa đầu, cái cổ nổi gân xanh, hiện ra. Bà đỡ ngạc nhiên tiếng la nương theo lấy hải nhi to rõ khóc nỉ non. Ngoài điện, hoàng hậu trong tay Phật châu đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay có chút phát run. Trong điện trận trận kêu đau dần dần nghỉ, một tiếng hải nhi khóc nỉ non thốt nhiên bạch phá cung điện. Sinh. Mấy vị tần phi thấp giọng hô lên tiếng, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía chủ vị hoàng hậu. Hoàng hậu hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quật cảm xúc. Chỉ thấy một gã bà đỡ mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy đến, vì dạp trên đất chúc mừng hoàng hậu nương nương. Hiền Đức phi nương nương sinh hạ một vị tiểu công chúa, mẫu nữ bình an. Trong điện lập tức vang lên một mảnh liên tục không ngừng chúc mừng âm thanh. Hoàng hậu khẽ môi rốt cục hiện hiện một tia rõ ràng ý cười, thở dài một hơi, tốt, mẫu nữ bình an. Nàng tái diễn câu nói này, trong mắt lóe lên một tia như chút được gánh nặng quan mang. Là công chúa, không phải hoàng tử. Hoàng hậu suy nghĩ trong nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Liêu quốc công quả nhiên là người biết chuyện. Hoàng hậu nhớ tới giả cụ xuất trinh Liêu Đông trước, thấy giả Nguyên Xuân lúc trong lúc nói chuyện với nhau cho. Vậy vẫn là bệ hạ cho nàng nhìn, hắn nói dây đàn quá chặt, không chỉ có tổn thương dây cung, càng sẽ đả thương đàn bản thân, rõ ràng là đang cảnh cáo giả Nguyên Xuân. Giả ra bây giờ liệt hỏa nấu dầu, quyền thế đang thịnh, như lại lòng tham không đủ, như toan nhúng chàm đồng cung chi vị, chỉ sợ sẽ rơi vào dây cung đoạn đàn hủy kết quả. Tốt một cái kéo căng dây cung quá chặt. Hoàng hậu đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve Phật châu, khóe môi nhỏ không thể thấy giật. Liêu quốc công đây là hoàn toàn biểu lộ thái độ, hắn sẽ không để cho giả Nguyên Xuân đi tranh thái tử chi vị. Giả ra trên triều đình đã đầy đủ hiển hách, binh quyền, thánh quyến đều tại trong tay, nếu như còn dám ngấp nghé thái tử chi vị, chớ nói trên triều đình đối thủ sẽ cùng công chi, ngay cả bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Nàng chậm rãi nhìn về phía nội điện phương hướng. Bây giờ, mẫu nữ bình an là kết quả tốt nhất. Bất luận đối với người nào, đều là tốt đẹp. Dù sao, có một số việc tại triều hướng phát triển phía dưới, căn bản liền sẽ không để cho người ta làm lựa chọn. Nghĩ đến cái này, hoàng hậu nụ cười trên mặt sâu hơn, Hiền Đức phi sinh dục hoàng tử có công, ban thưởng Nam Hải Minh Châu trăm quả, gấm tứ xuyên 50 tớt, mệnh còn cùng cục hào hào chăm sóc. Là dưỡng tâm điện bên trong, đàn hương lượn lờ. Khánh đế ngồi ngay ngắn ngự án về sau, ngón tay không có thử một cái khẽ chọc lấy bàn trà. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đứng hầu bọn thái giám nín hơi ngưng thần, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Thái tử đứng trang nghiêm tại hạ thủ, ánh mắt cụ xuống. Cầm bao phía dưới ngón tay lại không tự giác nắm chặt, Hiền Đức phi sinh nở, việc này nhìn như bình thường, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại không tầm thường. Dù sao, đây chính là giả Nguyên Xuân a, là có cái nhà mẹ đẻ một môn tam quốc công vân quý thế gia, càng có một vị 17 tuổi vào chỗ liệt quốc công, trưởng binh Liêu Đông tộc đệ giả Thiên Qua a trưởng binh thì cũng thôi đi, còn mẹ nó có thể đánh, mặc dù hắn tại quốc tử giám một mực có giao hảo giả ra một đời giả Lan, giả Khuẩn cùng giả Hoàn. Cần phải thật có cái gì? Hắn thật không biết làm như thế nào làm tốt cái này thái tử a. Phu hoàng. Thái tử nhịn không được mở miệng, Hiền Đức phi nương nương sản xuất đã gần đến. Khánh đế giơ tay lên một cái, ngừng thái tử câu chuyện, phụ nhân sinh dục vốn là gian nan. Người mẫu hậu năm đó sinh ngươi lúc không phải cũng chọn vẹn dày vỏ một ngày. Thái tử nghe vậy, vội vàng túi đầu xưng là. Trong điện mạ vàng đồng để lọt tích thủy âm thanh phá lệ rõ ràng, mỗi một giọt đều dường như đập vào lòng người bên trên. Kẹt kẹt, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra, thái tử giật mình một cái, dương mắt nhìn lên, ti lễ giám thái giám toàn không người mà bảo, trên trán mang theo mỏng mồ hôi. Bệ hạ, thái tử điện hạ, Hiền Đức phi nương nương sinh hạ một vị công chúa, mẫu nữ bình an. A. Khánh đế động tác trên tay có chút dừng lại, lập tức lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, rất tốt. Thái tử bả vai mấy không thể xem xét, nuối lòng một phần. Khánh đế chậm rãi đứng người lên, truyền chỉ, bãi giá cảnh nhân cung. Thái tử con ngươi hơi co lại, cảnh nhân cung. Kia là Hiền Đức phi hậu sản tạm cư cung thất, khoảng cách phòng sinh chừng trăm bước xa. Đã hợp thiên tử không gần huế địa tổ chế, lại hiển lộ rõ ràng thiên gia ân sủng. Nhi thần, theo cha hoàng cùng đi. Thái tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khánh đế ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ngươi không phải cùng giả gia tử đệ quan hệ cá nhân rất sâu đậm. vừa vặn cùng chấm cùng nhau nhìn xem. Cảnh nhân cung buồng lò sưởi màu xanh nhạt màn trướng bị ngân câu nửa sắn, Giả Nguyên Xuân suy yếu tựa ở gấm trên gối, sợi tóc còn mang theo khí ẩm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bên cạnh mạ vàng trong tã lót, tiểu công chúa đang ngủ say. Bệ hạ giá lâm. Giả Nguyên Xuân nghe vậy liền phải dãy rủa đứng dậy, lại bị bước nhanh tiến đến hoàng hậu đè lại, nhanh nằm. Ngươi bây giờ tối kỵ mệt nhọc. Cửa đại điện truyền đến thái giám lanh lảnh hát minh thanh. Khánh đế mang theo thái tử đi bảo, cả điện tần phi cũng không kịp quỳ xuống đất hành lễ, đều đứng lên đi. Khánh đế ánh mắt đảo qua giường, tại tã lót bữa nay bỗng nhiên chấm đến xem tiểu công chúa. Khánh đế ánh mắt đảo qua hoàng hậu trong ngực tã lót, lại chưa như bình thường giống như phụ thân đưa tay, chỉ lấy ngọc như y đám mây điểm nhẹ anh hài ách tâm. Chương 431, tham viếng chi nguyện. Chương 431, tham viếng chi nguyện. Khánh đế mang trên mặt hiếm thấy nhẹ nhõm ý cười. Hắn nhìn thoáng qua trên giường Giả Nguyên Xuân, gặp nàng mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt thanh minh, trong lòng buông lỏng, trực tiếp đến gần tã lót, đưa tay khẽ vuốt hạ anh hài khuôn mặt nhỏ. Không tệ, giống ngươi. Hắn gật gật đầu, rất là hài lòng. Hài lòng không chỉ là trước mắt phấn điêu ngọc trác tiểu nữ nhi, càng là Giả Nguyên Xuân người này. Giả Nguyên Xuân hiểu rõ đại nghĩa, cực kỳ biết cơ bản. Từ ngày đó cùng gặp qua giả cụ về sau, nàng liền minh bạch cứng quá dễ gây đạo lý, minh bạch giả ra bây giờ quyền nghiêng triều chính, như lại ngấp nghé hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi vị, tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi ghé mắt, cho giả ra thậm chí toàn bộ triều đình mang đến dung chuyển bất an. Về sau, Giả Nguyên Xuân liền một mực thu liễm tài năng, làm việc khiêm tốn nội liễm. Tại câu tâm đấu giác này trong hậu cung, nàng chưa từng chủ động gây chuyện thị phi, luôn luôn lấy dịu dàng khiêm tốn dáng vẻ ứng đối đám người. Bất luận là đối hoàng hậu, vẫn là đối cái khác tần phi, nàng đều lấy lễ để tiếp đón, chưa hề ỷ vào nhà mẹ đẻ quyền thế bênh báo hung hăng. Cho dù khi biết chính mình có thai sau, cũng không có chút ỷ lại sủng mà kiêu cử động, ngược lại là càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phần này thông minh, nhu thuận cũng nghe lời, nhường Khánh đế rất cảm thấy vui mừng, cũng làm cho hắn đối Giả Nguyên Xuân càng thêm hài lòng. Như thế nữ tử, có thể nào nhường Khánh đế không yêu? Thái tử đứng ở một bên, trong mắt cũng không khỏi tự chủ lộ ra một tia nhu hòa. Cái này tại bất luận cái gì cái khác phi tần trong mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Hoàng tử khác công chúa lúc sinh ra đời, Khánh đế cơ hồ sẽ không hôn tay đụng vào chưa đầy nguyệt hài nhi, càng sẽ không như thế thân cận. Nhưng tới Giả Nguyên Xuân nơi này, liền không giống như vậy. Vì cái gì không giống, còn không phải bởi vì giả gia. Phàm liên quan đến giả cụ sự tình, Khánh đế cho đến nay chưa từng phòng bị. Vậy hạ Giả Nguyên Xuân dễ dỗi lấy muốn hành lễ, nhưng Khánh đế trực tiếp khoát tay áo, vừa sinh xong hài tử liền an phận nằm, chớ học lấy người bên ngoài giảng bộ kia quý củ. Giả Nguyên Xuân hốc mắt từng đỏ, thấp giọng nói, tạ bệ hạ thương cảm. Khánh đế đùa lấy tiểu công chúa ngón tay bị anh hài vô ý thức nắm lấy, lông mày buông lỏng, cười hỏi Giả Nguyên Xuân, danh tự nghĩ được chưa? Giả Nguyên Xuân khẽ giật mình, còn chưa mở miệng, hoàng hậu đã cười, bệ hạ, đứa nhỏ này thật là ngài nữ nhi, nơi đó có nhường hiền đức quý phi đặt tên quý cụ. Ha ha ha, Khánh đế cười cười, không chút nào che giấu chính mình thiên vị, kia chấm liền định rồi, nghi ngờ cần như thế nào? Mỹ đức, ngụ ý rất tốt. Giả Nguyên Xuân thích thú khấu tạ, thái tử cũng ở bên cười nói, phụ hoàng quả nhiên yêu thương tiểu muội, nghi ngờ cần hai chữ, so với ta danh tự còn lịch sự tao nhã. Khánh đế liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu là mong muốn, chấm hiện tại cũng có thể cho ngươi đổi. Thái tử liền vội vàng cười khoát tay, nhi thần cũng không dám lại để cho phụ hoàng phi tâm. Nhẹ nhàng như vậy tự nhiên đối thoại, chỗ nào giống như là hoàng đế cùng tần phi, thái tử quan hệ, giống như là tầm thường nhân gia, phụ thân đối tử nữ sủng ái. Hoàng hậu thấy thế, hợp thời nói, bệ hạ, hiền đức quý phi lần này sinh dục hoàng tử có công, phải chăng cũng nên đổi phong hào? Theo ngày ấy cùng thái thượng hoàng gặp mặt, Khánh đế chính là thiên hạ này chủ nhân chân chính, bây giờ Giả Nguyên Xuân cho tới bây giờ còn đỉnh lấy hiền đức thủy hảo, tự nhiên không ổn. Huống hồ đây là nước chảy thành sông sự tình, không ai sẽ ngăn cản, lại không người dám dị nghị. Khánh đế nhẹ gật đầu, ân, hiền đức hai chữ xác thực không ổn, vốn là cựu lệ áp đặt phong hào, hiện tại từ bỏ vừa vặn. Giả Nguyên Xuân trong mắt tràn đầy cảm kích, nhưng nàng biết, đây hết thể ưu đãi, nói cho cùng đều là bởi vì giả cụ, bởi vì Liêu quốc công giả cụ rất được đế tâm, bởi vì nàng vị này tộc đệ nhường Khánh đế tín nhiệm tới có thể không nhìn tất cả quân thần quý cụ. Giả Nguyên Xuân nghe nói Khánh đế muốn đổi nàng phong hào, mặt tái nhợt nổi lên hiện một vệt đỏ ửng. Nàng dáng chống đỡ suy nghĩ xuống giường hành lễ, lại bị Khánh đế một ánh mắt ngăn lại. Thần thiếp. Nàng thanh âm khẽ run, thực sự không đảm đương nổi bệ hạ ưu ái như thế. Khánh đế đem trong ngực tiểu công chúa giao cho nhũ mẫu, đứng chắp tay, chấm nói xứng đáng coi như nổi. Khánh đế khẽ gật đầu, ánh mắt mỉm cười, ra hiệu bên người chấp lễ thái giám tuyên chỉ. Cái kia thái giám háng giọng một cái, cất giọng hát nói, phụ bệ hạ khẩu dụ, giả thị hiền đức quý phi, thuộc thần tính thành, ấm kiêm cung thuận. Nay sinh dục hoàng nữ có công, lấy tấn là hiền quý phi, ban thưởng. Giả Nguyên Xuân nghe vậy, dáng chống đỡ thân thể liền phải hạ bái tạ ơn. Khánh đế thấy thế, lại tự mình đưa tay cả lại, mới nói đừng giữ lễ tiết, tại sao lại đến? Bàn tay hắn ấm áp, lực đạo nhu hòa nhưng không để kháng cự. Như vậy quan tâm cử động, liền hoàng hậu cũng nhịn không được mím môi cười một tiếng, hợp thời treo kẹo nói, nhìn một cái, bệ hạ liền thần thiếp mặt mũi cũng không để ý hiền đức, không, hiện tại nên cứ gọi hiền quý phi, đây chính là bệ hạ lần đầu tự mình cản người tạ ơn đâu. Giả Nguyên Xuân đấy mắt nổi lên lệ quang, lại không trước tạ hoàng đế, mà là chuyển hướng hoàng hậu, thần thiếp đến vinh hạnh đặc biệt này, toàn do hoàng hậu nương nương ngày thường dạy bảo trông nom. Lời còn chưa dứt, lại hướng Khánh đế biển chuyển cúi đầu, càng dựa vào bệ hạ thiên ân. Đám người hiểu ý cười một tiếng ở giữa, Khánh đế chợt nhớ tới cái gì dường như nhíu mày, đúng rồi, chấm còn không có hỏi ngươi muốn cái gì ban thưởng. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ tiểu công chúa tã lót, vàng bạc châu ngọc ngươi cũng không thiếu. Nói một chút. Trong điện đột nhiên yên tĩnh.
phi tần hậu sản đến thưởng đều là hoàng đế trực tiếp ban thưởng, nào có ở trước mặt lấy thưởng đạo lý. Nhưng khánh đế giờ phút này lại chủ động mở miệng, phần này vinh hạnh đặc biệt nhường ở đây người trong cung đều âm thầm liễu lưới. Phục vụ cung nữ thái giám không tự giác thả nhẹ hô hấp, ôm đàn càng là vui vẻ đến rơi lệ không thôi. Những năm gần đây khổ sở, chỉ có các nàng hai người mới hiểu, bây giờ có thể nói là khổ tận cam lai. Bây giờ tiểu thư rốt cục hết khổ. Những năm này lo lắng hãi hùng, những năm này thận trọng từng bước, những năm này tại trong thâm cung chịu đựng qua vô số đêm dài. Nàng nhìn xem tiểu thư nhà mình theo mới vừa vào cung lúc ngây thơ tiểu nữ, cho tới bây giờ trở thành hoàng đế trái tim bên trên hiền quý phi, trong đó gian khổ, thật sự là như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Bao nhiêu lần, nàng thấy tiểu thư đêm khuya ngồi một mình đến hạ, cắn môi đem nhớ nhà nước mắt mạnh mẽ nghẹn trở về. Bao nhiêu lần, nàng ngồi tiểu thư đối mặt hậu cung minh thương ám tiễn, nhưng thủy chung thẳng tắp lưng, không dám đi sai bước nhầm nửa bước. Bây giờ tốt, lại không tất nhiên như vậy nơm nớp lo sợ. Ôn Đàn lặng lẽ dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, ngón tay có chút phát run, nhưng lại là vui sướng lại là chua xót. Giả Nguyên Xuân đầu ngón tay có chút nắm chặt mềm ấm, dương mắt lúc lại là dịu dàng ý cười, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, thần thiếp trong cung chịu bệ hạ chiếu cố, đến hoàng hậu trông nom, thực sự không còn cầu mong gì khác. Nàng dừng một chút, giống như là rốt cuộc quyết định giống như nói khẽ, chỉ là, "Ừm, cứ nói đừng ngại." Khánh đế ngồi bên giường, lặng lặng nhìn Giả Nguyên Xuân. Chỉ là gần đoạn thời gian đến nay, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ lúc, muốn lên khi còn bé mâu thân hát giang nam điệu hát dân gian. Nàng trong mắt che giấu trong mắt thủy quang, thần thiếp muốn cầu bệ hạ khai ân, đồng ý thần thiếp trở về nhà thăm viếng một ngày. Khánh đế trong mắt lóe lên một tia động dung, ánh mắt rơi vào Giả Nguyên Xuân lộ vẻ hư nhược khuôn mặt bên trên, kia sắc mặt tái nhợt không thể che hết trong mắt lộ ra tình cảm quân quý. Thế này sao lại là nhất quốc chi quân phi tử? Rõ ràng chỉ là tưởng niệm mẫu thân nữ nhi mà thôi. Trong lòng hắn mềm nhũn, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Giả Nguyên Xuân tay, chớp cũng là suýt nữa quên thanh âm ấm thuần, ngươi trong cung nhiều năm, chắc hẳn chính là Giả gia lao thái quân tất nhiên cũng tưởng niệm cực kỳ. Hoàng hậu ở bên cạnh bưng miệng cười, hợp thời mở miệng, bệ hạ, hiền quý phi vào cùng những năm gần đây, chưa từng nửa điểm sai lầm. Bây giờ nghi ngờ cần xuất thế, Giả gia lại là trung lương chi thần, lần này thăm viếng, cũng coi là bên trên một cọc chuyện tốt. Khánh đế gật đầu, vung tay lên, nếu như thế, hắn chuyển hướng Giả Nguyên Xuân, trong mắt mang cười, chấm, cho phép. Giả Nguyên Xuân hốc mắt từng đỏ, ngước mắt nhìn hướng Khánh đế, trong mắt doanh lấy thủy quang, thần thiếp. Tạ bệ hạ thiên ân. Chương 432, Thái thượng hoàng mời đế trung tế Kim Lăng tổ. Chương 432. Thái thượng hoàng mời đế trung tế Kim Lăng tổ. Ngoại điện một hồi tiếng bước chân rồn dập phá vỡ trong điện vui mừng không khí. Thái giám lanh lảnh tiếng nói bỗng nhiên vang lên, "Thái thượng hoàng giá lâm." Trong điện đám người đều là giật mình. Hoàng hậu sửa sang lại quần áo, mũ phượng. Thái tử vô ý thức đứng thẳng người, ánh mắt cực nhanh liếc nhìn phụ hoàng. Khánh đế vẻ mặt không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng sửa sang lại ống tay áo, nên giá. Rèm châu phát động ở giữa, Thái thượng hoàng đã chậm rãi bước vào. Hắn thân mang màu trắng thường phục, so với lần trước đại điện lúc nhìn càng thêm giàn mua, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ sắc bén như ưng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Khánh đế dẫn đầu hành lễ, tôn nhi bái kiến hoàng tổ phụ. Thái tử đội vàng đuổi theo. Thái thượng hoàng khoát qua tay, ánh mắt rơi thẳng vào nhũ mẫu trong ngực tã lót bên trên, đây chính là mới thêm tiểu công chúa. Khánh đế ra hiệu nhũ mẫu tiến lên, chính là vừa ban tên nghi ngờ cần. Giả Nguyên Xuân giáng chống đỡ lấy muốn ngủ lại hành lễ, lại bị lao thánh nhân khoát tay ngăn lại, vừa sinh sản xong phụ nhân tối kỵ gió, nằm a. Ngón tay khô gầy xốc lên tã lót một góc, chợt cười khẽ một tiếng, trái ngược với hoàng đế khi còn bé, giữa lông mày lộ ra cơ linh sức lực. Thái thượng hoàng túi người nhìn một chút, khô gầy ngón tay tại anh hải trên gương mặt phương lơ lửng một lát, cuối cùng không có đụng vào, nghi ngờ cần có phúc khí. Khánh đế bỗng nhiên chặn ngang một bước, xảo diệu ngăn cách Thái thượng hoàng cùng anh hải, có thể được hoàng tổ phụ ban cho cát ngôn. Thái thượng hoàng gật gật đầu, nếp nhăn tung hoành trên mặt hiện hiện vẻ hài lòng chi ý, hắn khẽ bước cằm, tiếng nói trầm thấp, nữ nhi tốt, nữ nhi tốt. Hắn làm sao không biết Giả gia bây giờ thế lực, nhất là Giả Cụ tay cầm trọng binh, như Giả Nguyên Xuân sinh hạ hoàng tử, kia hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi tranh chắc chắn càng thêm rắc rối phức tạp, thậm chí khả năng dẫn phát triều đình dung chuyển. Bây giờ là công chúa, cũng làm cho thế cục căn ổn. Hoàng đế Thái thượng hoàng chậm rãi mở miệng, ánh mắt theo anh hải trên thân rời, nhìn hướng Khánh đế, hiện đức phi cho hoàng gia thêm vị công chúa, đây là một cái công lớn, nên trọng thưởng. Khánh đế vẻ mặt không thay đổi, chỉ khẽ bước cằm, phụ hoàng nói đúng, nhi thần nói đến đây, Khánh đế vẻ mặt đống nhiên quái dị, nhớ tới trước đây một số việc. Nhi thần đã mô phỏng tốt ý chỉ, tấn Giả thị là quý phi, phong hào đổi dùng hiền chữ. Lời này vừa nói ra, hoàng hậu đầu ngón tay run lên, mũ phượng bên trên châu xuyên nhẹ nhàng lắc lư. Thái tử túi thấp xuống mắt, khoe miệng lại nhỏ không thể thấy căng thẳng một cái chớp mắt. Trong điện đống nhiên yên tĩnh. Thái thượng hoàng mặt mo đột nhiên tối sầm, nếp nhăn trên mặt phút chốc kéo căng, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Khánh đế. Lời gì đâu? Lời gì đâu? Không phải liền là tại dưới cô trước đây cùng ngươi tranh đoạt, lôi kéo Giả Cụ lúc thủ đoạn không ra gì sao? Về phần đến bây giờ còn níu lấy không thả sao? A. Thái thượng hoàng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Khánh đế, từng chữ đều giống như theo trong hàm răng gạt ra, hiển quý phi. Hoàng đế cũng là làm tốt lắm đi. Khánh đế thần sắc cung dung, Giả thị sinh dục hoàng tự có công, lại xưa nay hiền thụ, xứng đáng cái này vị phận. Thái thượng hoàng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người, trong thanh âm cất giấu nặng nề tức giận cùng quyến đãi, hoàng đế, đổi cô ra ngoài đi một chút. Khánh đế cười nhạt một tiếng, là phu hoàng. Hai người một trước một sau ra ngoài điện, xuyên qua ngự hoa viên đường đá. Thời gian tháng 10 hạ tuần, thiên kinh thành đã nhập cuối thu, gió bấc vòng quanh lá rụng thổi qua thành cung, phát ra rì rào khô vang. Sắc trời chi xám, nặng nề tầng mây đè ép mái con bên trên kim thú, lộ ra một cỗ túc sát hàn ý ngự nói hai bên lão hệ thụ chấn động rất xuống vài miếng lá rách, trên không trung đánh lấy xoáy nhi, rơi vào thái thượng hoàng cùng khánh đế bên chân. Thái thượng hoàng thân mang màu trắng thường phục, áo bào hơi có vẻ đơn bạc, lại thẳng tắp lưng, đi lại chậm chậm. Gió đảo qua ống tay áo của hắn, cuốn lên ngân bạch tóc mai, lộ ra hắn sắc bén như trước mặt mày. Khánh đế lạc hậu đưa bước, màu đen long văn cẩm bảo bị gió thổi đến có chút nâng lên, bên hông bạch ngọc đeo khẽ chọc rung động. Hắn không nhanh không chậm đi theo, đế giày ép qua một mảnh khô héo ngân hạch lá, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Mười bước có hơn, hai đội thái giám túi đầu đứng im, xa xa đi theo, cũng không dám áp sát quá gần, lại không thể cách quá xa, chỉ có thể sụp mi thuận mắt vẫn duy trì khoảng cách, sợ đã quấy rầy chuyện này đối với thiên hạ chí tôn phụ tử. Cái này gió cũng là càng lúc càng lớn. Thái thượng hoàng đông nhiên mở miệng, thanh âm hòa với phong thanh, mơ hồ không rõ. Đúng vậy a, nhanh bắt đầu mùa đông. Khánh đế nhẹ nhàng trả lời. Bệ hạ gần đây thủ đoạn càng phát ra cao minh, thái thượng hoàng liếc qua khánh đế bỗng nhiên mở miệng, liền chấm định phong hào cũng dám tùy ý sửa đổi. Khánh đế mỉm cười, phu hoàng nói quá lời. Bất quá là thuận theo lễ chế, hơi chút điều chỉnh mà thôi. Thái thượng hoàng bước chân dừng lại, dán mua đôi mắt nheo lại, lễ chế. Hừ, cô cũng là nhớ kỹ, năm đó ở ứng thiên phủ lúc, thái tổ quyết định quy củ, chưa từng dung người tùy tiện thay đổi. Phu hoàng thật là muốn về Kim Lăng nhìn xem. Khánh đế nhướng mày, thấy trong khoảng thời gian này thái thượng hoàng nhiều lần nhắc lên thái tổ, không khỏi hỏi. Thái thượng hoàng đột nhiên nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh cùng phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn chằm chằm khánh đế, nửa ngày mới nặng nề than ra một mạch. Người cũng là nhớ kỹ. Ngân hạnh lá dụng tại hai người trên vai, tiến tính ý mắng. Thái thượng hoàng ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt đục ngầu lại có chút tức ác. Thái tổ năm đó ở ứng thiên phủ khởi binh lúc, từng nói thiên hạ đại nghiệp cần đời thứ ba mà cố. Bây giờ cũng là ứng hắn. Khánh đế thần sắc cứng lại, chậm đợi đoạn dưới. Thái thượng hoàng nhìn qua trên cây cành khô, nửa ngày mới lần mở miệng. Những năm này, cô tổng mộng thấy thái tổ. Mộng thấy năm đó ở ứng thiên phủ, thái tổ đánh thiên hạ thời gian. Thái thượng hoàng thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống, mang theo vài phần hiếm thấy buồn vô cớ, khi đó, ta cũng mới cao như vậy. Hắn đưa tay so đo bên hông vị trí, cô gầy cổ tay có chút phát run. Khánh đế ánh mắt khẽ nhúc đích, ngựa khí nhưng như cũ bình ổn, phụ hoàng nếu là tưởng niệm Kim Lăng, nhi thần có thể an bài 5 tuần. Thái thượng hoàng quay đầu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia sắc bén, không cần 5 tuần. Hắn dừng một chút, tay phải trên tảng cây vạch ra một đạo ngân sâu, năm sau, cô muốn ngươi bồi chấm về ứng thiên phủ tế tổ. Ứng thiên phủ, Kim Lăng cố đô, quá tổ long hưng chi địa. Khánh đế mắt sắc một sâu. Từ rời đô thiên kinh đến nay, cũng là thỉnh thoảng trở lại Kim Lăng. Kim Lăng tứ đại gia, giả, sử, vương, tiết, ngoại trừ sử gia cùng tiết gia, còn lại hai nhà riêng phần mình tại Kim Lăng tiếp giá qua một lần. Mà xem như trực tiếp phụ thuộc hoàng quyền chân gia, càng là tiếp giá 4 lần. Bất quá, thái thượng hoàng cũng là có hơn 10 năm không có trở lại Kim Lăng rổ tổ. Khánh đế mắt sắc một sâu, nhớ tới lần trước thái thượng hoàng sai người về Kim Lăng tế tổ tình hình, kia là 7 năm trước chuyện. Lúc ấy thái thượng hoàng hạ chỉ, mệnh nghĩa trung thân vương thế thiên tử về Kim Lăng tế cáo thái miếu. Lại không nghĩ, mượn tế tổ danh nghĩa, tại Giang Nam cấu kết thương nhân buôn muối, cầm giữ thủy vận, thậm chí nhúng tay diêm thuế, huyên náo Dương Châu quan trường lòng trời lở đất. Nếu không phải giả cụ. Nghĩ tới đây, khánh đế đầu ngón tay tại trong tay áo có hơi hơi gấp, lập tức lại lặng yên buông ra. Trầm mặc một lát, rốt cục nặng nề mà gật đầu, "Tốt, về Kim Lăng." Nhìn xem thái tổ ra. Đạt được khánh đế đáp lại thái thượng hoàng mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Bóng lưng của hắn tại lá dụng bên trong lộ ra phá lệ thế lương, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cố giải thoát chi ý. Khánh đế nhìn hắn bóng lưng, đáy mắt thâm trầm như vực sâu. Chương 433, Đường Tiền Trông mong tin lành. Chương 433, Đường Tiền Trông mong tin lành. Bình Quốc phủ, Vinh Hy đường. Giả mẫu tựa tại trên giường êm, trong tay nắm chặt Phật châu, ánh mắt thỉnh thoảng ra bên ngoài đầu lướt tới. Ngoài cửa sổ gió thu thổi đến dưới hiên đèn lồng lay động, phản chiếu nàng giữa lông mày khe rãnh sâu như đao khắc. Lao tổ tông, uống miệng canh sớm a. Huyền Dương bưng lấy sứ men xanh ngọn nhẹ giọng quyến rũ. Giả mẫu lắc đầu, đẩy ra Huyền Dương bưng lấy sứ men xanh ngọn, dàn mua khỏe mắt phím hồng, đương đương. Giờ phút này sợ là tại Quỷ Môn quan đảo quanh năm đó đưa nha đầu tiền cùng, chỉ muốn cho giả ra tranh phần thể diện. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ chập chờn đèn cung đình, trong thoáng chốc dường như lại trông thấy Nguyên Xuân mười mấy tuổi năm đó bộ dáng, mặc màu đỏ quả hạnh áo váy, tại dưới cây lê quang nữ thì tế thanh tế khí nói, "Lão tổ tông, ta sẽ cho trong nhà không chịu thua kém, có thể kia thâm cung là địa phương nào? Ăn người không nhà xương mà của ta." Một giọt chọc lệ nện ở Phật châu bên trên, giả mẫu đột nhiên nhắm mắt, đưa tay che mặt. Nếu là sớm biết cụ huynh đệ có thể có hôm nay tiền đồ, ta tội gì? Tại sao phải khổ như vậy a? Giả mẫu xoa xoa nước mắt, cưỡng chế lấy nghẹn nào, dương mắt nhìn về phía ngồi ở một bên giả cụ. Hắn thân mang màu đen cầm bào, khuôn mặt bình tĩnh, thon dài đốt ngón tay khẽ chọc lấy chén trà vùng ben, dường như đang trầm tư. Bây giờ hắn là Liêu Quốc công. Giả mẫu trong lòng bị chua, nhưng lại có mấy phần may mắn. Nếu như lúc trước có thể ngờ tới giả cụ có thể có địa vị của hôm nay, nàng cần gì phải đem Nguyên Xuân đưa vào cung. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể ngóng trông có giả cụ tại, giả Nguyên Xuân có thể ở trong cung trôi qua thoải mái chút. Ta nghĩ tới đây, nàng run giọng mở miệng, "Cụ Quốc công, trong cung tin tức thế nào lâu như vậy còn chưa tới?" Giả cụ ngước mắt, thấy giả mẫu đôi mắt tinh hồng, hiển nhiên là khóc không ác. Hắn nao nao, lập tức ôn thanh nói, "Lão thái thái chớ nóng đội. Trong cung truyền tin người sáng sớm liền đến báo qua, nói là nương nương sắp sinh, ta liền phân phó bọn hắn, nếu có tin tức, trực tiếp đưa đến Vinh Quốc phủ đến." Giả mẫu ngón tay nắm chặt khăn, tiếng nói làm câm, "Đều bao lâu? Lúc ấy trời còn chưa sáng, bây giờ đều lao thái thái." Giả cụ buông xuống chén trà, mắt sắc trầm tĩnh, phụ nhân sinh con vốn là cựu tử nhất sinh sự tình, tiêu hao cả đêm thậm chí cả một ngày cũng là thường có. Nương nương các nhân tiên tướng, chúng ta an tâm chờ lấy chính là. Lúc này một bên Giả Lương thị cũng nhẹ giọng an ủi, lão thái thái lại thoải mái tinh thần mới là. Chúng ta nương nương phúc phận thâm hậu, lại có thiên gia bảo hộ, tự nhiên bình an trôi chảy. Nói, bất động thanh sắc theo nha hoàn trong tay tiếp nhận một chiếc mới pha trà sâm đẩy tới. Giả Mẫu dương mắt nhìn về phía vị này bây giờ đã là hộ quốc thái phu nhân Giả Lương thị. Chỉ thấy Giả Lương thị thân mang màu đỏ tía đoàn hoa văn áo, trên đầu chỉ châm một chi cựu phượng ngậm châu châm cái tóc, toàn thân khí độ lại so lúc trước càng hơi trầm xuống hơn ổn. Lão thái thái trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia không đáng chú ý gì nương, bây giờ không ngờ là có thể cùng chính mình cũng ngồi siêu phẩm mệnh phụ. Ngươi cũng là tâm rộng thật sự. Giả Mẫu thở dài tiếp nhận chén trà, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp, nương nương nếu là thật sự có thể bình an sinh hạ hoàng tử. Giả Lương thị ôn hòa cười một tiếng, khóe mắt hiện ra nhàn nhạt đường vân, lão thái thái nói là, bất quá đến cùng là tính mệnh quan trọng, chỉ cần người bình an, chính là vạn sự đại cát. Giả Mẫu yết hầu một nạnh, đến cùng không nói thêm cái gì, chỉ chọn một chút đầu. Vương phu nhân tại hạ thủ ngồi, dương mắt dò xét Giả Cụ, lại vội vàng rủ xuống mí mắt. Nương nương nếu thật có thể sinh hạ hoàng tử. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vương phu nhân tâm liền đột nhiên nhảy một cái. Nàng lại lặng yên liếc mắt Giả Cụ, gặp hắn khí độ trầm ổn, mắt sắc lạnh nhạt, cảm thấy không khỏi định rồi ba phần. Cú huynh đệ bây giờ thật là Liêu Quốc công, chính là thánh thượng gặp cũng muốn lễ nhượng ba phần. Khoe miệng của nàng mấy không thể xem xét ngắc. Bây giờ thái tử mặc dù lập, có thể xưa nay mấy triệu là trưởng tử kế vị. Đương kim thánh thượng không phải cũng là huynh đệ tranh chấp sau mới đăng cơ sao? Như Nguyên Xuân sinh hạ Long Duệ, lại có Liêu Quốc công chỗ dựa. Vương phu nhân càng nghĩ nhịp tim càng nhanh, trong lòng bàn tay thấm ra mỏng mồ hôi. Vương tử đằng cái chết, có thể nói là nhường vương gia hoàn toàn là bại, bây giờ vương phu nhân quả nhiên là nhịn không được đem tất cả hy vọng ký thác vào Giả Nguyên Xuân trên thân. Nàng nhịn không được lại nhìn về phía thượng thủ Giả Mẫu, thấy Lao Thái Thái vẻ mặt bi thương, vừa tối ám nhíu mày. Lao Thái Thái lớn tuổi, lo lắng quá nhiều. Nhưng hôm nay khác biệt, cú huynh đệ như vậy quyền thế, chưa hẳn không thể tranh một chuyến kia. Ầm. Nhưng vào lúc này, Vinh Quốc phủ ngoài cửa lớn, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Báo, trong cung có chỉ ý tới. Đường bên ngoài một tiếng gấp hô, cả phòng người trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Lão thái thái một thanh nắm lấy bên ương cánh tay, ngón tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt. Vương phu nhân sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy siết chặt khăn. Giả Chính cuống quýt chỉnh lý y quan hướng phía trước nên đón, liền tiết bảo thoa, Nên Xuân, Thám Xuân, Thích Xuân trở nữ quyến cũng nhao nhao đứng dậy, nghiêm túc y phục đứng hầu hai bên. Chỉ nghe dưới hiên tiếng giày chan chát mấy tên cung trang thái giám nhanh chân mà vào. Cầm đầu trưởng sự tình thái giám tay nâng vàng sáng thánh chỉ, rát lanh lảnh tiếng nói tới nói, thánh chỉ tới, mãn phủ trong nháy mắt quỳ lấy đất. Liên bình gió sau các nữ quyến váy áo đều phát ra rì rào nhẹ vang lên. Liên ngày bình thường nhảy thoát Tích Xuân đều quy củ túi lầu xuống, chỉ có Tiết Bảo Thoa vô ý thức nhìn trộm liếc nhìn Giả Cụ, gặp hắn vẻ mặt trầm tĩnh như thường, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Thái giám triển khai thánh chỉ, rát lanh lảnh tiếng nói tuyên đọc, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, hiền đức phi Giả Thị Nguyên Xuân, dịu dàng phúc đức, nay sinh dục hoàng nữ, chấm lòng rất an ủi. Lấy tấn vị là quý phi, ban danh hiền thêm hoàng quý phi tôn sưng. Niệm hiếu nghĩ, đặc chuẩn thăm viếng về nhà thăm bố mẹ, lấy an ủi thân ân. Sắc lệnh giả phụ tạo vừa nên giá, khâm thử. Vừa mới nói xong, đám người nhất thời xôn xao, lập tức nhao nhao dập đầu tạ ơn. Hải tử, là công chúa. Vương phu nhân như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ. Nàng trong đầu ầm ầm rung động, vừa rồi những cái kia liên quan tới tranh cái gì đại vị suy nghĩ, trong nháy mắt nát đầy đất. Như thế nào là công chúa? Sao có thể là công chúa? Nàng móng tay gắt gao vào lòng bàn tay, dáng chống đỡ lấy không để cho mình thất thố. Thánh chỉ tuyên thôi, cả sảnh đường yên tĩnh một lát, sau đó vang lên liên tục không ngừng tạ ơn âm thanh. Giả Chính sắc mặt chợt kinh chợt hỉ, kính cẩn dập đầu, thanh âm khẽ run, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Hắn cúi đầu, thần sát phức tạp, tuy không phải chờ đợi đã lâu hoàng tử, nhưng nương nương tấn vị hoàng quý phi, lại phải chỉ thăm viếng, chung quy là thiên đại ân điển. Nhớ tới nơi này, hắn kéo căng bả vai núi lỏng mấy phần, lại rất nhanh thẳng tắp sống lưng, vương túc bái ba bái, sợ mất cấp bậc lễ nghĩa. Mấy ngày nay bắt đầu bận rộn, muốn bảo càng vẫn là phải đợi tới cuối tuần. Chương 434, khuyên bảo chương 434, khuyên bảo tư lễ thái giám cung cung kính kính hai tay dâng thánh chỉ, lại vượt qua Giả Chính, thẳng đưa tới Giả Cụ trước mặt. Giả Chính tay tại giữa không trung có chút dừng lại, sau đó thong dong thu hồi trong tay áo, trên mặt vẻ cung kính không kém mảy may. Cái này nhất chuyển dây lát biến hóa mặc dù nhỏ bé, lại đủ để cho người cảm thấy trong đó phân lượng. Giả Cụ vẻ mặt như thường, chỉ đem thánh chỉ tiếp nhận, một chút hạ thấp người nói, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Đường bên trong đám người nhất thời câm như hến, tiếp theo chính là một hồi vui mừng thanh âm. Ba tháng mùa xuân tỷ muội bèn nhìn nhỏ cười, bảo thoa viện tiết di mụ tiến lên phía trước nói chúc, phụ tỷ nhi đã liên tục không ngừng thu xếp lên, lại là phân phó dự bị buổi tiệc, lại là gọi chuẩn bị tiền đường. Trong lúc nhất thời, mãn phủ trên dưới một phái hỉ khí, lúc trước xấu hổ dường như chưa bao giờ có. A Di Đà Phật. Giả Mẫu chắp tay trước ngực, nước mắt tuôn đầy mặt, nương nương bình an điều quan trọng nhất, lao thân viên này tầm cuối cùng buông xuống. Nàng run rẩy đứng dậy, lôi kéo Huyên Nương nói, nhanh lấy ta đàn hương đến, ta muốn sống tốt cho Bồ Tát cắm nén nhang. Hình phu nhân ở bên cạnh cười theo, ánh mắt lại không chỗ ở liếc về phía Vương phu nhân, vừa rồi chuyển chỉ lúc, Vương phu nhân bộ kia mặt xám như cho bộ dáng, nàng thật là nhìn rõ ràng. Bây giờ nhìn nàng cố gắng nụ cười. Lão thái thái, hình phu nhân ra vẻ vui vẻ nói, đây thật là thiên đại ân điển. Nhà chúng ta nương nương bây giờ tấn hoàng quý phi, lại được tham viếng vinh hạnh đặc biệt. Vừa nói vừa lườm Vương phu nhân một cái, gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng được vui, ngoài miệng lại nói, nhị thái thái tại sao không nói chuyện? Đây chính là đại hỷ sự a. Vương phu nhân miễn cưỡng cười, thanh âm lại dường như từ trong hàm răng gạt ra, tự nhiên là chuyện vui. Thanh âm phát run, bị hình phu nhân bộ dáng này tức giận đến móng tay cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. Giả mẫu xoa xoa nước mắt, nhìn thấy vương phu nhân như vậy hình dung, cảm thấy tất nhiên là minh bạch. Thở dài, tiến lên nắm chặt tay của nàng bố bố, chỉ cần người bình an. Người bình an liền tốt. Thám Xuân lôi kéo Tích Xuân, thấp giọng nói, đại tỷ tỷ sinh hạ công chúa, lại được thánh nhân, hiếm thấy nhất là được phép thăm viếng. Từ cái này năm vào cung, tính ra đã là nhiều năm không thấy. Nói đến chỗ này, vành mắt không khỏi đỏ lên. Bây giờ, cuối cùng là có cơ hội gặp lại đại tỷ tỷ. Tích Xuân lại trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi, tam tỷ tỷ, ta nhìn nhị thái thái thế nào? Thám Xuân bận bịu nắm tay nàng, ngừng lời đầu của nàng. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng minh bạch vương phu nhân một lòng nóng trông Nguyên Xuân có thể sinh hạ hoàng tử. Bây giờ tuy được tấn phong, cuối cùng không phải hoàng tử, nghĩ đến đây chỗ, Thám Xuân chưa phát giác lại nghĩ tới chính mình thân làm thân nữ nhi việc đáng tiếc. Trên mặt lại vẫn mỉm cười đối Tích Xuân nói, đại tỷ tỷ sản xuất vất vả, nhị thái thái đây là đau lòng đâu. Giả Cú đem cả sảnh đường các loại thần thái thu hết vào mắt, sắc mặt bình tĩnh như nước, chỉ có khi ánh mắt đảo qua vương phu nhân run rẩy đầu ngón tay lúc, đáy mắt mấy không thể xem xét hiện lên một tia suy tư. Giả Cú ánh mắt hơi đổi, chờ giả mẫu từ bên nương dịu lấy muốn đi lúc, đồng nhiên tiến lên một bước, lao thái thái đã muốn lên hương, ta cũng nên đi cho nương nương lễ phận. Những năm này tại biên quan, ngược học được chút cầu phúc biện pháp. Giả mẫu bước chân trì trệ, nghiêng đầu nhìn hắn ánh mắt đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cặp kia đôi mắt giả mua vận đục bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Lão nhân gia nhân vật bậc nào, lúc này chống quải trượng cười lên, tốt tốt tốt, mẹ ngươi nương phải biết ngươi như vậy ghi nhớ lấy nàng, không biết nhiều vui vẻ đâu. Nói liền đưa tay đến nắm hắn thủ đoạn, đến, chúng ta cùng nhau tới nhỏ Phật đường đi. Uyên Ương thấy thế bận bịu muốn đuổi theo, giả mẫu lại khoát khoát tay, ngươi đi giúp lấy phụng nha đầu chuẩn bị hương đến đi. Nói mà ngay cả hổ phách, phỉ thúy mấy cái đại nha hoàn đều đẩy ra. Chuyển qua phòng ngoài lúc, giả Cù hư vị lao thái thái cánh tay, phát giác kia khô gầy cổ tay tại trong tay áo có chút phát run. Chờ nhập Phật đường, lụa mỏng xanh rủ xuống đất, đàn hương yếu ớt. Giả mẫu cũng không đội mà điểm hương, chỉ chậm rãi tại bồ đoàn bên trên ngồi, khỏe mắt liếc qua lại vẫn rơi vào giả Cù trên thân. Nàng không nói, hắn cũng không nói, Phật đường bên trong tĩnh đến nỗi ngay cả đồng khánh bên trên bụi hạt dường như đều có thể nghe thấy. Rốt cục, lão thái thái chậm rãi mở miệng, tiếng nói thấp ổn, Cù huynh đệ, ngươi như vậy thân phận tới dân hương. Người bên ngoài nhìn thấy sợ là muốn cắn lưỡi ăn. Giả Cù trong mắt cười một tiếng, đầu ngón tay lướt qua Phật trên bàn một quyển kinh thư, thản nhiên nói, lão thái thái như cảm giác không ổn, giờ phút này để cho người ta chuyển mấy nén nhang đến, tôn nhi lên liền đi. Giả mẫu nghe vậy, lông mày khẽ động, lập tức cười, cười đến nếp nhăn bên trong ẩn giấu ba phần khôn khéo, người đứa nhỏ này, ngược học được cùng lao thân vòng vo. Nàng thở dài, chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt như kim châm dường như đâm vào trên mặt hắn, nói đi, chuyện gì đáng giá ngươi như vậy tránh người? Hẳn là cùng ngươi đại tỷ tỷ có quan hệ. Giả Cú ngước mắt, ánh mắt sâu tĩnh, đã chưa không thừa nhận, cũng không đáp lại. Giả mẫu trong lòng run lên, ý cười dần dần thu liễm. Nàng mặc dù giả, nhưng chỉ cần không phải liên quan tới giả Bảo Ngọc sự tình, đều tâm tư thanh minh, biết trước mắt cái này tôn nhi bây giờ địa vị đã không phải ngày xưa có thể so sánh, có thể khiến cho hắn cố ý tìm lý do tránh đi người nói chuyện riêng sự tình, tuyệt không phải việc nhỏ. Giả Cù ánh mắt khẽ nhúc đích, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phật án, thanh âm không nhanh không chậm, lao thái thái vừa rồi cũng nhìn thấy nhị thái thái sắc mặt thôi. Giả mẫu khẽ giật mình, lập tức đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ, khoe miệng ý cười lại càng thêm miễn cưỡng, người đứa nhỏ này cũng là mắt sắc. Nàng thở dài, trong tay nắm nuốt Phật châu về đến nhanh hơn chút, thanh âm ép tới trầm thấp, ngươi nhị thẩm nương là hồ đồ, cả ngày nhìn chằm chằm những cái tia hư vô mở mịt đồ vật, hoàng tự sự tình há lại nàng có thể vọng tưởng. Ta mặc dù mắt mở, nhưng cũng minh bạch ở trong đó lợi hại. Giả Cù nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lướt qua bàn thờ Phật bảy đồ cúng phụng đèn hoa sen, trong ánh nến chập chờn, thần sắc của hắn càng hiện ra mấy phần lạnh lùng, lao thái thái minh bạch thuận tiện. Giả mẫu dương mắt, tinh tế đánh giá ánh mắt của hắn, thử thăm dò hỏi, Cù huynh đệ hôm nay cố ý tới tìm lão thân, chính là vì việc này. Giả Cù chậm rãi dương mắt, ánh đến tại đáy mắt nhè nhót, năm nay 2 tháng, tôn nhi phụng chỉ Bắc Phật trước, từng phụng chiếu vào cung diện thánh. Phật châu tại giả mẫu giữa ngón tay đột nhiên trì trệ, hai viên hạt châu chạm vào nhau phát ra thanh vang. Ngày ấy, nương nương cố ý cầu thánh nhân, trong điện gặp tôn nhi một mặt. Giả Cù dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem giả mẫu, khi đó liền đã biết nương nương đang có mang. Phật đường bên trong đàn hương bỗng nhiên biến nồng đậm. Giả mẫu chỉ cảm thấy yết hầu căng lên. Tôn nhi lúc ấy liền cùng nương nương nói qua, giả Cù bỗng nhiên ngước mắt, giả ra, tuyệt không tham dự tranh giành lên ngôi. Giả mẫu con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vị này tuổi trẻ Liêu Quốc công, ngươi làm thật nói như vậy? Giả Cù thanh âm lại như cũ như là băng phong hàn đàm, không có chút nào gợn sóng, ta tại Liêu Đông dựng lên quân công, trưởng binh quyền, bệ hạ mặc dù coi trọng, có thể trung quy là đế vương. Như giả ra lại lẫn vào tiến chữ vị chi tranh. Hắn bỗng nhiên cười lạnh, đáy mắt sát cơ chợt lóe lên, đó chính là đường đến chỗ chết. Phật đường bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Bây giờ giả Cù địa vị cực cao, quyền thế ngập trời, vốn là đã đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Chỉ cần giả Cù, càng thậm chí hơn giả ra dù là có một người để lộ ra đối hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi vị dù là một tơ một hào hứng thú, vậy liền có thể tụ tập khắp thiên hạ ánh mắt, nhìn chằm chằm giả ra. Tuy nói có một số việc không phải ước nguyện của hắn không phải hắn suy nghĩ, có thể tay hắn nắm quyền cao, mỗi tiếng nói cử động đều bị vô hạn phóng đại, cho dù là trong lúc lơ đãng một câu, đều có thể dẫn tới vô số người cạnh cùng nhau phỏng đoán. Đây chính là quyền lợi a. Giả Cù đứng chắc tay, nương nương thông minh, tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Cũng là nhị thái thái. Hắn cười lạnh một tiếng, sợ là bị phú quý mê mắt. Giả Mẫu hô hấp dồn dập, khô gầy ngón tay bắt hắn lại ống tay áo, có thể nàng. Nàng là trưởng bối, nhưng đừng quên, ta mới là giả gia tộc trưởng. Giả Cù nhẹ nhàng rút về ống tay áo, ngựa khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nếu để cho Tôn Nhi biết, trong phủ có người dám mượn nương nương tên tuổi bên ngoài gây sóng gió. Lời nói ở đây bỗng nhiên dừng lại, Phật trong đường nhiệt độ dường như trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Giả Mẫu trong lòng bị chấn, đôi mắt giả mua vẫn đục đối đầu một đôi hàn quang lạnh thấu xương con người. Trong nháy mắt đó, nàng theo này đôi trong mắt nhìn thấy không phải giả phụ con cháu, mà là cái kia tại Liêu Đông giết đến thát tử nghe tin đã sợ mất mật sống Diêm Vương. Tôn Nhi không ngại, hắn bỗng nhiên túi người, tại Lao Thái Thái bên thai nói khẽ, tự tay chấm dứt cái này tai họa. Ngươi. Giả Mẫu toàn thân phát run, nhìn qua Giả Cụ không chút gì dao động ánh mắt, trong nháy mắt minh bạch, như tại không ngăn lại, Vương phu nhân liền phải giẫm lên Giả Cụ nghịch lần, về sau, ta sẽ cùng với nàng nói một chút. Xem ở cùng là người một nhà phân thượng, khuyên bảo lời nói ta cũng giảng. Giả Cụ ngồi dậy, không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là quay người theo trên hương án lấy ba nén hương, liền ánh đến nhóm lửa. Khói xanh lượn lờ dâng lên lúc, Giả Cụ thanh âm như là theo chỗ rất xa chuyển đến, Lão Thái Thái nếu là đau Tôn Nhi, liền quản tốt người trong phủ. Nếu là không còn được, vậy liền hảo hảo an dưỡng tuổi thọ. Giả Mẫu nhìn qua Giả Cụ bóng lưng rời đi trầm mặt thật lâu, rốt cục thở dài một tiếng, lao thân minh bạch. Nàng nâng lên mặt mũi giàn mua, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lao thân sẽ xem trọng người trong phủ, tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào hỏng đại sự, coi như đánh bạc đầu này mặn giả. Chương 435, thân thể khó chịu Vương Hy Phượng. Chương 435, thân thể khó chịu Vương Hy Phượng. Vinh Quốc phủ chính đường bên trong, đèn đuốc huy hoàng, nến đỏ đốt cháy, mạ vàng lư hương bên trong trầm thủy hương yếu ớt tràn ngập. Các nữ quyến theo thứ tự ngồi vào vị trí, cả sảnh đường châu ngọc, ống tay áo nhẹ nhàng. Hoàn bộ đinh đương ở giữa đều là hoàn thành thiếu nữ. Giả Mẫu thân mang màu đỏ tía theo hạc tùng văn áo khoác, ngồi ngay ngắn chủ vị, bên cạnh cố ý thêm một trường gỗ tử đàn ghế dựa, ngồi thân mang một thân việc nhà màu xanh sẫm quấn nhánh sen văn dài áo giả lương thị, trong tóc chỉ trâm một chi thanh ngọc như ý trâm, toàn thân khí độ nhưng như cũng trầm tĩnh ung dung. Hình phu nhân, Vương phu nhân theo hầu hai bên, tuy có ý cười, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng chủ vị liếc đi. Trời phạt, mới 2 năm không đến a, trực tiếp di nương biến thành hộ quốc thái phu nhân. Đổi ai cũng khó mà tiếp nhận a, huống chi các nàng hai cái. Vương Hi Phượng thân mang màu hồng bung hoa áo, hải đường tơ vàng châm cài tóc theo động tác của nàng dáng dấp yêu điệu. Nàng một mặt mỉm cười cho Giả Mẫu chia thức ăn, một mặt nhanh mồm nhanh miệng xã giao lấy các vị phu nhân mãi mãi lời nói. Lão thái thái ngài nếm thử cái này tôm bóc vỏ đậu hũ, nhất là tươi non, dưới bếp cô ý nấu hai canh giờ, vào miệng tan đi. Nàng múc một muỗng đưa đến Giả Mẫu trước mặt trong đĩa nhỏ, lại quay đầu đối Giả Lương thị cười nói, "Phu nhân, đạo này bát bảo con vịt là ta cố ý phân phó phòng bếp nhỏ làm, ngài nếm thử còn lành nữa bị." Giả Lương thị mỉm cười gật đầu, "Ngươi làm việc, ta từ trước đến nay yên tâm." Tiết Di mụ cười nói, "Phụ nha đầu cái miệng này thật sự là xảo cực kỳ, không chỉ có sẽ làm sự tình, còn biết nói chuyện, khó trách Lao Thái Thái thương nàng nhất." Giả Mẫu vui tươi hớn hở đem Phụng tỷ nhi kéo qua vỗ vỗ tay, "Nàng nha, nhất biết tính khí của ta, không giống người bên ngoài, đều là chút có gỗ, sự ở nơi đó nửa ngày cũng nói không ra thú bị đến." Giả Mẫu lời này vừa dứt, cả sảnh đường tiếng cười liền đi theo vang lên. Lý Hoàn một bộ màu xanh nhạt làm gấm áo, đứng tại Vương Hy Phượng sau lưng nửa bước, lặng im thay đám người phân ra cá bạc bánh gato. Lúc này cũng không chen vào nói, chỉ đem một chén nhỏ vàng nhạt bánh gato nhẹ nhàng đặt vào Giả Lương thị trước mặt, thấp giọng nói, "Phu nhân, nhân lúc còn nóng dùng chút." Thanh âm không giống Vương Hy Phượng như vậy trương dương, ngược lại giống ngày xuân bên trong thổi phồng mới tuyết, lộ ra mấy phần thanh lãnh. Giả Lương thị ngước mắt nhìn nàng một cái, cười nói, "Châu ca nhi nàng dâu có lòng." Lý Hoàn có hơi hơi phúc, đang muốn lui ra, Vương Hy Phượng sóng mắt lóe lên, không chờ Lý Hoàn tối lui nửa bước, trên tay đã tăng thêm mấy phần lực đạo, đem kia một mạc xanh nhạt tay áo một thanh nắm lấy. Cười đem Lý Hoàn hướng Giả Mẫu trước mặt kéo một cái tay khác dứt khoát nắm ở đối phương vòng eo, "Lão thái thái lời này có thể chết oan ta." Phụng tỷ cố ý dậm chân, kêu hừ lên, "Nếu nói ta chính là người xa cơ thất thế dã nha đầu, dù sao cũng ỷ vào sẽ nói chêm chọc cười hống ngài cười một tiếng." Thật muốn bàn luận công việc quản gia dục từ bản sự, nàng đột nhiên đem Lý Hoàn đẩy về phía trước, chính mình rút lui nửa bước, đầu ngón tay điểm trái tim làm ảo náo trạng, ta cái này lòng tựa như gương sáng, 10 cái phụng nha đầu trói lại, cũng không kịp nổi Châu đại tẩu tử một đầu ngón tay. Giả Mẫu như thế tán dương, Vương Hy Phượng tự nhiên vui vẻ, cần phải biết rằng, cái này Tây phủ bên trong ngọc chữ lót con dâu liền hai cái, lời này vừa ra. Ha ha ha, Giả Mẫu mắt gió hướng xung quanh quét qua, trong tiếng cười lộ ra 3 phần bất đắc dĩ 7 phần thông thấu, phụng nha đầu quả nhiên là đứa bé lanh lợi, lời này tiếp, cũng có vẻ ta thật sự là hồ đồ Lao Thái Thái. Nàng đưa tay đem Lý Hoàn kéo đến bên cạnh thân, "Châu ca nhi nàng dâu cái gì tính nết, cái này trong phủ người nào không biết? Từ trước đến nay là nhất biết tiến thối." Lại quay đầu đối Phụng tỷ hư điểm một chút, "Ngươi cái này khỉ con, lệnh cầm cái này mà nói sự tình." Vương Hy Phượng vội vàng cười tiến lên trước, giữ chặt Giả Mẫu nhẹ tay nhẹ lay độc cơ, làm nũng nói, "Lao tổ tông có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, ngài đây chính là trong lòng trong suốt đây, sao có thể hồ đồ nha? Ta bất quá là sợ đại tẩu tử hiểu lầm ngài ý tốt, càng sợ đại tẩu tử ghét bỏ ta ngày bình thường trách trách hô hô." Vương Hy Phượng nói xong, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười vang lên. Giả Mẫu cười đến ánh mắt híp lại thành khe hở, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Vương Hy Phượng cái chán. Uyên Ương hợp thời đưa lên khăn nóng, Giả Mẫu chậm rãi lau lau khóe miệng, "Muốn ta nói à, cái này trong phủ trên dưới mấy trăm nhân khẩu, mọi người có mọi người duyên phận. Phụng Nha đầu náo nhiệt, Châu Nhi nàng dâu yên tĩnh, đều là vì lấy ta lão thái bà này thời gian có thể trôi qua thoải mái. Lão thái thái mắt gió hướng xung quanh quét qua, cả sảnh đường ngưng trệ ấm hương dường như lại lưu động lên. Nàng đưa tay đem Lý Hoàn kéo đến bên trái, lại kéo qua Phụng tỷ đặt tại phía bên phải. Châu Ca Nhi nàng dâu là tuyết bên trong thanh tùng, Phụng Nha đầu là trên gấm mẫu đơn, ta lại lao bà tử này lòng tham, hai cái đều cách không được. Phụng tỷ thừa cơ hướng giả mẫu đầu gối một tượng, tơ vàng châm cài tóc đảo qua lão thái thái màu đỏ tía ống tay áo, lão tổ tông. Nguyên là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, nghĩ đến đại tẩu tử ngày thường giữ yên lặng, hôm nay càng muốn náo nàng một lần. Vừa nói vừa hướng Lý Hoàn bay mắt gió, tốt chị dâu ngàn vạn lần đừng buồn bực, chờ một lúc ta tự phạt ba chén hoa quế nhượng cho ngươi bồi tội. Lý Hoàn cúi đầu đuốt ve ống tay áo nếp hốn, đông nhiên ngước mắt cười yếu ớt, nhị mãi mãi nói đùa. Chỗ nào xứng đáng? Giả mẫu khoát qua tay, hôm nay lão thái bà uống rượu lên đầu, ngoài miệng không có giữ cửa, nàng đem mã nào chén hướng Lý Hoàn trước mặt một lần hành động, cho hoàng tiểu dịch lắc ra một chút dính tại ống tay áo hạc văn bên trên, cái này chén mời chúng ta Châu Nhi nàng dâu. Lan huynh đệ không chịu thua kém là người giáo thật tốt. Giả mẫu dứt lời, đem chén rượu kia ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngay chén hướng đám người nhoáng một cái, lập tức dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Thiết Di mụ ôi một tiếng, vỗ tay cười nói, lão thái thái khí phách này lại so với chúng ta còn cương liệt. Lão thái thái thật sự là hài lượng. Trong lúc nhất thời, lời ca tụng bên thai không dứt. Giả Lương thị nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng từ trước đến nay ưa thích loại này ấm áp hòa thuận không khí, thấy mọi người như thế hòa hợp, liền vừa cười vừa nói, lão thái thái, hôm nay như vậy cao hứng, không bằng liền để Phụng Nha đầu cùng Châu Ca Nhi nàng dâu cũng đừng bận rộn hầu hạ, cùng nhau ngồi xuống thật tốt tiến ẩm a. Ngày bình thường các nàng lo liệu trong phụ sự vụ, khó được có dễ dàng như vậy thời điểm, ngày hôm nay coi như là chúng ta người một nhà thật tốt họ gặp, cũng không câu nệ những cái này quý củ. Giả mẫu vừa uống cạn rượu trong chén, gương mặt đã có chút phím hồng, thấy Giả Lương thị mở miệng, trên mặt ý cười càng lớn, cười ha hả đem chén rượu một đặt, tốt tốt, lời nói này đến có lý, hôm nay vốn là vì chúc mừng đại gia vui vẻ mới là trọng yếu nhất, làm gì còn trông coi những cái kia quý củ cũ. Ngày bình thường Phụng Nha đầu cùng Châu Ca Nhi nàng dâu là cái này trong phụ tận tâm tận lực, bận trước bận sau, cũng nên để các nàng ngồi xuống hưởng hưởng cái này bữa tiệc việc vui. Nói, giả mẫu quay đầu nhìn về phía Vương Hy Phượng cùng Lý Hoàn, từ ái nói rằng, Phụng Nha đầu, Châu Ca Nhi nàng dâu, hai người các ngươi cũng đừng từ chối, tất cả ngồi xuống a, ngày hôm nay chúng ta không giảng cứu những cái kia, thông thông khoái khoái uống rượu nói chuyện phiếm. Nàng quay đầu nhìn về phía Biên Lương, nhanh khắc thêm hai thanh tiêu đơn đến, liền đặt tại dưới tay của ta. Biên Lương hiểu ý, lập tức ngoắc nhường tiểu nha đầu nhóm chuyển đến hai thanh hoa cúc gỗ lê ghế ngồi tròn, đệm tơ vàng nệm êm. Giả mẫu vô vô hai bên không vị, Phụng Nha đầu, Châu Nhi nàng dâu, tới sát bên ta ngồi. Dù sao hôm nay liền chúng ta người trong nhà, không cần giảng cứu nhiều như vậy nghi thức xã giao. Vương Hy Phượng nghe xong giả mẫu đáp ứng, lập tức tươi cười rạng rỡ, tiên triều giả mẫu huyện chuyển khẽ chào, đến cùng là lao tổ tông thương chúng ta. Dứt lời, Phụng tỷ sóng mắt hơi đổi, lại hướng về phía Giả Lương thị làm một lễ thật sâu, càng phải tạ phu nhân thương cảm, nếu không phải phu nhân mở miệng, chúng ta nào dám vượt quân ngồi xuống đâu. Được rồi, giả mẫu cười khoát khoát tay, liền ngươi cấp bậc lễ nghĩa nhiều, nhanh ngồi xuống là đứng đắn. Vương Hy Phượng nguyện chuyển cười một tiếng, theo giả mẫu lời nói liền ngồi xuống. Theo đôn bên trên đệm lên tơ vàng nệm êm, ngồi xuống mềm đúng, lại gọi nàng không hiểu có chút không được tự nhiên. Sớm có lanh lợi tiểu nha đầu đi lên, cầm ngân đũa vì nàng chia thức ăn, lại châm một chiếc gấm áp hoa quế nhưỡng đặt ở trước mặt nàng. Rượu kia thơm ngọt luận, theo lý thuyết nên Phụng tỷ thường ngày bên trong thích nhất hương vị, có thể hôm nay không biết sao, kia hương khí bay tới chóp mũi, lại để cho nàng trong lòng một hồi bốc lên. Chẳng lẽ hôm nay quá mức mệt nhọc, thân thể đã có chút khó chịu. Vương Hy Phượng lông mày mấy không thể xem xét nhăn lại, ngón tay ngọc nhỏ dài vừa chấp lên ngân đũa, chợt thấy một hồi nước chua thẳng hướng dâng lên. Nàng cuống quýt đem đũa hướng chén sứ men xanh bên trên một đặt, khăn che lại môi son, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Huệ. Chương 436, dự điểm báo sơ hiện chương 436, dự điểm báo sơ hiện Vương Hy Phượng một tiếng này nôn khan tới bỗng nhiên, trên ghế cười nói im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời vừa rồi vui sướng không còn sót lại chút gì. Bình Nhi nguyên bản đứng hầu tại sau tấm bình phong đầu, nghe thấy động tĩnh lập tức ba chân bốn cẳng xông về phía trước đến đây. Nàng cặp kia ngày bình thường nhất là ổn định tay giờ phút này lại có chút phát run, một thanh đỡ lấy Vương Hy Phượng lảo đảo muốn ngã thân thể, mãi mãi. Thật là chỗ nào không thoải mái. Phụng tỷ chăm chú nắm lấy Bình Nhi tay áo, một trương gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thái dương chảy ra mồ hôi dịt, liền môi son đều mất máu sắc, nơi nào còn có thường ngày bên trong gọn gàng bộ dáng. Nàng ngửa mặt lên, dáng chống đỡ lấy cười nói, không ngại sự tình, có lẽ là. Lời còn chưa dứt lại là một hồi buồn nôn, lần này liền eo đều không thẳng lên được, cả người quận tại Bình Nhi trong ngực thẳng phát run. Lý Hoàn xưa nay vô thanh vô tức, giờ phút này lại ngoài dự liệu chủ động tiến lên một bước, một tay hư đỡ lấy Phụng tỷ khác một bên cánh tay, không bằng về phòng trước bên trong nghỉ ngơi. Giả mẫu nhướng mày, trong tay trung rượu trùng điệp một đặt, Uyên Ương, nhanh đi mời đại phu đến. Nàng cái này một hô, Uyên Ương vội vàng ứng thanh mà ra, lại quay đầu phân phó tiểu nha đầu đi gọi bên ngoài Lâm Chi Hiếu ra chuẩn bị mền tiệu. Giả mẫu thấy Vương Hy Phượng như cũ khó chịu nói không ra lời, cũng không lo được bàn tiệc, đứng người lên tự mình đi tới, ân cần nói, Phụng nha đầu, thật là ăn sai thứ gì, muốn hay không phun ra. Chúng nữ quyến ngay tức khắc cũng xông tới, vẻ mặt quan tâm nhìn qua Vương Hy Phượng. Vương Hy Phượng nằm ở Bình Nhi đầu vai, thật sâu ít mấy hơi. Trận kia đột nhiên xuất hiện buồn nôn cảm giác lại như kỳ tích chậm rãi biến mất, trên trán đổ mồ hôi cũng dần dần dừng. Nàng lấy lại bình tĩnh, một lần nữa đứng lên, mặt tái nhợt nổi lên ra một tia miễn cưỡng ý cười. Không ngại sự tình. Vương Hy Phượng khoát tay cười nói, đem mọi người ánh mắt ân cần đều ngăn cản trở về, nghĩ là mấy ngày nay lo liệu yến hội mệt nhọc, chợt ngồi xuống ngược lại không được lợi. Hiện tại đã tốt, lão thái thái chớ vì ta lo lắng. Đang khi nói chuyện, nàng không ngờ khôi phục ngày xưa lanh lợi, thậm chí thuận tay tiếp nhận tiểu nha đầu đưa tới trà nóng súc súc miệng, một bộ không để ý bộ dáng. Vương Hy Phượng tiếng nói mới rơi, liền nghe trong bữa tiệc có người tiếp lời gấp dạng, Phượng ca nhi đến cùng là quan tâm quá mức. Giả Lương thị ấm giọng mở miệng, giữa lông mày mang theo vài phần đau lòng, cho dù bữa tiệc này quan trọng, cũng không được bảo ngươi một người khiêng Lý Nhi, đều có thể nói ra tất cả mọi người chia sẻ chút, tội gì mệt muốn chết rồi của chính mình thân thể. Nàng lời này vừa ra, đám người nhao nhao phụ họa. Thiết Di Mụ cười nói, chính là đâu. Phụng Nha đầu thường ngày bên trong mọi chuyện chu toàn, cũng làm cho chúng ta những này làm trưởng bối không biết ngươi vất vả. Phụng tỷ lập loè cười một tiếng, vội vàng hạ thấp người nói, đám bà lớn tương ta, trong lòng ta ha không minh bạch. Chỉ là, nàng sóng mắt nhất chuyện, cười tủm tỉm nói, thật sự là phụ thượng mấy ngày nay chuyện vui một cọc tiếp lấy một cọc, ta nhất thời bị làm đầu óc choáng váng, làm cho cái này mệt nhọc đem quên đi. Vương Hy Phượng thốt ra lời này, làm cho đám người nói đến dở khóc dở cười. Giả Mẫu không khỏi thả ra trong tay ly rượu, cảm khái nói, nghe ngươi như thế khẽ đến, cũng không phải lão thiên ân điển đều chen tại một năm này. Lão thái thái ánh mắt híp lại, đầu tiên là Đông phủ Dung huynh đệ nàng dâu sinh nhi tử, cho chúng ta giả ra lại thêm nhất trọng hương hỏa. Ngay sau đó quốc công gia hồi kinh, thánh quyến long ân, phong tước ban thưởng. Lại là đại cô nương tấn hiển quý phi bị điểm, trả lại trong cung thêm vị công chúa. Cái này từng kiện từng cọc, nói ra ai có thể không nắm mắt. Giả Mẫu nói, khoe mắt lại có chút ướt át. Vương phu nhân gặp, vội vàng dâng lên khăn, nói khẽ, lão thái thái đây là cao hứng hồ đồ rồi, dạng này ngày vui, ngược chiêu đến ngài muốn trôi mắt gật lệ. Hình phu nhân ngồi ở một bên, trong tay nắm nuốt một hạt quả da nhi xoa lấy, nghe vậy khẽ cười một tiếng, đúng vậy à, chúng ta phụ thượng năm nay phúc khí sắc thực lớn. Chỉ là chỉ xem người khác phong quang, ta cái này trong lòng. Nàng dừng một chút, cố ý liếc mắt Vương Hy Phượng một cái, lời nói xoay chuyển, sợ là có ít người à, chỉ lo thu xếp chuyện vui, làm cho chính mình mệt mỏi sinh ra sai lầm. Nàng lời nói này đến âm dương quái khí, cả sảnh đường lập tức yên tĩnh. Chúng nữ có chút im lặng, chính là ngươi lại thế nào không quen nhìn cái này con dâu, vậy cũng như thế đi. Giả Mẫu nghe nói Phụng tỷ lời nói này, lông mày hơi động một chút, ánh mắt tại hình phu nhân trên thân một chút dừng lại, ánh mắt kia mặc dù nhạt, lại lộ ra một cô uy nghiêm. Hình phu nhân tự biết thất ngôn, lúc này trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trong tay quả da nhi cũng không xoa, chỉ bông phong mắt không còn dám lên tiếng. Lão thái thái ngược lại vỗ Phụng tỷ tay, ngựa khí từ ái bên trong mang theo vài phần không thể nghi ngờ, ngươi nha đầu này, chính là lại năng lực, cũng phải hiểu được thương yêu chính mình. Những chuyện tiên nên thả một chút, trước hết thả một chút. Thân thể quan trọng. Vương Hy Phượng ngượng ngùng cười một tiếng, nhắc tới cũng kỳ, trước đây thân thể cũng không có không ổn, chính là hôm nay gặp những này thức ăn mặn, lại vô hình cảm thấy chẳng lấy, trong lòng bốc lên đến cực liệt. Chẳng lẽ có? Không biết là ai trong bữa tiệc nhỏ giọng thầm thì một câu. Lời này vừa ra, cả sảnh đường lập tức an tĩnh lại. Đám người vẻ mặt kinh dị nhìn xem Vương Hy Phượng. Bình Nhi nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng nói đến. Đoạn này thời gian mãi mãi phá lệ thích ăn cà chua, hôm qua còn phân phó phòng bếp làm cải trắng xào giấm, đem giấm thêm đến lao trọng. Nguyên nghĩ đến là trời nóng lực. Vương Hy Phượng đống nhiên ngẩng đầu. Sáng tỏ đan phượng ánh mắt lóe lên một tia dị dạng hào quang, ngón tay không tự giác xoa lên phần bụng. Những ngày này quá mức bận rộn, đến mức nàng nguyệt tín chậm chạp chưa đến, cũng không có chú ý tới. Bây giờ tinh tế hồi tưởng, ngược lại thật sự là giống nhau đến 7-8 phần. Giả Mẫu như thế nào khôn khéo, thấy Phụng tỷ vẻ mặt khẽ biến, đám người ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã đoán được 8-9 phần 10. Lão thái thái đè nén vui mừng như điên, trên mặt không lộ mảy may, đường đội đi lại, dù sao mềm kiệu cũng chuẩn bị tốt, chờ đại phu tới thật tốt xem bệnh một xem bệnh. Nếu là thật sự có vui, vậy cũng không có thể qua loa. Giả Lương thị nàng quay đầu nhìn về phía Giả Mẫu, mặt mày mỉm cười, "Lão thái thái, Phụng Nha đầu trận này thân thể quan trọng, cũng không thể lại vất vả." Giả Mẫu liên tục gật đầu, đầy mắt từ ái, "Là cái này Lý Nhi, nếu như thật sự là có, trong phủ lớn nhỏ sự tình đều đừng để nàng lại sơ trạng, mắn đẻ lấy mới là đúng Lý Nhi." Chương 437, lại nghi ngờ mới thay, hoạn lộ có trông mong, 1, chương 437, lại nghi ngờ mới thay, hoạn lộ có trông mong, 1, ngoại viện trong chính sảnh, mùi rượu bốn phía, không giống các nữ quyến oanh oanh nghiến nghiến, ngược lại càng phóng khoáng chi ý. Thú trong lò long tiên hương lượn lờ dâng lên, cùng đầy bản chân tu nhiệt khí sen lẫn trong một chỗ, xông đến cả sảnh đường tân khách sắc mặt đỏ hồng. Uống say rồi Giả Tông một cước đạp ở gỗ tử đàn trên ghế, trong tay chén bạch ngọc giơ lên cao cao, trong chén mồi hổ phách rượu dịch theo hắn phong khoáng động tác hơi rung nhẹ. Muốn nói kia Liêu Đông một trận chiến, nhất hiểm không ai qua được huy hoàng, chính là ngày ấy chúng ta trùng sát thủ lĩnh quân địch quân trận. Thanh âm hắn to, mặt mày hớn hở, ngày ấy ánh nắng tươi sáng, hai chúng ta ngàn thiết kỵ. Được. Giả Liên cười cắt ngang, lời này từ lúc ngươi trở về, có nói hay chưa 100 lần cũng có 80 khác cả. Chư bị đang ngồi sợ là đều có thể học thuộc. Cả sảnh đường cười vang. Giả Dung, Giả Sát hai người đã cười đến ngựa tới ngựa lui, chén rượu trong tay đều bưng không xong. Ngay cả Giả Bảo Ngọc cũng nhịn không được, che miệng cười khẽ sao, dung nhập cái loại này không khí ở trong. Liễn Nhị Thúc lời này không giả, Giả Dung lau cười ra nước mắt, lần trước tại Đông phủ uống rượu, Tông Tam Thúc cũng là như vậy mở màn. Tiết Đại Thúc lúc ấy nói, hắn cố ý học tiết bản thô thanh thô khí giọng điệu, lời này ta đều có thể chạy lên quổng. Kia hai người các ngươi ngàn thiết kỵ. Đám người lại là một hồi cười to. Chính là ngồi một bàn khác giả cụ. Giả Kính mấy người cũng liên tiếp nhìn qua. Giả Tông cũng không giận, ngược lại càng thêm đắc ý, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, các ngươi biết cái gì? Cái loại này vào sinh ra từ kinh nghiệm, nói lên một vạn lần cũng chê ít. Giả Chính nhìn xem mấy cái con em trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn tuy là cổ hủ, nhưng cũng biết cái loại này ra hiến, vốn là nên như thế tùy ý thoải mái. Hôm nay thấy bọn tiểu bối ở chung hòa hợp, lẫn nhau chơi ghẹo, cũng là cảm thấy nhà này bên trong sinh khí bừng bừng, có người kế tụ. Hắn khẽ bước dâu dài, đối bên cạnh Giả Xá nói, những hài tử này bây giờ đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Giả Xá gật gật đầu, khó được không có âm dương quái khí, sắp thực tiền đồ. Giả Liên đang cười nâng chén muốn nâng cốc chúc mừng, chợt thấy Bình Nhi bên người Phong Nhi từ cửa hông tiến đến, vẻ mặt cổ quái hướng chính mình đi tới. Trong tay hắn chén ngọc trì trệ, lông mày cau lại, Phong Nhi dẫm lên cực nhẹ bước từng bước ngắn đi đến Giả Liên bên cạnh thân, nhón chân lên ghé vào lỗ tai hắn gấp giọng nói, nhị gia mau mau trở về nhìn một cái. Nhị mãi mãi tại trên ghế bỗng nhiên thân thể khó chịu, mấy vị phu nhân đều nói là. Tiểu nha đầu đông nhiên đỏ mặt, thanh âm ép tới thấp hơn, nói là khả năng có hỉ mạch, Lao Thái Thái đã sai người đi mời đại phu. Giả Liên chén rượu trong tay đột nhiên nhoáng một cái, màu hổ phách rượu dịch hắt vây tại cẩm tú ống tay áo bên trên, nhân mở một mảnh màu đậm vết tích. Hắn ánh mắt trong nháy mắt theo mông lung biến thành mình, mặt mày kinh sợ đối đầu Phong Nhi thần sắc khẩn trương. Nãi nãi hiện tại nơi nào? Giả Liên đệ thấp tiếng nói vội hỏi, ngón tay không tự giác siết chặt chén rượu. Phong Nhi nhỏ giọng nói, đã chuyển tới ôm tây buồng lò sưởi nghỉ ngơi, Quỳnh Nhi tỷ tỷ ở bên hầu hạ, nguyên là Lao Thái Thái, đám bà lớn đều muốn đi cùng. Nhị mãi mãi giang chống đỡ nói không thể làm ta hỏng đại gia hào hứng, lúc này mới chỉ lưu lại Bình Nhi tỷ tỷ một người chăm sóc. Nói nhìn trộm nhìn trên ghế ăn uống linh đình cảnh tượng, Lao Thái Thái cố ý dặn dò ta lặng lẽ nói cho nhị gia, nhường ngài đi qua nhìn một chút. Lời còn chưa dứt, chợt thấy Giả Liễn đặt chén rượu xuống, lặng lẽ yên lặng rời tịch. Tây buồng lò sưởi bên trong Vương Hy Phượng dựa nghiêng ở gối mềm bên trên, Thái Dương vẫn có chút tinh mịn mồ hôi lạnh, cầm trong tay khăn, lại vẫn giang chống đỡ lấy tinh thần. Cũng không phải là khó chịu, mà là khẩn trương. Bình Nhi sớm sai người điểm an thần hương, lại nâng một chiếc gấm áp cây mơ canh đưa qua. Trong thần sắc đã có thần sắc lo lắng, lại có mấy phần mơ hồ chờ đợi. Mãi mãi trước làm chân hậu, đại phu lập tức tới ngay. Bình Nhi nói khẽ. Vương Hy Phượng tiếp nhận chén, nho nhỏ nhấp một cái, lại nhịn không được nhíu mày, sao dạng này chua. Bình Nhi sững sờ, lập tức mím môi cười nói, vừa rồi phòng bếp đưa tới, ta nghĩ đến mãi mãi ưa thích chua, đặc biệt nhiều thả mấy quả cây mơ. Nói xong, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng ý cười sâu hơn mấy phần. Vương Hy Phượng liếc nàng một cái, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngón tay không tự giác xoa lên bụng dưới, nhưng lại rất nhanh thu hồi. Nàng mặc dù xưa nay khôn khéo hơn người, có thể giờ phút này lại có chút hiếm thấy thấp thỏm, thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá là khẩu vị không tốt, chưa hẳn chính là. Lời còn chưa dứt, ra ngoài tiếng bước chân tiệm cận, rèm bén lên, một vị râu tóc hoa dâm lão đại phu mang theo tiểu đồng đi tới. Bình Nhi liền đội vàng đứng lên, nhường ra vị trí, Trương đại phu, làm phiền ngài. Trương đại phu chắp tay vái chào, nhị thiếu nãi nãi mạnh khỏe, lão thái thái cô ý dặn dò lão hủ tới, còn mời nãi nãi đưa tay. Vương Hy Phượng hơi gật đầu, đưa tay đặt tại nền trên gối. Trong phòng nhất thời yên tĩnh im lặng, mọi người đều nín hơi ngưng thần, liền hô hấp đều nhẹ mấy phần. Bình Nhi nhìn chằm chằm đại phu vẻ mặt, đầu ngón tay vô ý thức rảo gấp ngân thủ khăn. Phụng tỷ mặc dù trên mặt không hiện, vừa ý lại nhảy cực nhanh, lòng bàn tay có chút phát ra một tầng mồ hôi dị. Nàng tự gả vào Giả phủ đến nay, chỉ có xảo tỷ một nữ, lại không xuất ra. Những năm này, trong phủ tự mình nghị luận không phải số ít. Nếu là thật sự có. Trương đại phu ngưng thần nửa ngày, đột nhiên lông mày hơi dương, khóe miệng mỉm cười thu tay lại, hướng Phụng tỷ chắp tay nói, chúc mừng nhị thiếu nãi nãi. Vương Hy Phượng đầu ngón tay khẽ run lên, bật thốt lên, coi là thật. Chương 437, lại nghi ngờ mới thay, họa lộ có trông mong. 2. Chương 437, lại nghi ngờ mới thay, họa lộ có trông mong. 2. Mạch tượng trượt mà hữu lực, như châu đi bản, chính là hỉ mạch không nghi ngờ gì. Trương đại phu cười nói, chính là thiếu nãi nãi thân thể nội tình có chút mệt nhọc quá độ, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày này, ẩm thực bên trên thêm chút chú ý chính là, cũng không đáng ngại khác. Vương Hy Phượng nhất thời lại có chút hoảng hốt, ngón tay nhẹ nhàng rơi vào trên bụng, nửa ngày mới nở nụ cười. Ra ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Rèm đột nhiên bị nhấc lên, Giả Liễn thở hồng hộc xông vào, trên trán còn mang theo mồ hôi dịt, Phượng Nhi. Hắn một cái trông thấy trong phòng tình hình, lập tức cứng tại nguyên địa, ánh mắt tại Phụng tỷ cùng Trương đại phu ở giữa qua lại dao động. Trương đại phu liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua Liễn nhị gia. Giả Liễn lung tung khoát tay áo, ba chân bốn cẳng tới trước giường, một thanh nắm chặt Phụng tỷ tay, thế nào? Thật là. Vương Hy Phượng giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt mang theo không thể che hết ý cười, khẽ gật đầu một cái. Giả Liễn nghe vậy nhất thời lại giật mình, trong tay lực đạo không tự giác tăng thêm mấy phần. Vương Hy Phượng bị đau thở nhẹ một tiếng, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như buông tay ra. Coi là thật. Giả Liễn thanh âm có chút phát run, trong mắt chiến choáng sớm đã cởi đến sạch sẽ. Tay của hắn trên không trung không chỗ sắp đặt, mấy lần mong muốn đụng vào Phụng tỷ phần bụng, lại cẩn thận nghiêm túc rụt trở về. Trương đại phu cười chắp tay nói, chúc mừng Liễn nhị gia, nhị mãi mãi đã có mang thai. Chỉ là cái gì? Giả Liễn lập tức khẩn trương lên. Chỉ là nhị mãi mãi gần đây mệt nhọc quá độ, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng mới là. Trương đại phu nói vuốt vuốt sợi râu, lão hủ cái này đi mở an thai đơn thuốc. Bình Nhi nghe vậy lập tức dẫn đại phu hướng ra ngoài đi viết đơn thuốc, lúc gần đi vẫn không quên quay đầu mắt nhìn hai vị chủ tử. Trong mắt tràn đầy không thể che hết vui vẻ. Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Giả Liễn rốt cục nhịn không được, quỳ một gối xuống tại trước giường, đem mặt nhẹ nhàng dán tại Phụng tỷ trên bụng. Vương Hy Phượng bị hắn cái này khó được tính trẻ con bộ dáng chọc cười, đưa tay xoa lên hắn phát quan. Tắc quái, cũng không phải là lần đầu tiên, trách trách hô hô làm gì, Vương Hy Phượng lườm hắn một cái, phút cuối cùng không quên bổ sung một câu, ngươi có thể nhẹ chút, đừng kinh lấy hắn. Cái này cũng không đồng dạng. Giả Liên trong thanh âm lộ ra không che giấu được vui vẻ, bàn tay cẩn thận từng ly từng tí che ở phụng tỷ trên bụng, dường như bưng lấy hiếm thấy chất bảo. Xảo chị em lúc ấy ta sống mơ hồ, lúc này nhất định phải thật tốt che chở hai mẹ con nhà ngươi. Vương Hi Phượng thấy Giả Liên tình như vậy trạng, trong lòng ấm áp, nhưng lại cố ý nhếch miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm hắn cái chán, bây giờ ngược lại biết quan tâm. Trước sớm uống rượu xã giao lúc, không phải gặp ngươi như vậy để bụng. Nàng lời này nguyên là muốn đánh thú, có thể nói lấy, đáy mắt lại hiện lên một tầng thủy quang. Những năm này, dưới gối chỉ có xảo tỷ một cái, trong tộc khó tránh khỏi lời đàm tiếu. Bây giờ hy vọng, tay nàng chỉ vô ý thức rào gấp mền gấm vùng bèn vua cờ. Giả Liên thấy thế, đội vàng bắt được tay của nàng dán tại trên mặt mình, khỏe mắt từng đỏ, lỗi của ta. Về sau ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Chính là lao thái thái gọi uống rượu, ta cũng chỉ dám lấy trà thay rượu. Hắn nói đến chăm chú, lại có mấy phần thể tư thế. Phi, ai muốn ngươi làm bộ này quái tướng? Vương Hi Phượng phốc bật cười, rút về tay sửa sang váy áo, ngươi lại nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, cũng đừng chỉ là ngoài miệng chúng ta. Ta cũng không khác muốn cầu, liền nóng trông ngươi tại hoạn lộ kinh tế bên trên có thể đi đến một lần. Ngươi nếu có công danh, ta cũng có thể lấy cáo mệnh phu nhân, cũng không đến nỗi tại cái này trong phủ, tổng bị người vụng trộm góp ý bậy bạn. Mượn cái này chuyện vui, Vương Hi Phượng cũng là trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Giả Liên nghe thấy Vương Hi Phượng những lời này, vẻ mặt ngược lại thư giãn xuống tới, đáy mắt hiện hiện một vẻ đã sớm chuẩn bị ý cười. Hắn nắm chặt phụng tỷ tay, nhẹ nhàng méo méo đầu ngón tay của nàng, ngươi cứ yên tâm, ta mặc dù bất tài, thế nhưng không phải nửa điểm tiền đồ đều không có. Giả Liên thấy phụng tỷ nhíu mày, dường như không tin, liền xích lại gần chút, hạ giọng nói, trước đó ta ngược lại thật ra không có nói cho ngươi, muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ tới. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng tỏ, cú huynh đệ bằng lòng thay ta vận hành một phen, bây giờ đã có mặt mũi. Vương Hi Phượng hơi kinh hãi, dưới ngón tay ý thức nắm chặt tay áo của hắn, coi là thật. Giả Liên gật đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý, tự nhiên chỉ là trở ngại cụ huynh đệ vừa mới về kinh, trở ngại thế cục không tốt lập tức động tác, nhưng không ra tháng này tất có tin tức tốt. Vương Hi Phượng sau khi nghe xong, trong lòng như rót mật dường như, cáo mệnh cái đồ chơi này ai không có thèm a, đặc biệt là có Giả Lương thị như thế gần như nhảy lên thành phượng tồn tại còn tại đó. Khóe môi không khỏi hiện hiện một vệt ý cười, nhưng lại cố ý sáng giọng, tốt, ngươi đã có nước cờ này, dám giấu giếm ta. Giả Liên bị nàng cái này hờn dỗi bộ dáng trêu đến trong lòng phát nhiệt, đưa tay nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt của nàng, nào dám giấu giếm ngươi, chỉ là trước kia còn không có tin chính xác, sợ ngươi không vui, bây giờ vừa vặn mượn chuyện vui này cùng nhau nói, miễn cho ngươi nói ta chỉ biết tại bên ngoài lang thang, nửa phần chuyện đứng đắn không làm. Vương Hi Phượng hừ nhẹ một tiếng, khóe mắt lại mang theo không thể che hết vui vẻ, tính ngươi còn có chút lương tâm. Nàng dừng một chút, trong mắt đi lòng vòng, đã là như vậy, kia về sau những cái kia không đứng đắn rượu chẳng tử, ngươi nhưng phải thiếu lẫn bảo, miễn cho chậm trễ chính sự. Giả Liên cười nói, đúng đúng đúng. Nhị mãi mãi kim khẩu vừa mở, ta sao dám không theo. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phục bên trên bụng của nàng, trong mắt dịu dàng như nước, lần này, không riêng vì ngươi cá mệnh, cũng vì chúng ta tiểu gia hỏa này tranh tiền đồ. Vương Hi Phượng trong mắt, bên môi nụ cười càng lớn. Tốt. Chương 438, người trẻ tuổi tự có tuệ căn. Chương 438, người trẻ tuổi tự có tuệ căn. Tây buồng lò sưởi bên trong, Vương Hi Phượng tựa tại Giả Liên trong ngực, hai người đang thấp giọng nói thể mình lời nói, chợt nghe gian ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, Bình Nhi vội vàng bén rèm tiến đến, mang trên mặt thích thú. Nhị gia, nhị mãi mãi, lao thái thái sai người đến hỏi, cần phải mời lại đi lên. Bình Nhi cười nhẹ nhàng, các vị phu nhân mãi mãi nhóm đều chờ đợi đâu, nói là muốn chính miệng nói cho lao thái thái cái tin tức tốt này. Vương Hi Phượng nghe vậy, vô ý thức vuốt ve thái dương, lại nhìn về phía Giả Liễn, chúng ta đi thôi. Giả Liễn mỉm cười gật đầu, đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy cánh tay của nàng, chậm một chút, ta dịu lấy ngươi. Phụng tỷ giận hắn một cái, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu nhi, ngươi giống như là sợ ta té dường như. Giả Liễn cũng không để ý nàng nát miệng, khăng khăng vịn eo của nàng, vững bước đi ra ngoài, miệng bên trong còn thấp giọng lẩm bẩm, cũng không thể đập lấy đụng, lao thái thái nếu là thấy ta hộ ngươi không chu toàn, không phải ra pháp hầu hạ không thể. Vương Hi Phượng mím môi cười, thật cũng không lại khước từ, tùy ý hắn bị, hai người chậm rãi hướng chính sảnh mà đi. Trong chính sảnh, ăn uống linh đình náo nhiệt bầu không khí thoáng đè xuống, đầy tịch ánh mắt cũng không khỏi tự chủ liếc về phía cổng. Giả Mẫu bưng chén trà, trông mong nhìn qua đã qua, thấy Giả Liễn viện phụng tỷ tiến đến, lao thái thái lập tức mặt mày hớn hở, liền trà cũng không lo được uống, liên tục không ngừng ngắc, mau tới đây. Phụng nha đầu thân thể như thế nào? Đại phu nói thế nào? Cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vương Hi Phượng trên mặt. Vương Hi Phượng hai gò má ửng đỏ, trước cùng Giả Liễn liếc nhau, lại cúi đầu mím môi cười một tiếng, lúc này mới tiến lên hai bước, phúc phúc thân, về lao tổ tông lời nói, lời còn chưa dứt, Giả Liễn đã không kịp chờ đợi cấp tiếp câu chuyện, khắp khuôn mặt là không thể che hết vui mừng, lao thái thái, đại phu nói, Phượng Nhi là hỉ mạch. Chúng ta phủ thượng lại muốn sinh con trai rồi. Ai u? Giả Mẫu nghe xong, vui vẻ đến đập đầu gối mà lên, suýt nữa đem bản con bên trên chén trà đục lật, Uyên Ương tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian đỡ lấy, liền thấy lao thái thái đã một thành kéo qua phụng tỷ tay, nắm thật chặt, ta phụng nha đầu u. Cái này xem như ngóng trông. Đầy tịch xôn xao. Thiết Di Mụ bưng miệng cười, đây chính là thiên đại hỷ sự. Hôm kia ta đang ở nhà suy nghĩ lấy đâu, nói phụng nha đầu dưới gối cứ như vậy xảo chị em, bây giờ xem như lại có, nên thật tốt chúc bên trên một chút. Vương phu nhân khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, gật đầu nói, phụng nha đầu từ trước đến nay là có phúc khí. Hình phu nhân cuối cùng không nói gì, chỉ gạt ra mấy phần nụ cười, cũng là chuyện tốt. Giả Lương thị cũng đứng lên, ôn hòa cười nói, Liễn ca nhi nàng dâu những ngày qua cũng không thể lại vất vả, vạn sự lấy dưỡng sinh tử là gốc. Giả Mẫu thẳng gật đầu, cũng không phải. Kể từ hôm nay, phụ thượng sự tình một mực không cần phụng nha đầu quan tâm, giao tất cả cho Châu nhi nàng dâu cùng Dung huynh đệ nàng dâu đi thu xếp. Ngươi muốn ăn cái gì dùng cái gì, cứ việc hướng phòng bếp nhỏ phân phó. Vương Hi Phượng bị đám người vây vào giữa, nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng nguyên bản nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này lại không khỏi vì đó chóp mũi bị chua, túi đầu nở nụ cười, lao tổ tông cùng đám bà lớn thương ta, chỉ là ta cái này tính tình, sao có thể thật dành đến ở. Giả Mẫu cười điểm điểm chán của nàng, không chịu ngồi yên cũng phải nhàn. Ngươi chỉ quản thật tốt nuôi, thiếu cái gì ngăn cái gì, chỉ quản mở miệng. Phụng tỷ vành mắt từng đỏ, đến cùng nhịn không được, nhẹ giọng đáp, là, đều nghe lão tổ tông. Giả Liên đứng ở một bên, gặp nàng khó được như vậy mềm mại, trong lòng một mảnh mềm mại, nhịn không được mở miệng, lao thái thái, ta nhìn Phượng Nhi thân thể có tốt, đại phu cũng nói thật tốt điều dưỡng là được, về sau ta liền nhiều rút chút thời gian theo nàng. Giả Mẫu thỏa mãn gật đầu, là nên dạng này, ngươi muốn bao nhiêu buổi tiếp nàng chút, cũng không thể cả ngày ra bên ngoài đầu chạy. Giả Liên đang muốn ứng thanh là, Vương Hi Phượng lại nhẹ nhàng đè lại mu bàn tay của hắn, khóe mắt thường hồng bên trong lộ ra mấy phần khôn khéo, đối với Giả Mẫu cười nói, lao tổ tông đừng nghe hắn nói bậy. Ta cái này lại không phải đầu một thai, cái nào liền như vậy yêu kiểu. Cũng là hắn, lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay tại Giả Liên ống tay áo bên trên không nhẹ không nặng bấm một cái, lúc trước còn cùng ta khoe khoang rằng quốc công gia muốn giúp hắn mưu việc phải làm, tháng này liền nên đưa sổ gốc. Ta nếu là đem người câu trong nhà, quay đầu làm trễ mải hắn mũ miệng tiền đồ, chẳng phải là của ta tội trạng. Lời nói này vừa ra, cả sảnh đường cũng là không người kinh ngạc, ngược lại đều lộ ra quả là thế vẻ mặt. Dù sao có câu nói như vậy, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chính là gà chó đều có thể chịu ảnh hưởng, huống chi người đâu. Giả Mẫu nghe xong Vương Hi Phượng đề cập Giả Liễn tiền đồ, lập tức cười đến càng phát ra thư thái, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Giả Lương thị trên thân, quốc công gia từ trước đến nay thận trọng, nhất lo nghĩ chính là bên người thân tộc huynh đệ. Bây giờ hắn được thành quyến, đương nhiên sẽ không quên người trong nhà. Lão thái thái lời này cũng là nói đến cực kỳ tự nhiên, dù sao bây giờ Giả Cụ là Giả gia có tiền đồ nhất nhân vật, càng là Giả gia tân tấn Liêu quốc công, thân phận như vậy, tùy tiện một câu đều có thể đổi tộc nhân tiền đồ. Giả Lương thị nghe vậy, giữa lông mày hiện lên một tia nhàn nhạt tự hào. Lão thái thái quá khen, Cụ Nhi có thể có hôm nay, toàn dựa vào tổ tông phù hộ, thánh thượng ân điển. Trong lòng của hắn đầu ghi nhớ lấy tộc nhân, cũng là nên. Nếu có thể là trong tộc làm chút sự tình, kia là phúc khí của hắn. Giả Lương thị vừa dứt lời, trong bữa tiệc một mực lặng im Vương phu nhân bỗng nhiên khẽ không lời, bờ môi thoáng ánh lên vừa đúng nụ cười, chị dâu quá khiêm. Quốc công gia bây giờ như vậy tiền đồ, người nào không biết là chị dâu thở nhỏ dốc lòng dạy bảo nguyên nhân. Vương phu nhân ngữ khí thư giãn, nhưng từng chữ thành khẩn, đều nói dạy con có phép nói chính là chị dâu như vậy. Quốc công gia tuổi trẻ tài cao, lại nhớ tới tay chân tình cảm, như vậy tâm tính, nghĩ đến nhất định là thừa tự mẫu thân mang trong lòng. Giả Lương thị đầu ngón tay tại chén trà biên giới thoáng dừng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lời này có thể gây sát ta. Giả Lương thị mỉm cười lắc đầu, bọn nhỏ có thể thành tài, đều là chính bọn hắn tạo hóa. Ta cái này làm nương, bất quá là lấy hết bản phận. Nàng đột nhiên chuyển hướng Lý Hoàn, mắt trong gió mang theo điểm danh mãnh, tựa như Châu Ca Nhi nàng dâu, không phải cũng đem Lan huynh đệ giáo biết được sách đạo lý. Có thể thấy được người trẻ tuổi tự có tuyệt ăn. Vương phu nhân thấy Giả Lương thị nói như thế, hiện ra nụ cười trên mặt hơi chậm lại, trong lòng nổi lên vẻ lúng túng. Nàng như thế nào nghe không ra Giả Lương thị lời nói bên trong nguyện chuyển đáp lại. Vừa rồi câu kia lời khách sáo, vốn là cất một phần thử tâm tư, bây giờ trong tộc ai cũng thấy rõ ràng, Giả Cụ trên triều đình địa vị lừng lẫy, ngày sau không thiếu được còn muốn hướng kia đi một chút quan hệ. Nàng cái này là mẹ, cuối cùng vẫn là thay Bảo Ngọc suy nghĩ, nóng trông có thể mượn đồng tộc tình điểm, ngày sau cũng có thể được chiếu ứng. Nhưng nàng trong lòng tin tưởng, tại đông đảo tộc huynh tộc đệ bên trong, Giả Cụ dường như không thích nhất Giả Bảo Ngọc cố này chỉ thích thi tử, đối hoạn lộ kinh tế không chú ý sức lực. Có thể Giả Lương thị lại cứ điểm đến Lý Hoàn cùng Giả Lan trên thân, giống như là cố ý tránh ra Bảo Ngọc. Càng là đang nói, không có tuệ căn. Ở trong đó vi diệu, nàng sao lại không hiểu. Chương 439, cung đình nhận động chương 439, cung đình nhận động ngay tại Vương phu nhân trong lòng suy tư như thế nào lại mở miệng lúc, chính sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn, ngay sau đó chính là bọn nha hoàn trầm thấp vấn an âm thanh, quốc công gia tới. Mọi người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giả Cụ một thân xanh nhạt vân vân thẳng suýt, bên hông chỉ suýt một khối thanh ngọc đeo sức, cả người nhẹ nhàng thoải mái, cũng không dường như ra ngoài những cái kia uống đến say khướt các nam nhân đồng dạng. Trên mặt hắn mang theo cười yếu ớt, đi lại ung dung bước tiến đến. Giả Mẫu trong nháy mắt mặt mày hớn hở, đưa tay hô, Cụ huynh đệ đến rất đúng lúc. Vừa định cùng ngươi cái này đương ra làm chủ nói sao, Phụng Nha đầu cũng có tin vui. Bây giờ Giả Cụ chính là Giả gia tộc trưởng, chẳng phải là đương ra làm chủ. Cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, đây chính là đại sự, làm tộc trưởng không đến quan tâm, vậy được gì thể thống. Giả Cụ mỉm cười, ánh mắt trước rơi vào Giả Liễn cùng Vương Hi Phượng trên thân, sau đó cất bước hướng phía Giả Liễn đi đến, khóe môi khẽ nhếch, Liễn nhị ca, vừa rồi tại trên ghế không rên một tiếng liền đi, ta còn tưởng là ngươi là không thắng tự lực, nguyên là ta quá lo lắng. Hắn như vậy ngôn ngữ, đã trêu chọc lại thân cận, Giả Liễn nhịn không được sờ lên cái mũi, cười nói, sao có thể chứ, chỉ là lo lắng, lúc này mới vội vàng tới. Giả Cụ nhẹ gật đầu, lại chuyển hướng Vương Hi Phượng, nhị tẩu tử đại hỉ, nghe nói tin tức, liền tới chúc mừng một tiếng. Vương Hi Phượng nguyên bản khôn khéo sắc bén tính tình giờ phút này lại nhu hòa rất nhiều, giữa lông mày ngậm lấy ý cười, có chút phúc thân, làm phiền quốc công gia quan tâm. Giả Cụ lắc đầu cười nói, người trong nhà, làm gì như vậy khách sáo? Đã là trong tộc đại sự, ta cái này làm tộc trưởng tự nhiên nên đến. Dứt lời, đông nhiên trên mặt quái dị cười một tiếng, hai tay một đám, đối với mọi người đang ngồi người, nói đến, từ lúc ta làm tộc trưởng này, chúng ta giả ra thế hệ trẻ tuổi cũng là đều không có trì hoãn, cả đám đều sinh hài tử. Xem ra ta tộc trưởng này cũng là nên được thỏa đáng. Lời này vừa ra, cả phòng cười vang. Giả Lương thị nhịn không được che miệng, lời nói này, chẳng lẽ còn có thể coi là công lao của người không thành. Lý Hoàn cũng mỉm cười liếc nhìn hắn một cái, quốc công gia lời này có thể khó lường, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta giả ra thịnh vượng đều nắm ở trên người mình. Giả Liễn càng là cười đến đập thẳng đùi, quốc công gia mau ngừng lại. Lời này muốn truyền đi, không chừng đến mai lao thái thái trong phòng liền có người nâng kim sơn khay đến, đem ngươi lời này thêu tại gấm hoa bên trên, gọi cả nhà đều đến chiêm ngưỡng đâu. Thấy Giả Liễn, Giả Mẫu không nhịn được đập Giả Liễn một chút, sau đó cười đến ngửa tới ngửa lui, cú huynh đệ đây là làm quan làm lâu, liền loại sự tình này cũng muốn tính thành tích. Vương Hi Phượng bị cái này náo nhiệt sức lực lây nhiễm, nhất thời cũng quên câu thúc, ta xem là quốc công gia muốn lấy thưởng đâu. Muốn hay không quay đầu nhường chúng ta những này có hài tử đều chuẩn bị cho người tạ lễ. Ôi, cái này nhưng không dám nhận. Giả Cù thuận thế chắp tay thở dài, giả bộ đứng đắn, tại hạ chỉ là thực hiện tộc trưởng chức trách, đốc thúc các vị sinh sôi đời sau mà thôi. Cái loại này công tích đều là các vị bản sự. Đám người đang cười đến náo nhiệt, chợt nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng cười truyền đến, chấm đã, ta ngược lại thật ra có một cọc chuyện đứng đắn muốn hỏi một chút chúng ta tộc trưởng lao ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là Tích Xuân, một đôi con ngươi sáng ngời trao lên, khóe miệng ngậm lấy danh manh ý cười, thẳng tắp nhìn về phía Giả Cù. Giả Cù vẩy một cái lông mày, hơi cảm thấy không ổn, còn chưa kịp nói tiếp, Tích Xuân liền cười mỉm tiếp tục nói, bây giờ chính là Dung huynh đệ nàng dâu đều đã sinh năm ba, chúng ta vị này tộc trưởng lao ra ngược lại tốt, vẫn là quan can tư lệnh. Cái này đốc xúc tộc nhân sinh con bản sự là cứ tốt, thế nào hết lần này tới lần khác chính mình chậm chạp không thấy động tĩnh đâu. Lời này vừa ra, cả sảnh đường đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo anh nở nụ cười. Nên Xuân, Thám Xuân, Tiết Bảo Thoa mấy cái cô nương trong mắt lập tức sáng lên, nguyên một đám mỉm cười nhìn Giả Cù, đáy mắt đều là chế nhạo chi ý. Lý Hoàn vốn là thật trọng, giờ phút này cũng không nhịn được nâng đỡ thái dương, cười mà không nói. Vương Hi Phượng càng là cười đến híp mắt, vỗ tay nói, ôi, tứ muội muội lời này hỏi được cực kỳ. Chúng ta cả nhà trên dưới, cái nào không phải con cháu cả sảnh đường? Lại cứ chúng ta vị này tộc trưởng lão gia hôn sự định rồi lâu như vậy, giống như là ổn thỏa điếu ngư lại, không nóng không nổi. Bây giờ Lâm Đại Ngọc trở về Lâm phủ, lại thêm nam nữ lưu biệt, cho dù là đính hôn, nếu là thường xuyên gặp mặt, cũng biết làm cho người chỉ trích, nghĩ như thế, cũng là nên. Giả Cù nhịn không được lắc đầu bật cười, làm bộ muốn gõ Tích Xuân cái chán, tuổi con nhỏ, ngược dám trêu chọc ngươi minh trưởng tới. Tích Xuân cơ linh hướng lui về sau một bước, trốn ở Thám Xuân sau lưng, Thám Xuân tay mắt lanh lẹ đem Tích Xuân bảo hộ ở trong ngực, một bên vỗ nhẹ bả vai nàng một bên cười nhìn hướng Giả Cù, đây chính là thiên đại hảo sự, Cù nhị ca buồn bực cái gì? Hẳn là nàng cố ý kéo dài âm điệu, khoe mắt liếc về phía một bên mấy vị tỷ muội, hẳn là tứ muội muội nói chúng nhị ca trong lòng cái gì tâm sự không thành. Cả sảnh đường nữ quyến che miệng mà cười, Tích Xuân không chút khách khí tiếp lời phá, còn không phải sao, chúng ta vị tộc trưởng này lão ra ngày ngày hướng Lâm phủ tặng đồ sức lực có thể đủ đây, hơn mấy ngày quả sơn trà lộ, hôm qua băng thiền xa, vẹn vẹn là Liêu Đông mang về đồ chơi, chúng ta mấy cái này làm tỷ muội liền một khối da lông đều không thấy được. Tích Xuân cố ý méo miệng, trong mắt lại là không giấu được ý cười, cũng là Lâm tỷ tỷ nơi vật hi hãn gì kiện nhi đều là đánh đưa. Đám người nghe xong càng là không nhịn được cười. Vương Hi Phượng vỗ tay nói, ái chà chà, hóa ra chúng ta tứ nha đầu đây là giấm. Giả Cù nghe vậy sững sờ, lập tức cao giọng cười ha hả, tốt ngươi nha đầu, lời này có thể oan uổng chết ta rồi. Hắn ra vẻ ủy khuất chuyển hướng Giả Lương thị, mẫu thân, ngài phân xử thử, hôm kia ta còn cố ý để cho người ta hướng muội muội trong phòng đưa chọn vẹn dụng cụ vẽ tranh, chính là các vị trong nhà tỉ muội, tẩu tẩu, đệ đệ, một cái không rơi xuống, thế nào ngược lại rơi xuống bất công thanh danh. Giả Lương thị nghe xong lời này, sóng mắt nhất chuyển, xoay một tiếng bật cười, đưa tay làm bộ muốn đi đánh Giả Cù bay, ngươi cái này hồ đồ hải tử, ngược đến hỏi ta phân xử. Nàng trong mắt chứa danh mánh quét nhi tử một cái, lập tức quay đầu giữ chặt Tích Xuân tay, thân thiết đập hai lần, muốn ta nói à, tứ nha đầu lời này mới là thật thật nói đến ý tưởng bên trên. Ngươi tộc trưởng này làm khá, thúc giục cả nhà trên giới khai chi tán diệp, thế nào đến phiên chính mình phép đảo lên thanh nhà tới. Bây giờ Dung huynh đệ nàng dâu thật là để cho ta liền chắt trai đều ôm, ngươi đây. Dứt lời, nàng cố ý sụ mặt, nhẹ nhàng phi một tiếng, đáng đợi bảo ngươi chịu cái này nói chuyện. Nên. Vừa mới nói xong, cả sảnh đường nữ quyến càng là cười đến ngựa tới ngựa lui. Tích Xuân ngay tức khắc đắc ý, hướng về phía Giả Cù lẹ lưỡi một cái, nhị ca ca có nghe thấy không? Liền phu nhân đều nói ngươi nên. Thám Xuân cùng Lý Hoàn bọn người thấy thế, nhao nhao che miệng cười khẽ, Tiết Bảo Thoa cũng nhịn không được, nói khẽ với bên cạnh Nên Xuân nói, quốc công gia nhân vật như vậy, không nghĩ tới trong nhà ngược lại bị tứ nha đầu cùng phu nhân trị ở. Giả Cù bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương, ra vẻ đau lòng trạng, thở dài, ai, bây giờ thật là chúng bạn xa lánh. Cùng lúc đó, Linh Thọ cung bên trong, Vi Thần Thường Hàn Phi khấu kiến thượng hoàng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nặng nghề thanh âm tại tĩnh mịch trong cung điện quanh quẩn. Thường Hàn Phi quỳ phục tại cẩm thạch trước bậc, cái chán kề sắt băng lánh mặt đất, rộng lượng chiều phục ống tay áo rung động nhẹ nhẹ lấy, không biết là trong điện hàn khí thâm xương, vẫn là nội tâm khuấy động có bình. Hắn đã 2 tháng rưỡi không thấy thái thượng hoàng. Chương 440, ngươi cứ nói đi. Một. Chương 440, ngươi cứ nói đi. Một. Linh Thọ cung đàn hương bị xuyên đường gió xoáy tản mấy phần, thái thượng hoàng thanh âm giàn mua trong điện chậm rãi đợi ra, đứng lên đi, Hàn bay. Thường Hàn Phi hít sâu một hơi, lúc này mới dám khẽ ngẩng đầu. Gió lùa lần nữa phất qua, thổi đến ánh đến lúc sáng lúc tối, hắn dương mắt nhìn hướng rừng rồng, chỉ là cái này xem xét, con ngươi đột nhiên co lại, ân. Trên rừng rồng, đạo thân ảnh kia vẫn như cũng là đế vương khí phái, nhưng lại mơ hồ lạ lẫm. Hắn trong ấn tượng thái thượng hoàng, ánh mắt như chim ưng, hai đầu lông mày tự sinh một cỗ nhuệ khí, cho dù là thường ngày chuyện phiếm, cũng trong lúc vô hình lộ ra sắc bén. Có thể giờ phút này, cặp mắt kia vẫn là làm người chấn động cả hồn phách thâm trầm, lại dường như cách một tầng sương mù, không giống lúc trước minh mẫn bức người. Thân hình rõ ràng không có quá đại biến hóa, có thể vai cong hơi sập, không còn như đao gọt giống như thẳng tắp, chỉ làm cho người cảm thấy, cái này đã từng lôi đỉnh vạn quân đế vương, giống như là bị cái gì vô hình chi vật đè ép xương sống lưng. Nhất nhìn thấy mà giật mình, là ánh mắt của hắn. Lúc trước, thái thượng hoàng hỉ nộ bất động vũ sắc, đáy mắt vĩnh viễn cất giấu không nói ra miệng chủ tính. Mà bây giờ, thần sắc hắn bình tĩnh, lại không giống ngày xưa sâu không lường được, giống như là mệt mỏi. Đúng vậy, mệt mỏi. Không phải nhục thân già yếu mỏi mệt, mà là một loại yên lặng, dường như trải qua nhiều năm trước thiêu đốt qua thịnh vượng lửa, bây giờ chỉ còn lại cho tàn sau dư ôn, lạnh lùng, im lặng thiêu đốt hầu như không còn. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy, lại như thế tiểu tụy. Thế nào? Thái thượng hoàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chậm chậm, cũng đã không giống thường ngày bức nhân, cô dáng vẻ thật bất ngờ. Thường Hàn Phi trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu, thần không dám. Thái thượng hoàng cười khẽ hai tiếng, cũng không thèm để ý phản ứng của hắn. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chính mình bây giờ bộ dáng. Liêu Đông Quân báo nhưng có từng cái nhìn kỹ. Thường Hàn Phi trong lòng hơi động một chút, không rõ thái thượng hoàng vì sao đông nhiên hỏi cái này. Hắn cúi đầu xuống, cung kính đáp, thần từng cái nhìn kỹ, không dám có bất kỳ bỏ sót. Thái thượng hoàng cười như không cười ân một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại vẫn cứ mang theo không thể bỏ qua uy thế. Kia, có cái gì cảm tưởng? Cảm tưởng? Thường Hàn Phi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đầu ngón tay không tự giác có chút nắm chặt. Vì sao lại hỏi cái này? Liêu Đông đối thái thượng hoàng một mạch người mà nói, là một cái xỉ nhục vết sẹo, một cây thật sâu vào huyết đục gai. Năm đó nô nhi cắp xích quật khởi, kết quả 30 vạn đại quân thất bại trong gang tấc, binh bại như núi đổ. Lúc đó triều chính dung chuyển, trước đây lại kinh nghiệm thái tử khởi binh ngữ phản, loạn trong giặc ngoài phía dưới, thái thượng hoàng bất đắc dĩ hạ tội kỷ chiếu thoái vị, từ đây lại chưa từng bước ra cửa cung nửa bước. Mà Liêu Đông, càng là vừa mất lại mất, hơn 10 năm ở giữa, bọn hắn những ngày thái thượng hoàng bộ hạ cũng nhiều lần bắt thượng, nhưng thủy chung chưa thể thu phục một tấc mất đất. Nhưng hôm nay đâu? Cái kia đi theo hoàng đế giả cụ, cái kia giả ra con thứ, hắn đã từng căn bản chưa từng để ở trong mắt tiểu bối, lại chỉ dùng không đến thời gian một năm, không chỉ có thu phục Liêu Đông, thậm chí một lần hành động công phá Thẩm Dương, giết hoàng thái cực, diệt Thanh Quốc. Dựa vào cái gì? Thường Hàn Phi túi đầu trầm mặc thật lâu, cuối cùng là không thể trả lời ngay. A thái thượng hoàng gặp hắn do dự, không những không giận, ngược lại dường như chào dường như thán cười một tiếng. Trong tiếng cười, lộ ra một cố gần như lạnh lùng kinh miệt. Thế nào? Nói không nên lời. Gió xuyên điện mà qua, dưới ánh nến, phản chiếu thái thượng hoàng khuôn mặt ảm đạm khó hiểu. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay vuốt ve trên bàn kia phần quân báo biên giới, phản phất tại đụng vào một cái xa không thể chạm nhưng lại gần trong gang tấc một cảnh. Cô năm đó mang theo các ngươi, đánh nhiều năm như vậy, kết quả tấc đất chưa hồi phục hiện tại, lại bị một tên mao đầu tiểu tử, thời gian một năm, toàn bộ đánh trở về. Hắn ngữ điệu bình tĩnh, có thể nghe vào Thường Hàn Phi trong tai, lại phản phất có cố lạnh lẽo hàn ý rót vào cốt tủy. Đúng vậy à, bọn hắn đem hết toàn lực đánh không thắng cầm, thiếu niên kia tướng quân dựa vào cái gì thắng được dễ dàng như thế? Bọn hắn những ngày lão thần vài chục năm làm không được chuyện, dựa vào cái gì hoàng đế người liền có thể làm được? Chẳng lẽ thật là thiên mệnh đã biến? Đại điện bên trong yên lặng đến dường như không khí đều bị đông cứng. Thường Hàn Phi hầu kết lan lan, cuối cùng chỉ thấp giọng nói, thượng hoàng, thần có tội. Tội? Thái thượng hoàng cười nhạo một tiếng, ánh mắt tĩnh mịch, ngươi có tội tình gì? Bại là cô, lui cũng là cô. Thường Hàn Phi lần nữa cúi đầu, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Thái thượng hoàng nhìn xem không thú vị, chậm rãi ngồi trở lại rừng rồng, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn trà, phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà thôi, hắn thản nhiên nói, dường như vừa rồi những cái kia phong mang tất lộ bạn hỏi, chỉ là một trận huyết tượng. Thường Hàn Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, có thể lập tức lại là run lên, bởi vì hắn biết, thái thượng hoàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới những thứ này. Bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là không phải cái này. Thái thượng hoàng nâng chung trà lên nhấp một miếng, đục ngầu đáy mắt tinh quang lóe lên, giả cụ bây giờ tay nắm ngũ quân đô đốc phủ tả đô đốc ấn, ngươi cái này lưu đô đốc, chén trà rơi ầm ầm trên bàn, còn để ép được. Thường Hàn Phi lại bị hỏi được sững sờ, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Thần. Hắn há to miệng, cái lưỡi phát khổ. Ngũ quân đô đốc phủ ấn tín bây giờ thùng rông kêu to, cái kia tay cầm trọng binh giả cụ, ai để ép được? Lại thêm vậy hoàng đế giờ phút này thế lực, cùng đối kia giả cụ, người không biết còn tưởng rằng giả thiên qua là hắn sinh đây này. Trái lại chính mình, tuy nói thân làm hữu đô đốc, nhưng giờ phút này có thể nói là tứ cố vô thân. Quan văn một mạch trương binh rơi đài, sau lại có khai quốc một mạch công vân, thế mà không ngợi mà tới, cùng nhau tiến đến cho giả cụ chúc mừng. Ấp á đúng. Quát to một tiếng trong điện nổ vang, thái thượng hoàng mười phần không vui, thế nào, trả lời cô vấn đề rất khó sao? Thường Hàn Phi toàn thân run lên, cái chán trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên. Thanh kim thạch rèn luyện gạch vuông thấm lấy hàn ý, lại ép không được hắn lưng bên trên xuất ra mồ hôi lạnh. Thần, thần. Trong điện chợt có sứ nước thanh vang. Hai tháng linh 17 ngày. Thái thượng hoàng đống nhiên nắm lên trên bàn chén trà đập xuống đất, người đưa 13 đạo sổ gấp cầu kiến, kết quả gặp cô tựa như cơ miệng hồ lô. Thường Hàn Phi không lo được vẩy ra tới trên mặt nước trà, liên tục không ngừng cong người, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, thượng hoàng bất giận. Thật sự là bây giờ thế cục phức tạp khó dò, giả cụ thế lớn, lại rất được bệ hạ phù hộ, thần thực cảm giác lực bất tòng tâm. Thường Hàn Phi lời còn chưa dứt, Thái thượng hoàng đông nhiên phát ra một tiếng trầm thấp cười nhạo. Tiếng cười kia cực nhẹ, lại giống một thanh băng lạnh đao, đông nhiên vào Thường Hàn Phi ngực. "Hừ, ngươi cũng ép không được hắn, tựa như cô ép không được hoàng đế như thế." Thanh âm này bình bình đạm đạm, có thể rơi vào Thường Hàn Phi trong thai lại như lôi đình nổ tung. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi rung động mà nhìn xem Thái thượng hoàng, những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thượng hoàng cũng? Thái thượng hoàng chậm rãi dương mắt, đục ngầu ánh mắt đối đầu hắn ánh mắt, dường như đã nhìn rõ tất cả. Thường Hàn Phi đột nhiên cảm giác được lạnh cả sống lưng. Bên trên, thượng hoàng. Mà thôi. Thái thượng hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, thần sắc lạ thường bình tĩnh. Quá khứ mây khói mà thôi. Một câu nói kia nói đến cực nhẹ, lại dường như sấm sét tại Thường Hàn Phi trong lòng nổ vang. Chương 440, ngươi cứ nói đi, 2, chương 440, ngươi cứ nói đi, 2, quá khứ mây khói. Đây chính là Thái thượng hoàng nửa đời tâm huyết. Năm đó ở Liêu Đông bức bỏ tôn nghiêm, bị ép thoái vị sỉ nhục, bây giờ lại chỉ có thể biến thành một câu hời hợt mây khói. Vốn cho rằng hôm nay có thể triệu kiến, chuyện sẽ có chút cơ hội xoay chuyển, nhưng Thường Hàn Phi toàn thân rung động, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân chui lên ra đầu, ngón tay vô ý thức siết chặt áo bào. Nhưng còn chưa chờ hắn tiêu hóa ý nghĩ này, Thái thượng hoàng đã mở miệng lần nữa, "Năm sau 2 tháng." Thái thượng hoàng ngữ khí bình thản, dường như chỉ là đang đàm luận một chuyện nhỏ. "Chờ tuyết lớn tan dã, cô sẽ cùng hoàng đế một đạo về Kim Lăng tế tổ." "Vâng." Giờ phút này, Thường Hàn Phi rốt cục vững tin, Thái thượng hoàng không chỉ có nhận thua, hắn thậm chí chủ động hướng hoàng đế yêu thế. Kim Lăng tế tổ từ trước là đế vương hiển lộ rõ ràng hiếu đạo, biểu thị công khai chính thống đại sự, nhưng hôm nay, thượng hoàng lại muốn cùng hoàng đế đồng hành, cái này không phải là tuyên cáo thiên hạ, Thái thượng hoàng hoàn toàn thừa nhận hoàng đế quyền uy. "Không cam tâm." Thường Hàn Phi trong đầu ầm vang rung động, đầu ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, liền chảy ra tơ máu đều không hề hay biết, trong lồng ngực quẩn quẩn lấy không cam lòng. Hắn cuối cùng minh bạch, hai cái này nửa tháng đến, thượng hoàng vì sao từ đầu đến cuối tránh mà không thấy? Vì sao hôm nay bỗng nhiên tuyên triệu? Lại vì sao câu câu chu tâm lại vẻ mặt đạm mạc? Thì ra Thái thượng hoàng sớm đã thấy rõ tất cả, liền hắn mấy tháng này tự mình những tiểu động tác kia, sợ là đều chạy không khỏi cặp kia đục ngầu nhưng như cũ sắc bén ánh mắt. Trong điện bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn gió lùa phát động màn che nhẹ vang lên. Thường Hàn Phi bên thai ông tác hưởng, dường như còn có Thái thượng hoàng vừa mới câu kia hời hợt lời nói đang vang vọng, nhưng còn có chuyện gì nếu là bẩm báo, nếu không có, vậy ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Hắn không rõ, nhưng lại giống như minh bạch. Thường Hàn Phi trong mắt, nhìn xem trên mặt đất kia vỡ vụn chén trà, mảnh sứ vỡ vết rách giống như một đạo bổ ra sơn hà kiếm ảnh, đem hắn đối Thái thượng hoàng còn sót lại may mắn chém nát ấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối đầu Thái thượng hoàng ánh mắt, tấm kia mặt mũi già nua bình tĩnh như nước, lại không vừa rồi sắc bén, chỉ còn lại thâm thúy xem kỹ. Thần Thường Hàn Phi tiếng nói khẩn trương, thần minh bạch. Thái thượng hoàng có chút hạt mắt, khoe môi như có như không dương nhẹ xuống, dường như đã sớm dự liệu được câu trả lời của hắn. Minh bạch liền tốt. Kia bốn chữ nhẹ nhàng, lại nặng tựa và cân, chịu nặng đè xuống. Thường Hàn Phi lui đến cửa điện bên ngoài, lưng eo từ đầu đến cuối cong xuống, bước chân chậm chạp mà nặng. Trong điện, ánh nến yếu ớt. Thái thượng hoàng ánh mắt theo xa dần bóng lưng thu hồi lại, thật lâu, đống nhiên thở dài. Thường Hàn Phi a, ngươi cũng đừng biến thành cái thứ hai Trương Vinh. Thanh âm của hắn trầm thấp, nhưng lại có chút để cho người ta sợ hãi. Cũng bởi vì là lúc trước không quan tâm, đến làm Trương Vinh tự tiện chủ trương, thậm chí không tiếp bán nước. Đây cũng là vì sao hắn tối nay muốn triệu kiến Thường Hàn Phi nguyên nhân, đơn giản chính là vì cảnh cáo hắn. Hắn sợ chính mình dưới trướng hai người này cuối cùng đi hướng cùng một cái đường, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hai trung thành chính mình dưới trướng có một ngày sẽ rút đao vung hướng mình. Mà Trương Vinh phản bội tựa như một đạo khó mà khép lại vết thương, có thể nói là đẻ chết Thái thượng hoàng trước cuối cùng một cọng rơm. Nếu là góp điện túi đầu phục vụ lao thái giám nghe vậy toàn thân run lên, vùi đầu đến thấp hơn, liền hô hấp đều cơ hồ ngừng lại. Thường Hàn Phi trở lại phủ đệ lúc đã là giờ tí ba khắc. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, hai tên tâm phúc tướng lĩnh sớm đã tại thư phòng chờ đã lâu. Gặp hắn bước vào cửa sân, quản gia vội vàng tiến lên đón, thấp giọng nói: "Lao gia, mấy vị tướng quân đã ở thư phòng đợi hai canh giờ." Hai canh giờ, đủ để thấy bọn hắn đối với Thái thượng hoàng triệu kiến là trọng thị bao nhiêu, liền vì chờ lấy Thường Hàn Phi theo trong cung đi ra tới trực tiếp tin tức. Thường Hàn Phi bước chân hơi ngừng lại, dương mắt nhìn hướng thư phòng phương hướng. Dưới mái hiên chuông đồng tại trong gió đêm nhẹ vang lên, lại không thể che hết trong thư phòng truyền đến vài tiếng đè nén trò chuyện, hiển nhiên, đám kia sốt ruột chờ bộ hạ cũ đã ở trong phòng nôn nóng bất an. Hắn đi ra phía trước, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Két, cửa thư phòng bị đẩy ra một cái chớp mắt, trong phòng ồn ào im bặt mà dừng. Trong phòng hai tên thân mang lung trang tướng lĩnh bá đồng thời bắn người mà lên, cầm đầu chính là Thường Hàn Phi thống lĩnh Dương, trấn hai trong doanh Dương Ai doanh chỉ huy sứ Ngô Trấn. Mày dầm đứng đấy, thân hình khôi ngô, một đôi che kín vết chai đại thủ án chặt lấy yêu đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra người. Ngô Trấn thấy rõ người tới sau, trong mắt tinh quang lóe lên, đô đốc. Thấy người tới là Thường Hàn Phi, trấn uy doanh chỉ huy sứ Quý Hồng cũng đội vàng tiến lên hành lễ. Thường Hàn Phi không có lập tức để bọn hắn đứng dậy, mà là chậm rãi đi đến trước thư án. Nhìn thấy Thường Hàn Phi như thế, hai người lập tức giật mình, hai mặt nhìn nhau. Đô đốc, Nô Trấn đi lên trước, Thái thượng hoàng triệu kiến, đến tột cùng nói cái gì? Người đứng phía sau dù chưa mở miệng, nhưng căng cứng thân thể, nắm chặt nắm đấm, mọi thứ tại tỏ rõ lấy bọn hắn cháy bỏng. Ai cũng biết, Thái thượng hoàng lần này triệu kiến, không tầm thường. Thường Hàn Phi chậm rãi cởi áo lông cừu, giao cho quản gia, ánh mắt yên tĩnh đến đáng sợ. Năm sau 2 tháng, Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ mép bàn, thanh âm khàn khàn, thượng hoàng đem cùng hoàng đế cùng nhau về Kim Lăng tế tổ. Yên tĩnh như chết. Nô Chấn trừng to mắt, giống như là nghe không hiểu, Kim Lăng, cùng một chỗ. Quý Hồng sắc mặt tái xanh, cái này không phải là thượng hoàng công khai thừa nhận, muốn thừa nhận hoàng đế quyền uy, thừa nhận thái thượng hoàng thời đại đã kết thúc. Thường Hàn Phi không có trả lời, chỉ là lặng lặng ngẩng lên mắt, trong con ngươi chiếu đến ánh đến quang ảnh, giống một ngụm giếng cạn. Không. Nô Chấn tiếng nói khàn giọng, đột nhiên một trưởng vỗ trên bàn, làm sao có thể? Thượng hoàng như thế nào cam tâm? Không cam tâm lại như thế nào? Thường Hàn Phi thanh âm băng lãnh giống một thanh moi tim quét xương đao, Trương Vinh rơi đài, khai quốc một mạch giờ phút này càng là nghĩ đến trực tiếp thay đổi địa vị, binh quyền nơi tay, trên triều đình hạ đều là hoàng đế người. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt lần lượt lướt qua những này đi theo chính mình nhiều năm tâm phúc, gàn từng chữ một, thái thượng hoàng, nhận thua. Quý Hồng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay tại yên tĩnh trong thư phòng phát ra cách nhẹ vang lên. Hắn đáy mắt kia một đám ngọn lửa bỗng nhiên ngầm hạ đi, giống như là bị người bóp tắt đến tâm. Bọn hắn hiện tại tính là gì? Không giống với khai quốc một mạch vân quý, hoàng đế nhiều ít sẽ còn nhớ tới tổ tiên công vân. Mà bọn hắn đều là thái thượng hoàng một tay để bạt đi lên, bắt đầu vốn là dùng để ngăn được khai quốc vân quý quân cờ, bây giờ lại thành cùng hoàng đế đối chọi gay gắt xấu hổ tồn tại. 3. Quý Hồng đột nhiên vỗ bàn, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo đao kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén, "Đô đốc, ngài cảm tâm sao?" Ánh mắt của hắn như điện nhìn chằm chằm Thường Hàn Phi. Bị như thế chất vấn, Thường Hàn Phi mi mắt buông xuống, thần tình trên mặt không hiểu. Ánh đến nhảy vọt ở giữa, cái kia trương từ trước đến nay âm trầm lạnh lùng khuôn mặt lại hiện ra một tia quỷ dị và mẹo, khóe miệng cơ bắp không bị khống chế có chút co rúm. Nô Chấn cùng Quý Hồng ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt kia, đương nhiên. "A." Một tiếng cười khẽ tại tĩnh mịch trong thư phòng nổ tung. Thường Hàn Phi khóe miệng chậm rãi móc ra một cái hung ác nham hiểm độ cong, giống như là bị tác động khôi lỗi tuyến xiết ra quỷ dị khuôn mặt tươi cười. "Các ngươi nói sao?" Chương 441, một triều thiên tử một triều thần. Chương 441, một triều thiên tử một triều thần. Đạt được trả lời, Ngô Chấn cùng Quý Hồng con ngươi đồng thời co bảo, dường như bị Thường Hàn Phi nụ cười quỷ dị này đâm trúng trái tim. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quen thuộc nào đó, gần như điên cuồng quan mang. Quý Hồng chậm rãi nắm chặt nắm đấm, khoe miệng kéo ra một vệ hung ác cười, thuộc hạ minh bạch. "Ha ha ha." Ngô Chấn đông nhiên cười to lên, thu kịch tiếng cười chấn động đến song cửa sổ ông ông tắc hưởng. "Ta liền biết đô đốc vẫn là cái kia đô đốc." Thường Hàn Phi mí mắt khẽ nâng, đáy mắt lướt qua một tia ảm đạm hàn mang. Hắn quay người đi tới trước cửa sổ, gió đêm sen lẫn hạt tuyết nhào vào trên mặt hắn, lạnh buốt thấu xương. Xa xa thành cung uy nga, đen kịt đặt ở đường chân trời bên trên. Thường Hàn Phi ánh mắt xuyên thấu phong tuyết, nhìn về phía đen kịt hoàng thành, bên môi ngậm lấy một tia cười lạnh. Năm đó, thanh âm của hắn cực nhẹ, nhưng lại mang theo vài phần khàn giọng chào ý, phản phất là tại đối sau lưng hai vị tâm phúc nói chuyện, lại phản phất là đang chất vấn cái này hoang đường vận mệnh. Năm đó ta theo một cái biên quân tiểu tốt, dựa vào chặt xuống 17 quả đầu, mới đổi lấy một cái quản lý chức vị. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, mở miệng lần nữa, không có thế gia che chở, không có quý nhân dịu dắt, toàn bằng cái này một thân huyết đục trên chiến trường chém giết. Nô Chấn cùng Quý Hồng không tự giác thẳng lưng lên, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Về sau, ta mang theo Dương Uy doanh 5000 tử sĩ giữ vững nhạn môn quan 16 ngày, mũi tên dùng hết liền nện hòn đá nện kết thúc liền dùng răng cắn. Sống sót cũng chỉ có 79 người. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt tại dưới ánh nến lóe ra như dã thú quan mang, chính là một trận chiến này, thái thượng hoàng mới chính thức thấy được ta. Quý Hồng biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, nắm đấm càng chặt hơn. Nô Chấn hốc mắt hơi đỏ lên, hiển nhiên cũng bị khơi gợi lên những cái kia dục huyết phân chiến ký ức. Đây là bọn hắn chôn sâu đáy lòng quá khứ, những cái kia tại bên bờ sinh tử dãy rủa thời gian, đúc thành bây giờ đô đốc, cũng thành tựu bọn hắn hôm nay. Thái thượng hoàng nói, hắn rất thưởng thức người như ta. Thường Hàn Phi bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo khắc cốt ý lạnh, các ngươi biết tại sao không? Không chờ hai người trả lời, hắn liền phối hợp tiếp tục nói, bởi vì khai quốc nhất mạch kia Vân Quý Ngô Chấn cùng Quý Hồng không tự chủ nắm thật chặt nắm đấm, năm đó ở khai quốc một mạch phong tỏa vòng tròn bên trong giết ra đến, cũng không có ăn ít đau khổ. Thái tổ nhân tử chưa từng đối những cái kia cùng nhau lập nghiệp lao huynh đệ nhóm độc thủ. Thường Hàn Phi thanh âm bỗng nhiên biến dị thường bình tĩnh, lại làm cho người cảm thấy sờn hết cả gai ốc, có thể phần này nhân tử lại thành thái thượng hoàng tâm bệnh, cũng lưu lại mầm thai bạn. Thứ vương 8 công 12 hầu, rắc rối khó gỡ, công cao trấn chủ. Thế là thái thượng hoàng cần một tay đao, một thanh không có bối cảnh, không có đường lui, chỉ trung tâm với đao của hắn. Nhưng là, ta không quan tâm. Thường Hàn Phi thanh âm mang theo một tia đột nhiên, dù sao, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Phú quý chi môn đã mở rộng, ai có thể cự tuyệt được phần này dụ hoặc? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chỉ là khai quốc một mạch, ai không muốn tiến bộ a? Chỉ cần ta đầy đủ cố gắng, đầy đủ trung tâm, liền có thể ở trên hoàng trong lòng có một chỗ cắm rủi. Tuân theo cái này một tín niệm, ta ra sức chém giết, là thượng hoàng hiệu lực, rốt cục ngồi xuống ngũ quân đô đốc phủ hữu đô đốc vị trí. Thường Hàn Phi nói xong câu đó, trên mặt hiện ra một loại phức tạp hào quang, kia là trải qua vô số gian nan hiểm trở sau rốt cục lên đỉnh tiêu ngạo, lại dẫn một tia đối diện hướng gian tân cảm khái. Hắn có chút ngẩng đầu lên, trong ánh mắt để lộ ra đã từng đứng tại quyền lực đỉnh phong lúc ngạo nghễ, dường như lại về tới cái kia đám người ngưỡng vọng thời điểm. Đây chính là quân quyền đỉnh phong, chính là hân quý con em thế gia có trong nhà nữa, đều khó mà ngồi lên vị trí. Về phần người bình thường đỉnh phong, ha ha, ai? Thường Hàn Phi thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ cũng không cam lòng, nào có thể đoán được, thế sự vô thường à? Đầu tiên là thái tử mưu phản, ngay sau đó kim binh góp quan, Liêu Đông trong nháy mắt mất đi. Thượng hoàng bất đắc dĩ hạ tội kỳ chiếu, trấn an thiên hạ, còn đối vị nhượng chức, nâng đỡ tất cả hoàng tử bên trong thực lực yếu nhất cái kia làm hoàng đế, liền nghĩ có thể tốt hơn trưởng không thế cục. Dù sao, thượng hoàng hắn tham luyến quyền thế, có thể nào cam tâm buông tay? Nhưng ai có thể nghĩ tới Thường Hàn Phi thanh âm đột nhiên cất cao, cái này tầm thường nhất hoàng đế, lại dựa vào cố gắng của mình, từng bước một lớn mạnh tới liền thái thượng hoàng đều không thể không cẩn thận đối đãi. Thế là, ta lại trở thành thượng hoàng ngăn được hoàng đế lực lượng. Nô Chấn cùng Quý Hồng cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn làm sao không biết mình hiện tại gặp phải tình cảnh đến cỡ nào khó xử. Bất luận là bên nào đều đắc tội kết thúc, nếu quả như thật muốn thanh toán bọn hắn, vậy bọn hắn thật sự có đường sống sao? Buồn cười Thường Hàn Phi cười lạnh một tiếng, hiện tại thế nào? Đao sử dụng hết, vừa muốn đem ta bỏ đi như giày rách. Thường Hàn Phi ánh mắt như hai thanh ngâm độc dao găm, chậm rãi đảo qua Ngô Chấn cùng Quý Hồng khuôn mặt, khóe miệng cười lạnh dần dần ngưng tụ thành một vẻ dữ tợn. Các ngươi cảm thấy, thanh âm hắn ép tới cực thấp, lại giống như là theo trong hàm răng gật ra, ta Thường Hàn Phi, cảm tâm sao? Trong thư phòng ánh đến đột nhiên nhảy một cái, đem ba người vặn bẹo cái bóng quăng tại trên tường, như là ba đầu ẩn nút tại trong bóng tối hung thú. Liền giống với như, ngươi có được chục tỷ tài sản, nhưng là, ngươi thông qua năng lực của mình biết được chính mình sẽ tại không lâu sau đó mất đi tất cả, đồng thời sẽ còn nguy hiểm cho tính mệnh. Như vậy, trả lời ta, đang lúc tuổi 40 ngươi sẽ làm thế nào? Huống chi đây là so chục tỷ tài sản càng hơn một bậc, Nam Quân Hữu Đô Đốc. Cái gì hàm kim lượng không cần nhiều lời, tây hầm chứa đá khách sạn. Lô Chấn cùng Quý Hồng ánh mắt hoàn toàn thay đổi, loại kia điên cuồng quang mang lần nữa bốc cháy lên, so trước đó càng tăng lên. Như vậy, Quý Hồng thanh âm khàn khàn đến không còn hình dáng, Đô Đốc định làm gì? Coi bói nói ta, đời này phú quý bất quá là hoàng lương một giấc chiêm bao. Thường Hàn Phi khinh thường ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy đối vận mệnh vô thường thị, nhưng là ta không tin số mệnh. Ta từ nhỏ bé trong cuộc khởi, dựa vào là hai tay của mình, là vô số lần tại giữa sinh tử bồi hồi đổi lấy. Hắn đột nhiên quay người, mắt sáng như đuốc. Một triều thiên tử một triều thần, đã cái này một triều thiên tử không cách nào dung nạp chúng ta, như vậy chúng ta liền tìm kiếm một cái khác hướng thiên tử. Thường Hàn Phi nắm chặt nắm đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hoàng đế cánh chim dần dần phong, muốn mượn cối xay giết lửa, điển tích. Nhưng chúng ta như thế nào lại ngồi chờ chết? Nô Chấn cùng Quý Hồng trong mắt đồng thời hiện lên một tia hiểu rõ qua mang, khóe miệng không hẹn mà cùng giơ lên một vẻ ngầm hiểu ý cười lạnh. Dù sao, xem như Thường Hàn Phi tâm phúc, có thể nào không rõ ràng trong khoảng thời gian này đến Thường Hàn Phi an bài, thậm chí không tiếp cận vị kia, chỉ vì tìm kiếm một đầu sinh lộ. Cùng phú quý đường, Đô Đốc thật là xác định. Nô Chấn hạ giọng, thu giác ngón tay trên bàn trà vạch ra nghĩa chung hai chữ, vị kia. Thường Hàn Phi khẽ bước cằm, trong mắt lóe ra tinh minh hàn quang. Hắn chậm rãi dạo bước đến trước, đưa tay đánh xuống bức đèn, ngọn lửa lập tức tăng bọn, chiếu lên hắn nửa bên mặt sáng tối chập chờn. Chứng minh một án, các ngươi khả năng không biết rõ cụ thể tường tình. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp như đêm tối mài đao. Trên thực tế là lao ra hỏa kia thấy thái thượng hoàng bắt đầu giống như không quyết, nâng đỡ trung thuận thân vương, buồn cười là ngón tay đột nhiên bóp tắt một đoạn nổ tung hoa đèn, trung thuận thân vương căn bản cũng không có đế vương trí tâm. Quý Hồng con ngươi co rụt lại, Đô Đốc nói là Trương Vinh sai liền sai tại không nhìn thấu lòng người. Thường Hàn Phi trả lời rất thẳng thắn, Nô Chấn trong mắt lộ hung quang, cho nên lần này không giống. Thường Hàn Phi một bộ đã tinh trước bộ dáng, nghĩa trung thân vương rất giống thượng hoàng. Thường Hàn Phi hiểu rất rõ nghĩa trung thân vương đối khát vọng quyền lực như là thái thượng hoàng đồng dạng nóng bỏng lại chấp nhất. Người khác không nhất định có thể hiểu, nghĩa trung thân vương vì sao bị thái thượng hoàng hạ chỉ cầm tù tại trong vương phủ không được ra ngoài, nhưng hắn không có khả năng không biết rõ. Dù sao, giả cù mang binh hạ giang nam tiêu diệt toàn bộ thương nhân buôn muối, mang về bạc thực sự nhiều lắm. Chính là liền thái thượng hoàng đều đỏ mắt, càng quá đáng là còn không có hiếu kính thái thượng hoàng. Thường Hàn Phi ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ đêm tối, cuối cùng rơi vào kia chập chờn ánh đến phía trên. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có cùng phong đập xong cửa sổ thanh âm trong phòng quanh quẩn. Hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, xoay người lại lúc, sắc mặt đã khôi phục ngày xưa trầm tĩnh, dường như vừa rồi kia tình cảm giạt rào diễn thuyết chưa hề phát sinh qua. Hôm nay liền dừng ở đây a. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ngữ khí bình thản nhưng không để hoài nghi. Nô Chấn cùng Quý Hồng liếc nhau, lúc này chắc tay, Tề Thanh nói, thuộc hạ cáo lui. Thường Hàn Phi hơi gật đầu, đầu ngón tay gõ bàn một cái, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Nhưng ở hai người quay người lúc, hắn lại nhàn nhạt bồi thêm một câu, trong khoảng thời gian này, nếu không có tất yếu, liền không cần lại đến cửa. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một loại nào đó mịt mờ thâm ý, ta tự có an bài. Hai người trong lòng có hơi hơi lắm, biết được lời ấy phía sau cất giấu, có lẽ là một trận liên quan đến sinh tử phong bạo lại sắp tới. Nhưng bọn hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng ôm quyền, lập tức một trước một sau thối lui ra khỏi thư phòng. Cửa phòng khép lại một cái chớp mắt, Thường Hàn Phi khỏe miệng hiện hiện một tia lành ý ngoài cửa sổ, gió còn tại phá. A, Kim Lăng Tế Tổ. Chương 442, Tham Lâm Phủ chương 442, Tham Lâm Phủ Tử Cấm Thành bên trong đã là một mảnh trang nghiêm. Phụ Thiên Điện trước, ba cái minh tiếng roi trong gió rét phá lệ thanh thúy, tiêu chí lấy hôm nay triều hội chính thức kết thúc. Lâm Như Hải bó lấy trên thân thêu lên tiên hạc bổ tử màu đỏ tía triều phục, khóe môi không tự chủ được có chút dương lên. Vị này từ trước đến nay trầm ổn lại bộ thượng thư hôm nay đi lại nhẹ nhàng, đúng là so ngày thường còn nhanh mấy phần đi ra cửa cung. Muội phu hôm nay khí sắc rất tốt. Bên cạnh đồng hành giả chính xa cười chắc tay, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lâm Như Hải vuốt râu mỉm cười, anh vợ nói đùa. Chỉ là nghĩ năm sau 2 tháng thánh giá Nam Tuần sự tình, khó tránh khỏi phải sớm làm chuẩn bị. Lâm Như Hải nhìn xem giả chính tấm kia vẫn mang theo vài phần mờ mịt mặt, trong lòng âm thầm lắc đầu. Vị này anh vợ mặc dù tại công bộ nhậm chức nhiều năm, nhưng thủy chung chưa thể chân chính lĩnh hội trên triều đình phong vân biến ảo. Hôm nay tảo triều phá lệ sáng tỏ, khánh đế an bài năm sau 2 tháng cùng thái thượng hoàng về Kim Lăng tế tổ. Đây là khánh đế thả ra một tin tức, thái thượng hoàng bỏ quyền, mang ý nghĩa từ nay về sau triều đình này phía trên tại không cái gì người có năng lực cùng khánh đế đối kháng. Thấy giả chính vẫn chưa tỉnh ngộ, Lâm Như Hải đang muốn điểm phá, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Lâm đại nhân dừng bước. Hai người nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng, lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục, hộ bộ thượng thư Vương Khoan bọn người, giả chính lập tức trên mặt lộ ra mấy phần câu nệ. Nhưng nhiều năm quan lại kiếp sống cùng gia tộc nội tình, nhường hắn cấp tốc điều chỉnh dáng vẻ. Hắn có chút không người chắp tay hành lễ, vẻ mặt kính cẩn nhưng không mất khí độ, hạ quan giả chính, gặp qua chư vị đại nhân. Thân là người nhà họ giả, bây giờ giả ra một môn tam quốc công, cho dù hắn chỉ là công bộ lang trung, tại những này triều đình trọng thần trước mặt, cũng tự có một phần lực lượng. Lâm Như Hải ghé mắt liếc qua nhà mình anh vợ, bất quá trên mặt cũng đã thay đổi ôn hòa nụ cười, hướng mấy vị đồng liêu chắp tay chào, khó được mấy vị đại nhân đồng hành. Lý Thanh Tùng cười ha ha, trong mắt lộ ra mấy phần thân hòa, đưa tay nâng đỡ một chút giả chính, giả lang trung khách khí, nghe qua giả ra một môn anh liệt, tại hạ thật là đã sớm muốn bái thăm một hai. Giả chính nghe nói Lý Thanh Tùng lời ấy, trong lòng có thể nói là vinh hạnh đến cực điểm. Đến cùng là đương triều thủ phụ miệng vàng lời ngọc, chính là lời khách sáo cũng để cho người như gió xuân ấm áp. Hán đội vàng thật sâu bái chào, thanh âm đều thêm mấy phần trịnh trọng, thủ phụ đại nhân quá khen, giả ra bất quá là nhận được tổ tiên che chở, cẩn trọng là triều đình hiệu lực mà thôi. Có thể được đại nhân lo lắng, quả thật giả ra may mắn. Lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục ở một bên nhìn cái kia cẩn thận cung kính bộ dáng, hướng về phía hắn về lễ sau cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hơn nữa nhị đế hạ Kim Lăng lễ dỗ tổ rất nhiều công việc gấp đón đỡ an bài, hắn nào có thời gian rồi ở chỗ này khách sáo hàn huyên. Dứt khoát ngắt lời nói, Lâm đại nhân, hôm nay vừa vặn chúng ta tìm cái địa phương uống chút trà, cùng nhau thương nghị một chút năm sau bệ hạ cùng thái thượng hoàng xuôi nam Kim Lăng tế tổ sự tình như thế nào. Lâm Như Hải nghe vậy, trên mặt lại hiện hiện một tia là khó, do dự một chút mới nói, hôm nay lời nói. Mấy người gặp hắn vẻ mặt khác thường, cảm thấy sinh nghi. Vương Khoan nhất là khéo đưa đẩy, lúc này cười hòa giải nói, Lâm đại nhân thật là có cái gì không tiện. Dù sao thời gian vẫn là rất dư dả, nếu không ngày khác nói chuyện cũng không muộn. Lâm Như Hải thở dài một tiếng, chắp tay hầy này nói, chư vị đồng liêu thông cảm, thật sự là hôm nay sáng sớm liền thu liêu quốc công bái tiếp, nói là chạm vạng tối một hồi sắp tới Lâm phủ bái phòng. Cho nên, hắn lời còn chưa dứt, đám người đã hiểu ý liêu quốc công bây giờ nó địa vị chi trọng không người dám kinh thị. Càng không nói đến cái này, liêu quốc công giữ Lâm phủ sớm có hôn ước mang theo, tương lai chính là Lâm Như Hải dễ hiện. Lý Thanh Tùng trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt râu cười nói, thì ra là thế. Cái này ngược lại cũng đúng chúng ta càn rỡ, đã là liêu quốc công đích thân đến, Lâm đại nhân tự nhiên thận trọng đối đãi. Châu Khải Mục cũng lộ ra lý giải chi sắc, liên tục gật đầu nói, không sao không sao, đã là liêu quốc công hữu ước trước đây, chúng ta ngày khác bàn lại cũng chưa hẳn không thể. Vương Khoan càng là cười nói, Lâm đại nhân bây giờ thật là song hỷ lâm môn, đã được thánh thượng nể trọng, lại kết đến như thế giai tế, thật đáng mừng a. Giả chính đứng ở một bên, nghe bọn hắn như vậy lời nói, trong lòng khẽ nhúc đích. Lâm Như Hải thấy mọi người như thế thông cảm, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, trịnh trọng chắp tay nói, chư vị đại nhân thứ lỗi, chờ quốc công chuyện, ta lại đến nhà tạ tội. Đám người cười ha ha, nhao nhao khoát tay nói, Lâm đại nhân khách khí. Lâm Như Hải bái biệt chúng đồng liêu, leo lên sớm đã đợi tại bên ngoài cửa cung Thanh Duy tiểu quan. Tựa ở trong tiệu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, tâm tư lại chưa hoàn toàn buông xuống. Hôm nay triều hội sự tình đã định, thái thượng hoàng nam tuần Kim Lăng, triều đình cách cục đem hoàn toàn lớn đổi. Cũng không biết sau này tình thế sẽ như thế nào phát triển. Đại nhân, tới. Bên ngoài người hầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lâm Như Hải mở mắt ra, có chút sửa sang lại áo bào, vén rèm xuống tiệu. Lâm Như Hải trở lại Lâm phủ lúc đã là giờ tị hai khắc. Lao ra trở về. Quản gia Lâm Trung xa xa trông thấy Cố Kiệu, vội vàng chạy chậm đến tiến ra đón, tự mình nâng Lâm Như Hải xuống tiệu. Quốc công gia nhưng đến. Lâm Như Hải sửa sang lại y quan, thấp giọng hỏi. Quản gia Lâm Trung nao nao, vội vàng trả lời, hồi lao ra, quốc công gia còn chưa tới phủ thượng. Lâm Như Hải gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, tiểu thư nhưng biết quốc công hôm nay muốn tới? Lâm Trung lập tức sững sờ, trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, hồi lao ra. Lao nô vội vàng an bài đón khách công việc, còn chưa kịp cáo chi tiểu thư. Nếu không, hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Như Hải khỏe mắt có chút giơ lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường thần sắc. Ai, đã không nói, vậy liền đừng nói trước. Lâm Như Hải tay vướt trong râu, trong mắt lóe lên một tia danh manh ý cười, đợi chút nữa quốc công tới, lại để cho Ngọc Nhi tới gặp nhau, cũng tốt cho nàng niềm vui bất ngờ. Lâm Trung yên lặng, khoe miệng khống chế không nổi kéo ra. Lão gia ngày bình thường như vậy nghiêm túc cẩn thận, hôm nay thế nào đống nhiên lên treo cợt tiểu thư tâm tư. Bất quá, hắn không khỏi nhớ tới tiểu thư biết được tin tức này lúc vừa thẹn lại giận dáng vẻ. Thời điểm cũng thật thú vị lão gia, cái này có thể hay không? Lâm Trung cẩn thận từng ly từng tí mong muốn quên can. Lâm Như Hải khoát khoát tay, trên mặt ý cười càng đậm, không sao, ta nữ nhi này à, đoạn này thời gian một bộ coi nhẹ thế sự bộ dáng, cũng nên nhường nàng nhiều chút linh hoạt sức lực. Nói, lại dặn dò, nhớ kỹ để bọn hắn chuẩn bị chút mới đến Tây Hồ Long Tỉnh, quốc công yêu nhất uống cái này. Là, lao ra. Lâm Trung thấy quên can không được, đành phải đáp ứng, trong lòng âm thầm là Lâm Đại Ngọc lau một vệt mồ hôi. Lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lao ra. Một cái gã sai vặt thở hồng hộc chạy tới, quốc công gia xa giá đã đến đầu phố. Lâm Như Hải trong mắt sáng lên, nụ cười kiềm chế mấy phần, lại khôi phục trước sau như một cẩn thận, tốt, mở cửa chính đón lấy. Chương 443, Tham Lâm phủ 2 chương 443, Tham Lâm phủ 2 xa giá chậm rãi dừng ở Lâm phủ trước cửa. Kia là một chiếc đơn giản màu đen xe ngựa, tuy không điêu kim khảm ngọc xa hoa, lại lộ ra trầm ổn nặng nề. Chỉ bốn cái thân mang thanh giáp thân vệ cưỡi ngựa tùy hành, từ xa nhìn lại tốt nhiên như lập, không một người ồn ào. Lâm phủ trung môn mở rộng, hai tên người hầu dơ lên một khối thảm đỏ trải xuống tới, phủ thượng chúng quản sự chỉnh chỉnh tề tề liệt ra tại trước cửa. Mà làm người khác chú ý nhất, chính là đứng tại phía trước nhất cái kia đạo thân mang tiên hạc bộ tử màu đỏ đĩa quan bảo, eo đội ngọc mang Lâm Như Hải, hắn lại tự mình tại cửa ra vào đó lấy. Xe ngựa màn che vén lên, liền thấy một đạo thanh kình thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi cất bước mà ra. Người kia miêu tả sắc vân vân cầm bảo, lưng eo ngự tứ kim đao, mặt mũi mặc dù thành tuyển như ngọc, có thể đáy mắt lại dường như ngậm lấy sắc bén lạnh đầu xương. Người kia thân mang màu xanh nhạt bốn hợp như ý vân vân cầm bảo, bên hông buộc một đầu dương chi ngọc mang. So lúc trước nảy nở rất nhiều, ngũ quan càng thêm tuấn lãng rõ ràng, mày như núi xa nằm lông mày, một đôi tròng mắt hàn quang, tị nhược huyền đảm, môi như lao khắc, mặt như con ngọc, quả nhiên là lòng trương vô tư, thiên chất tự nhiên. Mặc dù vẫn tuổi nhỏ, nhưng này giơ tay nhấc chân thong dong khí độ, đã mơ hồ lộ ra không giận tự uy trầm ổn, tựa như một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang nội liễm, lại vẫn khó nén quang hoa. Lâm Như Hải liếc thấy phía dưới, đúng là nao nao. Hôm nay giả cụ dường như tỉ mỉ cách ăn mặc qua, cả người tản ra ánh sáng lóa mắt màu, lại so ngày thường tăng thêm mấy phần làm người chấn động cả hồn phách bị lực. Sau lưng nô bộc đều nín hơi ngưng thần, mấy cái kia nha hoàn càng là mặt tưởng hưởng hạ, lặng lẽ buông xuống đầu, nhưng lại nhịn không được theo khỏe mắt liếc qua chỗ liếc. Lâm Như Hải trong lòng thầm than, cái loại này phong thái, sợ là thế gian khó tìm thứ hai. Đơn thuần hình dạng mà nói, hiện thế chính là thế gian nhất đẳng tồn tại, cũng khó trách về sau Ngọc Nhi có thể vì hắn như thế mê muội. Giả cù ánh mắt hơi đổi, một cái liền trông thấy Lâm Như Hải đứng tại môn hạ ý cười ôn hòa chờ hắn, lập tức lông mày cau lại, lại không chờ thân vệ nâng liền nhảy xuống, bước nhanh về phía trước. Nhạc phụ đại nhân. Hắn mới bước tiến lên, một thanh đỡ lấy muốn chắp tay hành lễ Lâm Như Hải, trong thanh âm mang theo khó được đội vàng, ngài sao có thể tự mình ở chỗ này đón? Chính là bình thường bái phỏng, cũng không dám lao động trưởng bối như vậy hắn nói, ngựa khí ngược mang theo vài phần nhỏ không thể thấy nhẹ trách. Lâm Như Hải dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt bên trên lại mơ hồ mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng ảo não, dường như thật coi hắn làm cái gì không thỏa đáng sự tình. Ta cũng bất quá vừa hạ hướng trở về nói, chính mình cũng không nhịn được cười, lại nói, bây giờ ngươi là cao quý quốc công, lễ không thể bỏ. Nhạc phụ đại nhân lời nói này đến, gây sát tiểu tế. Tại trước mặt ngài, nào có cái gì quốc công không quốc công giả cụ lắc đầu, lại vẫn nắm thật chặt Lâm Như Hải tay, lại nói nhạc phụ như vậy đứng tại đầu gió, nếu là nhiễm phong hàn, chẳng phải là lỗi lầm của ta. Bây giờ thật là âm lịch cuối tháng 10, chính là chưa xuống tuyết, cái này hàn phong cũng sắc bén đáng sợ. Lâm Như Hải nghe hắn nói như vậy, trong lòng ủi thiếp, nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Ngày bình thường lãnh binh giết địch như vậy hung hãn không sợ chết, bây giờ ngược vì hắn đứng tại cổng nhiều thổi một hồi gió liền khẩn trương lên. Tốt tốt, quốc công đã tới, cũng đừng ở trước cửa chậm trễ. Lâm Như Hải cười dẫn hắn đi vào, cha đã chuẩn bị tốt, vào nói lời nói. Giả cù lúc này mới gật đầu, bị Lâm Như Hải cùng nhau đạp vào bậc thang. Lâm vào cửa lúc, hắn quay đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua đi theo phía sau mấy tên thân vệ cùng dơ lên lễ dương tôi tớ, một chút ra hiệu, những người kia liền cùng kính dừng lại, chỉ đem lễ dương nhấc vào lễ sảnh an trí. Lâm Như Hải dư quang thoáng nhìn những cái kia xếp chỉnh tề lễ dương, dù chưa trưng dương, nhưng nhìn kia phân lượng cùng dương mặt gấm vóc đấm miệng, liền biết mỗi một kiện đều tuyệt không phải tục vật. Hắn lắc đầu, cười nhẹ nói, tại sao lại mang nhiều như vậy đồ vật đến? Ta cái này Lâm phủ phủ khố đều sắp bị ngươi chất đầy. Giả cù nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, nhạc phụ nói đùa. Tả hữu bất quá một ít đồ chơi, tính không được cái gì quý giá vật, không chê thô lậu chính là tốt. Lâm Như Hải nghe vậy, đôi lông mày hơi nhíu, đột nhiên vê râu cười nói, có phải hay không thô lậu không phải từ ta quyết định à? Phải xem Ngọc Nhi ý tứ, nếu là nàng nhìn ưa thích, vậy dĩ nhiên đều là tốt. Nàng nếu là không hài lòng, ngươi những này cái gọi là đồ chơi nhỏ coi như tránh không được muốn bị ghét bỏ đi. Nói, trong ánh mắt hiện lên một tia danh mãnh. Giả cù hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, không khỏi mỉm cười. Đúng đúng đúng, nhạc phụ nói đến có lý. Trong chính sảnh tơ bạc than thiêu đến đang ấm, cuốn nhánh sen văn tử đồng hun lô phun trầm thủy hương. Giả cù mới vừa ở hoa cúc lê ghế bành ngồi xuống, liền thấy Lâm Như Hải bỗng nhiên cửa trước ngoại chiếu mắt. Vân tụ, tới. Dưới hiên đứng đấy xuyên màu hồng cánh sen sắc so giáp nha hoàn, đang bưng lấy mạc vàng ngân ấm hướng buồng lò sưởi đưa nước nóng. Nghe tiếng lúc ngẩng đầu, ánh mắt vừa cùng giả cù quăng tới ánh mắt đụng vừa vặn. Thiếu nữ trong tay ngân ấm run lên bần bật, nước nóng tại hồ nước chỗ dội ra mấy giọt, tại gạch xanh trên mặt đất nhân mở lấm ta lấm tấm màu đậm. Lâm Như Hải ho nhẹ một tiếng, nha hoàn kia mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như bước nhanh về phía trước. Lại cứ đi được quá mau, bên hông buộc màu vàng hơi đỏ khăn tay tự ôm lấy đa bảo các một góc, hoảng cho nàng luống cuống tay chân đi giải, trong tóc ngân châm tua cờ đi theo lắc ra nhỏ vụn tiếng vang. Đi mời cô nương đến. Lâm Như Hải đầu ngón tay tại ghế dựa đậu vào điểm nhẹ hai lần, liền nói là ta ý tứ, cái khác. Lâm Như Hải đôi mắt dư quang đảo qua ngay tại nâng chén trà lên giả cụ, đột nhiên cười đến giống con trộm tanh mèo, một mực không cần nhiều lời. Lời này vừa ra, giả cụ động tác vì đó mà ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Như Hải. Lời nói này, Lâm muội muội không biết rõ hắn hôm nay tới chơi sao. Hơn nữa giả cụ lại nhìn thấy Lâm Như Hải kia danh mánh bộ dáng, cái này rõ ràng chính là muốn chỉnh cổ một chút Lâm Đại Ngọc. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi đối vị nhạc phụ này đại nhân cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới Lâm nhạc cha nhìn như đoan trang cổ trọng, trong âm thầm lại còn có như vậy thú vị một mặt. Vân tụ nghe vậy lại liếc trộm một cái kia xóa màu xanh nhạt thân ảnh. Người kia bên mặt bị ngoài cửa sổ xuyên qua quang độ tầng biển bạc, liền lông mi bỏ ra bóng ma đều giống như lối vẽ tỉ mỉ họa tinh tế miêu tả qua. Tiểu nha hoàn mang thai nóng lên, Phúc Lễ lúc suýt nữa dẫm lên chính mình mép váy. Chờ trận kia xốc xếp tiếng bước chân đi xa, giả cụ đông nhiên đem trong tay chén trà nhẹ nhàng vừa để xuống hạ, nhạc phụ đây là mớn. Thanh âm hắn trong mang theo 3 phần bất đắc dĩ 7 phần buồn cười, dọa Lâm muội muội nhảy một cái. Lâm Như Hải nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt ý cười càng đậm, ở đâu là dọa nàng, bất quá là muốn cho nàng niềm vui bất ngờ mà thôi. Ngọc Nhi đứa nhỏ này, từ sau khi ngươi trở lại, cả ngày không phải đọc sách chính là vẽ tranh, sinh hoạt khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Ngươi khó được đến một chuyến, cho nàng thêm chút thú vị cũng là tốt. Giả cụ nghe vậy khẽ môi hơi bệnh, lại có chút mong đợi một hồi cảnh tượng gặp mặt. Lại nói Lâm Đại Ngọc ngay tại nội thất dựa bàn chất bút, ngoài cửa sổ chụp ảnh lượn quanh, phản chiếu trên tuyên chỉ cũng nhiễm một tầng xanh tươi. Nàng mấy ngày nay tổng cảm giác trong lòng như có như không quấn lấy một sợi suy nghĩ, nhưng lại lý không rõ đến tột cùng là cái gì, dứt khoát trải rộng ra một tờ làm tiên, tinh tế phát họa mấy nhánh hàn mai. Tử Quyên bưng lấy đỏ bùn nhỏ lô tới, nói khẽ, cô nương vẽ lên nửa ngày, lại nghỉ ngơi một chút, ấm ấm áp tay. Lâm Đại Ngọc khẽ bước cằm, gác lại bút, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ống tay áo theo cuốn nhánh ám văn, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mùa đông gió thổi qua rừng trúc, sàn sạt nhẹ vang lên, giống như là ai ở phía xa sột soạt 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 dưới đất thấp lời nói. Tuyết Nhạn đang bưng chung trà tiến đến, gặp nàng như có điều suy nghĩ, cười hỏi, cô nương thật là đang mong đợi cái gì? Lâm Đại Ngọc lấy lại tinh thần, ngón tay nhỏ nhắn phất qua trên bàn đàn một cái chặn giấy, thử nhẹ một tiếng, nói vậy, ta có cái gì tốt trông mong? Lời tuy như thế, vừa ý thần lần nữa phiêu hốt. Thử Quyên cùng Tuyết Nhạn liếc nhau, lặng lẽ hé miệng cười một tiếng. Nhà các nàng cô nương gần đây tâm tư giấu lại sâu, vừa vặn bên cạnh ngày 7 tháng 1 âm lịch ngày làm bạn, như thế nào lại nhìn không ra dấu vết để lại? Tự giả cù trở về sau, kia ngày xưa thanh lãnh u tĩnh nội viện, lại mơ hồ nhiều một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập bước chân, có người dẫm lên trước viện vừa dứt dưới tuyết động, két rung động. Lâm Đại Ngọc còn chưa ngẩng đầu, liền nghe Vân Tụ thanh âm tự tấm bình phong ngoại truyền đến, "Cô nương, lão gia mời ngài đi qua một chuyến." Chương 444, nam nhân ăn ý chương 444, nam nhân ăn ý Vân Tụ tiến vào trong phòng, vừa rồi chạy gấp, giờ phút này hô hấp chưa bình phục, gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Lâm Đại Ngọc ngước mắt nhìn lại, thấy tiểu nha hoàn vẻ mặt khác thường, không khỏi có chút nhíu mày, "Phụ thân nhưng nói là chuyện gì?" Vân Tụ bị Lâm Đại Ngọc hỏi lên như vậy, trên mặt đỏ ửng càng lớn. Ánh mắt không tự giác trôi hướng nơi khác, ấp úng nói, "Lão gia." Lão gia không nói, cũng chỉ để cho ta mời cô nương đã qua. Nói, trong đầu lại hiện ra vừa rồi tại trên đại sảnh giả cụ cùng Lâm Như Hải đàm tiếu cảnh tượng, lão gia kia rảo hoạt ánh mắt, còn có câu kia một mực không cần nhiều lời phía sau cất giấu tiểu tâm tư. Có thể càng nghĩ càng thấy phải có thú, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên, cố gắng sụ mặt giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, có thể khóe miệng lại nhịn không được kéo ra. Hiển nhiên là muốn tới chờ một lúc cô nương bỗng nhiên nhìn thấy quốc công gia lúc thân sắc. Lâm Đại Ngọc như thế nào thông minh, thấy Vân Tụ bộ dáng này, trong lòng lập tức suy nghĩ, cùng Tử Quyên liếc nhau, Tử Quyên khẽ gật đầu, cũng đã nhận ra dị dạng. Lâm Đại Ngọc lại lần nữa nhìn về phía Vân Tụ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, "Vân Tụ, ngươi chẳng lẽ có chuyện gì giấu giếm ta?" Nhìn ngươi cái này vẻ mặt, cũng không giống như là chỉ truyền lời nói đơn giản như vậy. Vân Tụ bị nàng thấy trong lòng giật mình, ánh mắt bối rối bốn phía né tránh, vội vàng khoát tay không thừa nhận, "Cô nương, không có sự tình, Vân Tụ sao dám giấu giếm ngài nha?" Có thể nàng bộ này giấu đầu lòi đuôi bộ dáng, ngược lại nhường Lâm Đại Ngọc càng thêm vững tin trong đó tất có ẩn tình. Tử Quyên thấy thế, đi lên trước giữ chặt Vân Tụ tay, cười dụ dỗ nói, "Vân Tụ muội muội, ngươi cũng đừng gạt, cô nương cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi như vậy che che lấp lấp, ngược lại làm cho cô nương trong lòng lẩm bẩm. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tử Quyên nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng Vân Tụ lòng bàn tay một cào, cười đến mềm mại, "Hảo muội muội, chúng ta ngày bình thường lời gì không nói, thế nào hôm nay ngược xa lạ?" Vân Tụ bị nàng cao đắc thủ co rụt lại, trên mặt càng đỏ, miệng bên trong vẫn còn dáng chống đỡ, "Thật không có gì." Lâm Đại Ngọc khẽ thở dài một cái, sắc mặt mang lên mấy phần điểm đạm đáng yêu. "Vân Tụ, ta ngày bình thường đợi ngươi như thế nào? Ngươi như còn đọc chủ tớ tình cảm, liền chớ có lừa gạt nữa ta. Ta bất quá là muốn sớm biết được phụ thân tìm ta cần làm chuyện gì, cũng tốt có cái chuẩn bị, ngươi làm sao khổ như vậy khó xử ta?" Vân Tụ nghe xong lời này, trong lòng nhất thời rối rắm, liên tục không ngừng nói, "Cô nương, ta nào dám khó xử ngài nha, ngài đối ta tốt như vậy, ta không chờ nàng nói thêm nữa, Lâm Đại Ngọc sâu kín lại mở miệng, "Ta ngày bình thường khổ tâm dạy ngươi cùng Tử Quyên học chữ, tập họa minh lý, nghĩ đến các ngươi cũng có thể nhiều chút kiến thức, ngày sau cũng tốt có cái dựa vào. Nhưng hôm nay, bất quá là phụ thân tìm ta chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi đều phải giấu giếm ta, ta lần này tâm huyết, xem ra là uổng phí." Nói, hốc mắt có chút phím hồng, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Vân Tụ thấy Lâm Đại Ngọc như vậy, lập tức hoàng hồn, nàng tự biết cô nương ngày bình thường đối với mình tốt, không chỉ có dạy mình rất nhiều tài nghệ, còn chưa hề thần sắc nghiêm nghị trách cứ qua chính mình. Bây giờ bộ dáng như vậy, nhất định là thật thương tâm. Nàng cắn răng, rốt cục không còn giấu giếm, vội vã nói rằng, "Cô nương, ta nói là Liêu Quốc công tới. Lão gia cố ý dặn dò ta, tuyệt đối đừng nói cho ngài quốc công gia tại, liền muốn cho ngài thêm chút thú vị, trêu chọc ngài đâu." Nói xong, nàng mặt mũi tràn đầy ấy náy mà nhìn xem Lâm Đại Ngọc, thân thể run nhẹ nhẹ, sợ Lâm Đại Ngọc trách tội. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vừa mới nói xong, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, lập tức, bà Tuyết Nhạn trong tay bưng lấy thêu kéo căng ứng thanh rơi xuống đất, nàng mắt hạnh trợn lên, kinh ngạc thốt lên, "Quốc công gia, thế nào trước đó một chút phong thanh đều không nghe thấy? Cô nương hôm nay bật trang sức còn chưa kịp đổi đâu." Tử Quyên cũng là trước sửng sốt một cái trước mắt, lập tức che miệng kinh cười, đây chính là đại sự. Cô nương hai ngày trước còn không niệm lẩm bẩm nói còn chưa dứt lời, đội vàng cấm âm thanh, chỉ là khỏe mắt vẫn ngậm lấy chế nhạo ý cười. Lâm Đại Ngọc chính mình đầu tiên là khẽ giật mình, căn bản không có nghe tiếng các nàng hai người nói lời, lập tức đông dưng đứng dậy, đầu ngón tay vô ý thức rào gấp khăn, phụ thân sao như vậy tùy hứng làm vậy. Quốc công gia tới cũng không sớm chút cáo chi, ta liền kiện đứng đắn y phục đều không đổi, cái này há không mất cấp bậc lễ nghĩa. Trong giọng nói ba phần oán trách, bảy phần bối rối. Tử Quyên nhìn nàng tính thai đường đỏ, trong mắt mang e sợ nhưng lại mơ hồ lộ ra mấy phần vui vẻ, lập tức ngầm hiểu, cô nương chớ nóng đội, ngày hôm nay cái này thân màu đỏ quả hạnh vùng váy hoa phối màu hồng cánh sen vải bồi đế dạy nguyên liền cực thanh nhã, chỉ là đến thay cái sáng rõ chút cây châm đúng, còn có túi thơm. Tuyết Nhạn gấp đến độ xoay quanh, hôm kia mới dọn lạnh mai hương còn lại chút, hiện tại xông quần áo sợ là không còn kịp rồi. Lâm Đại Ngọc cắn cắn môi, cố tự chấn định, đội cái gì? Lại nhịn không được quay đầu lại truy vấn Vân Tụ, quốc công gia, có thể nói cái gì? Vân Tụ lúc này ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ cười nói, quốc công gia ngược không nói gì, chỉ là cùng lao ra uống trà nói chuyện tiếng, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa nhìn, sợ cũng là ngóng trông thấy cô nương đâu nói hiệu nói vượng. Lâm Đại Ngọc quát khẽ một tiếng, trên mặt lại phút chốc ửng hồng, đội vàng xoay người đi mở gương, Tử Quyên, lấy chi kia điểm đàn một thoa từ đến. Tuyết Nhạn, người đi trong dương tìm xem ngày hôm trước mới đưa tới đầu kia xanh nhạt phi bạch. Tử Quyên giòn tan lên tiếng, che miệng quay người mà đi, nàng tự nhiên biết chi kia đàn một thoa tử, dù sao, đây chính là quốc công gia xuất trình trước tự tay chế tác đưa cho cô nương. Cô nương trong âm thầm lại không biết lấy ra vớt vẽ thưởng thức bao nhiêu hồi. Trong chính sảnh, Trần Thủy Hương tại tử đồng hun trong lò lượn lờ dâng lên. Lâm Như Hải chấp ấm là giả cụ tục trà, sứ men xanh trong tràn bích sắc cháo bột có chút dập dờn. Ngày hôm trước thái thượng hoàng triệu ngươi vào cung. Lâm Như Hải giống như lơ đãng mở miệng, đầu ngón tay tại ngọn xuôi theo nhẹ nhàng một gõ, nhưng có cái gì chuyện thần yếu. Giả cụ chấp ngọn tay có chút dừng lại. Ngoài cửa sổ trúc ảnh lượn quanh, gió bấc lướt qua, ngọc vỡ ngọc đẹp, thanh âm không dứt, hắn bỗng nhiên cười khẽ, bất quá nói nhảm mà thôi. Thái thượng hoàng hỏi chút. Đạo làm quân thần. Két cạch một tiếng, Lâm Như Hải trong tay nắp trà vô ý đụng tại ngọn xuôi theo. Hắn đột nhiên dương mắt, đã thấy giả cụ vẻ mặt như thường, chỉ có đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm khó hiểu quang. Trong sảnh nhất thời vô cùng yên tĩnh. Cuốn nhánh sen văn hun trong lò, tơ bạc than đông nhiên nổ tung một hạt hỏa tinh. Lâm Như Hải cổ họng nhấp nô, vừa muốn truy vấn, đống tự rêu giống như lắc đầu, mà thôi. Hắn đưa tay đem chén trà đặt tại mấy bên trên, ý cười một lần nữa bay lên quẹt mắt, lấy hiền tế chi năng, chắc hẳn tự có phân tức. Lời nói này đến cực nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Trong lòng hắn, mới gặp giả cụ một phút này, liền kết luận tuyệt không phải vật trong ao. Đây cũng là vì sao Lâm Như Hải một cái chọn chúng giả cụ cái này con rể nguyên nhân. Nhạc phụ đại nhân quá khen, tiểu thế còn có rất nhiều không đủ, vẫn cần không ngừng học tập lịch luyện. Không sai, giả cụ còn chưa có nói xong, lỗ thai hắn đông nhiên khẽ động, ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn phòng ốc khác một bên, hơi nhíu mày. Lâm Như Hải thấy giả cụ bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy giả cụ hướng về phía hắn buồn cười nhíu mày. Lâm Như Hải trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nhưng không có lên tiếng, chỉ là trở về một chữ, "Ân." "Ân." "A." "A." Giả cụ thấy Lâm Như Hải giật mình, rõ ràng chính mình ý tứ, kìm lòng không được khẽ cười một tiếng. Trái lại, Lâm Như Hải thấy giả cụ cùng mình ăn ý như vậy, cũng là buồn cười. Chương 445, nghe lén Lâm Muội Muội. Chương 445, nghe lén Lâm Muội Muội. Ngoài cửa sổ, Lâm Đại Ngọc xách theo mép váy, cẩn thận từng ly từng tí nhón chân lên, tiến đến chính sảnh song cửa sổ bên cạnh, lỗ thai cơ hồ muốn dán lên hoa gỗ lim chạm giống khe hở. Tử Quyên ở sau lưng nàng, đã khẩn trương vừa buồn cười mà thấp giọng nói, "Ôi, cô nương điểm nhẹ âm thanh, nếu như bị phát hiện sao có thể được? Đây chính là nghe lén a." Tuyết Nhạn thì che miệng cười trộm, giật giật Tử Quyên tay áo, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ ngươi bất tranh cãi, cô nương trong lòng tới lúc gấp rút đây." Vân Tụ trước kia liền lộ đáy, lúc này ngược lại gan lớn lên, cười hì hì giúp đỡ Đại Ngọc vén lên tay áo, thuận tiện nàng đảo lấy bệ cửa sổ, miễn cho quần áo xoa ô uế. Lâm Đại Ngọc quay đầu trừng nàng một cái, lại cũng không thật buồn bực, chỉ là nhẹ nhàng gõ nàng cái chán một cái, thấp giọng trách mắng, "Đều là ngươi." Vân Tụ rụt cổ một cái, lẹ lưỡi nói, "Cô nương, quốc công gia thật là thật nóng trông thấy ngài đâu." Lâm Đại Ngọc gương mặt hơi nóng, đội vàng quay đầu đi, không dám để cho các nàng xem thấy mình vẻ mặt, nhưng trong lòng lại không hiểu khoái hoạt lên, thậm chí cảm thấy đến như vậy lén lút hành vi, ngược lại so ngày thường đoàn trang thủ lễ tới thú vị được nhiều. Tóm lại, ngược lại làm cho nàng có chút hưng phấn lên. Sau khi hít sâu một hơi, nàng ngừng thở, cố gắng nghe bên trong người nói chuyện. Trong hành lang, Lâm Như Hải thấy giả cụ nhíu mày ám chỉ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng tai nghe xong, quả nhiên bắt được sòng cửa sổ bên ngoài nhỏ xíu động tĩnh. Hai người không khỏi bị Lâm Đại Ngọc hành động như vậy chọc cười. Lâm Như Hải một bộ nâng trán dở khóc dở cười bộ dáng, lắc đầu liên tục than nhẹ, nha đầu này, ta Lâm gia dù nói thế nào trước đây cũng là thế hệ liệt hầu, ngôi gia nữ nhi lại như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại là bộ này nghịch ngợm bộ dáng. Ngoài miệng tuy là trách cứ, có thể trong ánh mắt lại tràn đầy cương triều. Giả cụ thì là một người, nghĩ đến ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo, cử chỉ ưu nhã Lâm Đại Ngọc thế mà cũng biết như thế hoạt bát hoạt bát. Này mới đúng mà, lại có bao nhiêu người là trời sinh như thế, vốn là cái tuổi này người. Hắn khẽ lắc đầu, khoe miệng ngậm lấy ý cười, thấp giọng nói, không nghĩ tới Lâm muội muội còn có như vậy đáng yêu một mặt. Phía ngoài Lâm Đại Ngọc đang nghe đến mê mẩn, hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đã sớm bị trong phòng hai người biết được. Tử Quyên ở một bên nhịn không được cười trộm, lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Đại Ngọc, nói nhỏ, cô đương, ngài nhìn ngài bộ dáng này, nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, nhưng rất khó lường. Trong lòng mai con đi loạn Lâm Đại Ngọc trừng nàng một cái, nhưng cũng nhịn không được nết miệng lên, nhỏ giọng về nàng, ngươi còn lắm miệng, cẩn thận ta phạt ngươi. Có thể trong giọng nói lại không có nửa phần nghiêm khắc. Tuyết Nhạn cùng Vân Tụ cũng ở một bên không nín được cười, mấy người nhét chung một chỗ, bầu không khí nhẹ nhõm lại vui sướng. Lúc này, Lâm Như Hải cố ý cất cao giọng, Hiền Thế à, hôm nay khó được gặp nhau, chúng ta cần phải thật tốt tâm sự thiên hạ này thế cục. Giả Cừ hiểu ý, phối hợp với lớn tiếng đáp lại, nhạc phụ nói cực phải, bây giờ trên triều đình quần quần sóng ngầm, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, xác thực cần cẩn thận châm trước. Phía ngoài Lâm Đại Ngọc nghe nói như thế, ánh mắt lập tức phát sáng lên, vẻn hai nghe được càng chăm chú. Nàng thở nhỏ thông minh hiếu học, đối với mấy cái này quốc gia đại sự cũng rất có hứng thú, dầu gì, mấy cái này lời nói cũng có thể trở thành cùng bọn tỷ muội đề tài câu chuyện, giờ phút này càng là đắm chìm trong đó. Lâm Như Hải cùng Giả Cừ một bên giả ý đàm luận chính sự, một bên lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn nhau cười một tiếng. Một lát sau, Lâm Như Hải cảm thấy không sai biệt lắm, liền cố ý tăng hắng một cái, nói rằng, ai nha, cũng không biết Ngọc Nhi nha đầu này đang làm cái gì, làm sao còn chưa tới. Giả Cừ nhịn cười, tiếp lời nói, có lẽ là Lâm muội muội có việc chậm trễ, chắc hẳn rất nhanh liền tới. Lâm Đại Ngọc nghe nói như thế, trong lòng giật mình, coi là bị phát hiện, đội vàng lôi kéo Tử Quyên các nàng lui về sau. Trong lúc bối rối, Tuyết Nhạn không cẩn thận giẫm lên máy, ôi một tiếng kém chút ngã sắp xuống. Lâm Đại Ngọc tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, mấy người che miệng, cố nén ý cười, rón rén đi trở về mấy bước. Lâm Như Hải cùng Giả Cừ trong phòng nghe được động tĩnh này, cũng nhịn không được nữa, cười to lên. Lâm Như Hải cười cảm khái, nha đầu này, thật sự là cầm nàng không có cách nào. Giả Cừ cười nói tiếp, bất quá cái này cũng là hôm nay gặp nhau thêm không ít khác thú vị. Thế này, Lâm Như Hải cười cất giọng hô, Ngọc Nhi, đừng lẩn trốn nữa, mau vào đi, đã sớm biết ngươi ở bên ngoài rồi. Lâm Đại Ngọc nghe nói như thế, trên mặt một hồi nóng hổi, vừa thẹn lại quẫn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có thể việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì, mang theo Tử Quyên, Tuyết Nhạn cùng Vân Tụ chậm rãi đi vào trong nhà. Nàng hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Giả Cừ ánh mắt, đi đến Lâm Như Hải trước người, nhẹ nói, phụ thân. Thanh âm nhỏ đến như là mỗi bo ve. Lâm Như Hải nhìn xem nữ nhi bộ này thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo, thế nào, ngày thường cơ linh sức lực đi nơi nào? Lúc này ngược hại lên xấu hổ tới. Lâm Đại Ngọc gương mặt càng thêm đỏ lên, ngập ngừng nói, phụ thân. Giả Cừ đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, Lâm muội muội. Giả Cừ nhìn qua người trước mắt, đầu đội đàn một hoa, mái tóc sắn làm thiếu nữ thức song hoàn búi tóc, chưa xuất gắt, sợi tóc chưa từng toàn bộ, ngược thêm mấy phần linh động. Trên thân một cái màu đỏ quả hạnh gấm mặt thêu mai trắng áo nhỏ, áo khoác màu hồng cánh sen sắc gấm mặt kẹp đông vải vải bồi đế dày, ống tay áo để ép tơ bạc cuốn sen văn, nổi bật lên cổ tay tinh tế như tuyết. Cổ áo vây quanh một vòng màu trắng hồ nhung, quặng lông nhọn khẽ run, càng thêm lộ ra nàng da thịt trong suốt như ngọc. Eo buộc một đầu xanh nhạt gấm băng gấm, đeo lấy một cái thêu lên trắng nhạt hoa mai hạt úi. Hạ thân là một đầu hạnh hồng miên lam váy, dưới váy hơi lộ ra một đôi giày thêu, giày mặt suýt lấy nhỏ bé chân châu. Tuyết Nhạn sớm đã chuẩn bị tốt màu đỏ quả hạnh dệt kim gấm mặt áo choàng, giờ phút này đang khoác lên cánh tay bên trên, có lẽ là vừa rồi cảm thấy vướng bận, cho nên chưa phủ thêm. Lâm Đại Ngọc nghe được Giả Cừ thanh âm, trong lòng run lên, có chút dương mi mắt, ánh mắt cùng hắn chạm nhau. Vừa rồi nghe lén bị bắt vừa vặn, nàng muốn thận trọng lấy đúng, che lại trong nháy mắt đó bối rối, có thể ngước mắt lúc đã thấy người trước mặt, một thân màu xanh nhạt bốn hợp như ý vân vân cầm bảo, toàn thân không nửa phần xa hoa lãng phí bằng bạn, gần như chỉ ở bảo chân thêu mấy đạo ám văn, lịch sự tao nhã nhẹ nhàng khoan khoái. Bên hông một đầu dương chi ngọc mang, cũng không nông rộng cũng không câu thúc, vừa đúng buộc ra hắn thẳng tắp vóc người. Lại hướng lên nhìn, cái kia khuôn mặt so với lúc trước tăng thêm mấy phần hình dáng rõ ràng anh tuấn, một đôi mắt như sao như trăng, khóe miệng ý cười nhàn nhạt, vốn lại mang theo vài phần dường như cười không phải trêu tức ý vị, liền như vậy thẳng tắp nhìn nàng, bảo nàng không tự giác bên thai có chút phát nhiệt. Rõ ràng là phong tư chắc tuyệt thiếu niên lang, sao một năm không thấy, không ngờ như vậy tuấn tiểu đến, làm cho lòng người nhảy đều rối loạn tức lòng. Lâm muội muội, hồi lâu không thấy. Giả Cừ ý cười càng sâu, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, Lâm Đại Ngọc chỉ cảm thấy bên thai ông một tiếng, đầu ngón tay vô ý thức rào gấp ống tay áo kia đóa cuốn nhánh sen văn, lại vẫn là cố gắng chấn định, có chút thấp người hành lễ. Hai, quốc công gia, cái này phá ban thật sự là một ngày đều không muốn lên, đều nhanh luyện thành châu ngựa thánh thể. Nghỉ đông trở về lại để cho tăng ca, cảm giác bạch bỏ chương 446, kiếm tuệ cùng đàn châm chương 446, kiếm tuệ cùng đàn châm. Lâm Đại Ngọc một tiếng này quốc công gia gọi đến cực nhẹ, thanh âm nhẹ mảnh, âm cuối cơ hồ tan rã trong không khí. Giả Cừ gặp nàng thai đỏ bừng, lại nghe được kia nửa đường đổi giọng xưng hô, trong lòng mềm nhũn, ý cười càng thêm sâu. Lâm muội muội thế nào cùng ta xa lạ? Trước đây không phải gọi nhị ca a? Lúc trước là lúc trước. Lâm Đại Ngọc có chút nghiêng mặt qua, không dám con mắt nhìn thẳng hắn, chỉ thấp giọng nói, thân phận hôm nay có khác, dù sao cũng nên thủ chút quy củ. Lời này mặc dù nghe lý trí, có thể tinh tế phân biệt, lại mang theo vài phần hờn dỗi ý vị. Lâm Như Hải ở một bên nghe được mỉm cười, cố ý lắc đầu thở dài, Hiền Đế ngươi nhìn, nha đầu này ngày bình thường đối với ta cũng không có như vậy lanh lợi miệng lợi, ngược lại là gặp ngươi, càng muốn giả trang ra một bộ đoan trang bộ dáng. Phu thân. Lâm Đại Ngọc nghe vậy hơi buồn bực, nào có dạng này hủy đi nhà mình nữa như này, nhịn không được ngẩng đầu trừng đi, lại tại thoáng nhìn phụ thân đầy mắt trêu chọc sau, trên má đỏ ửng càng thịnh. Kia mấy cái không có ánh mắt nha hoàn lúc này còn lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, che miệng cười trộm. Lâm Đại Ngọc vừa thẹn lại giận, trên mặt mặc dù ra vẻ trấn định, có thể kia phiếm hồng gương mặt lại bán nàng quân bách. Nàng ho nhẹ một tiếng, cố gắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn về phía mấy cái kia tiểu nha hoàn, giả bộ nghiêm túc trách mắng, mấy người các ngươi, càng phát ra không có quy củ. Nhìn một cái bộ dáng này, còn thể thống gì? còn không mau xuống dưới, cẩn thận ta nói cho ma ma nhóm, để các nàng thật tốt quản giáo các ngươi. Mấy cái tiểu nha hoàn thấy Lâm Đại Ngọc thật có mấy phần tức giận dáng vẻ, lập tức thu liễm nụ cười, liên tục không ngừng phúc thân hành lễ, vội vàng lui ra. Lâm Đại Ngọc lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Như Hải, hơi sẳng giọng, phụ thân luôn luôn thích đánh thú ta, cũng mặc kệ quản những nha đầu này, tùy ý các nàng như vậy không biết lớn nhỏ. Nữ nhi ngày sau còn thế nào trong phủ lập uy? Lâm Như Hải cười khoát khoát tay, mà thôi, bất quá là chút trò đùa lời nói. Ngươi nha đầu này, ngày bình thường thanh lãnh tự kiềm chế, khó được gặp ngươi như vậy mà bác, vi phụ cao hứng còn không kịp đâu. Lâm Đại Ngọc hừ nhẹ một tiếng, phụ thân liền sẽ cầm nữ nhi làm trò cười. Nói xong, lại vụng trộm lườm giả cụ một cái, gặp hắn đang mỉm cười nhìn xem chính mình, trong lòng lại là một hồi bối rối, vận điệu rủ xuống tầm mắt, ngón tay không tự giác loay hoay góc áo. Trầm mặc một lát, nàng dường như lấy hết dũng khí, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giả cụ, giọng nói mang vẻ một tia của tưởng, nhị ca đã nói ta cùng ngươi xa lạ, nhưng hôm nay thế đạo này, thân phận có khác bày ở trước mắt, có chút quy củ ta không thể không thủ. Nhưng ở trong lòng ta, nhị ca cuối cùng vẫn là lúc trước nhị ca, chưa bao giờ thay đổi. Dứt lời, mặt của nàng càng thêm đỏ lên, giống như là quả táo chín, tiểu diễm đắt. Lâm Đại Ngọc nói xong lời nói này, trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Giả Cù ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn xem nàng ửng đỏ gương mặt cùng cố gắng chấn định lại vẫn hiện ra thủy quang con ngươi, khóe miệng ý cười càng thêm dịu dàng. Hắn tiến lên hai bước, thấp giọng nói, "Muội muội lời này." Hắn dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, ngược lại để ta đã vui vẻ, lại hổ thẹn. Lâm Đại Ngọc dương mắt nhìn hắn, "Hổ thẹn cái gì?" Giả Cù cười nói, "Hổ thẹn ta từng có một cái chớp mắt coi là, muội muội coi là thật sẽ cùng ta xa lạ." Lâm Đại Ngọc mấp máy môi, đôi mắt có chút dương lên, "Ngươi người này," lời còn chưa dứt, liền thấy giả cụ ra bên ngoài đầu kêu gọi một tiếng, "Lâm Vũ." Dưới hiên lập tức vang lên tiếng bước chân. Chỉ thấy người hầu Lâm Vũ ôm ấp một cái hoàng gấm bao khỏa dài mảnh vật bước nhanh tiến đến, tại giả cụ bên cạnh thân đứng vững, chờ giả cụ sau khi nhận lấy, lại nhanh chóng lui ra. Lâm Đại Ngọc nghi hoặc trừng mắt nhìn, đã thấy giả cụ tiếp nhận vật kia, giải khai băng gấm, nhẹ nhàng lắc một cái, "Đây là..." Lâm Đại Ngọc lời còn chưa dứt, chợt thấy vỏ kiếm cuối cùng rủ xuống một vệt kim sắc. Chờ nhìn kỹ lúc, nàng hô hấp trì trệ, kia rõ ràng là nàng trước đây tự tay chế đưa cho giả cụ kiếm tuệ. Tơ vàng bệnh tua cờ vẫn như cũ như mới, cuối cùng ngọc châu bên trên bình an hai chữ có thể thấy rõ ràng, giờ phút này đang theo giả cụ động tác nhẹ nhàng lắc lư. Giả cụ đem bảo kiếm vượt nhờ và trưởng, ngước mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Đại Ngọc trên đầu mang theo, hắn đã từng tự tay chế hoa cúc kiểu dáng đàn một thoát tử, đây là ta khôi phục Liêu Đông trở về, bệ hạ mới ban cho bảo kiếm, không còn là thượng phương bảo kiếm, mà là độc thuộc tại bội kiếm của ta. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh một chút kiếm thuệ, hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại đi lên. Giả cụ dứt lời, Lâm Đại Ngọc ánh mắt lại rơi vào kia bị bảo dưỡng đến cực tốt kiếm tuệ bên trên, chỉ thấy trên đó thêu lên bình an hai chữ tại ánh mắt của nàng hạ chậm rãi đảo quanh, trong thoáng chốc, ngày xưa hô tặng cảnh tượng phù hiện ở trước mắt. Bất quá là một năm quang cảnh mà thôi. Có thể một năm này, tại Lâm Đại Ngọc xem ra, đúng là như thế dài dằng dặc. Bây giờ, hắn công thành danh thoại, vinh quang gia thân, mang theo bệ hạ ngự tứ bảo kiếm, buộc lên ngày xưa đem tặng kiếm tuệ, thơm tình hướng phó. Nàng, tố tâm chưa đổi, dịu dàng như trước, trong tóc châm lấy tay hắn khắc một châm, mang theo quyến luyến mà đến. Hai người gặp lại lần nữa, lại là suy nghĩ khác người mang lên ngày xưa hô tặng chi vật. Lâm Đại Ngọc nhìn qua kia quen thuộc mặt, không có tồn tại, một cỗ mãnh liệt tình cảm dưới đáy lòng của cuộn. Mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, chợt thấy ngực một hồi căng lên, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại cổ họng, lại không cách nào phun ra. Loại cảm giác này, làm nàng hô hấp dồn dập, lại có mấy phần ngạt thở cảm giác. Cái mũi cũng ế ẩm, hốc mắt dần dần ướt át, ánh mắt biến bắt đầu mơ hồ. Hắn càng như thế quan tâm ta tặng trò chi vật, còn khắc trong tâm khảm. Nguyên lai tưởng rằng, đó bất quá là nàng nhất thời hưng khởi chế độ chơi. Lúc trước gặp hắn đeo lấy thượng phương bảo kiếm, vỏ kiếm uy nghiêm, dung không được nửa điểm mang vật, mặc dù trên mặt không hiện, trong lòng lại khó tránh khỏi thất lạc. Bây giờ, hắn càng đem tâm ý của nàng hộ đến như thế hoàn hảo, càng đưa nó thắt ở thiên tử ngự tứ bảo kiếm phía trên, thắt ở vị trí tôn quý nhất. Nàng đã từng nhìn qua một chút tạp thư, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy trong sách miêu tả quá mức đậm rực rỡ, bây giờ chợt hiểu được, thì ra tỉnh tới nồng lúc, đúng là như vậy phá vỡ tâm can tư vị. Hai người như vậy không nói gì đối mặt, trong bất chi bất giác liền tới gần chút, liền ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng đều giống như bất công lồng trên người bọn hắn, chiếu đến hai người giống nhau tuấn tú lịch sự tao nhã thân ảnh, lại phá lệ đang đối, mặc dù thân cao trên lệch. Không sai, một bên Lâm Như Hải, nụ cười trên mặt lại có hơi hơi cường, hắn muốn là cực hài lòng giả cụ cái này con rể, tuổi trẻ tài cao, phẩm hạnh đoan chính, chờ Đại Ngọc càng dụng tâm hơn. Có thể giờ phút này nhìn qua nhà mình nữ nhi đối với người bên ngoài dạng này mi mắt run rẩy, khóe môi hơi gấp bộ dáng, đống nhiên trong lòng nổi lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được buồn bực ý nhìn về phía giả cụ bóng lưng không khỏi nhiều chút yếu ớt chi sắc. Giả cụ đang cùng Đại Ngọc thấp giọng tự thoại, chợt thấy lưng mát lạnh, hình như có một cốt như có như không hàn ý leo lên mà lên. Tâm hắn hạ nghi hoặc, dư quang nhất chuyển, liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Lâm Như Hải, vừa rồi còn cười không ngớt nhạc phụ đại nhân giờ phút này thần sắc ngưng lại, ánh mắt sâu không lường được mà nhìn chằm chằm vào chính mình, mặc dù vẻ mặt chưa lộ ra, hai đầu lông mày lại mơ hồ hình như có lôi đình bận sóng. Giả cụ không khỏi sững sờ, còn chưa nghĩ lại nguyên do, đã thấy Lâm Như Hải bỗng nhiên vẻ mặt buông lỏng, bên môi cong ra ôn hòa mà vừa đúng ý cười, hướng hắn khẽ bước cằm. Giả cụ cảm thấy không hiểu, chần chờ quay đầu trở lại, là ảo giác sao? Chương 447 Lâm Như Hải thấy giả cụ bất quá nhìn hắn một cái lại lần nữa quay đầu lại, tâm tình trong lòng càng lớn, không khỏi hít sâu một hơi phun ra, giơ bàn tay lên, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng tâm tình lại chẳng hiểu ra sao tốt. A, thế nào trong cơn tức giận, liền bất giận. Chẳng lẽ ta dưỡng khí công phu vừa dài tiến vào? Lâm Như Hải nghĩ như vậy, không khỏi có chút đồng ý ý nghĩ của mình, âm thầm gật đầu. Nghĩ đến nhất định là như thế, ngày bình thường tu thân dưỡng tính, ngược lại không muốn tại cái này trong lúc vô tình có như vậy hiệu quả. Sau đó lần nữa nhìn về phía hai người trước mắt, mà thôi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Lâm Như Hải tự lẩm bẩm, nữ nhi tìm tới phó thác trung thân người, ta cần gì phải lại xoắn xuýt những cái kia việc nhỏ không đáng kể. Hắn không khỏi đoán thầm chính mình như vậy hành vi, nữ nhi tìm tới như thế như ý lang quân, quả thật chuyện may mắn, chính mình cần gì phải tự dưng ghen ghét. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nuốt sợi dâu, trên mặt khôi phục ngày xưa ôn hòa ý cười. Hai người các ngươi lâu không gặp nhau, những ngày qua bên trong chắc hẳn có nhiều chuyện muốn giảng. Lâm Như Hải nhìn về phía Giả Cụ cùng Lâm Đại Ngọc, vừa cười vừa nói, đã như vậy, Đại Ngọc, ngươi liền dẫn Cụ Nhi tại cái này trong phủ đi một chút đi, cũng làm cho hắn nhìn xem trong phủ biến hóa. Lâm Đại Ngọc khẽ bước cằm, gương mặt vẫn như cũ hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng ánh mắt ứng vừa rồi ướt át bố trí, lại là sở sở động lòng người. Là, phụ thân. Giả Cụ ôm kiếm, cũng hướng Lâm Như Hải chắp tay hành lễ, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lâm Như Hải phất phất tay, vừa cười vừa nói, đi thôi, không cần câu nệ. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nhìn qua hai người từ từ đi xa bóng lưng, Lâm Như Hải trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đã từng cái kia giúp vào bên cạnh mình tiểu nữ nhi, bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, có ngưỡng mộ trong lòng người. Hắn có chút meo mắt lại, dưới ánh trăng, thân ảnh của hai người trùng điệp cùng một chỗ, lộ ra như vậy hài hòa, hắn biết, nữ nhi hạnh phúc đã co rơi vào, một tia trấn an nụ cười tại trên mặt hắn chậm rãi nở rộ. Mẫn Nhi, Giả Cụ cùng Lâm Đại Ngọc sóng vai đi ra, lúc này Lâm phủ đường mòn bên trên, tới gần đầu tháng 11 kinh thành, đã có thật sâu hàn ý cảnh khô gầy ảnh ở giữa trận có chút không biết cái dạng gì đồ vật lướt qua. Hàn phong lướt qua mái nhà cong, cuốn lên vài miếng lá khô, dương quang vẩy vào đá xanh trên đường, không thấy ấm áp, càng là hiện ra thanh lanh ánh sáng. Giả Cụ vô ý thức tới gần Lâm Đại Ngọc một chút, mong muốn vì nàng đỡ một chút hàn phong. Lâm Đại Ngọc bó lấy lông chồn cổ áo. Giả Cụ bên cạnh mắt nhìn nàng, vỏ kiếm tại nàng tay áo bên cạnh khẽ chạm xuống, lạnh a. Lâm Đại Ngọc quay đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, còn tốt. Giả Cụ mới không thể xem xét nhíu mày, thời tiết như vậy với hắn thân thể mà nói, chỉ có thể coi là được mát mẻ. Cho nên hôm nay hắn cũng không thân mang nặng nghề lớn áo, cũng không thể nhường hắn giải khai đai lưng ngọc. Sau đó, kia không thành ngu xuẩn. Giả Cú nghiêng đầu dò xét nàng, gặp nàng tế bạch ngón tay đã lặng lẽ cuộn tròn về trong tay áo, chóp mũi một màn kia đỏ càng thêm rõ ràng, dường như đông lạnh thấu hoa mai cánh. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lại, sau lưng cách đó không xa, Thử Quyên đang dẫn mấy cái tiểu nha hoàn lặng lẽ đi theo, thấy Giả Cú ngừng chân, vội vàng túi đầu đứng vững. Giả Cú khẽ môi hơi câu, hướng nàng giơ lên cái cằm, bấm tay dựng lên thủ thế. Nhất nhẹ bén Thử Quyên tức thì hiểu ý, quay người liền theo Tuyết Nhạn trong tay đoạt lấy món kiêm màu đỏ quả hạnh dệt kim dày gấm áo choàng. Tuyết Nhạn sững sờ, "Ai, ngươi?" Xuyệt. Thử Quyên trừng nàng một cái, thấp giọng nói, không có ánh mắt. Cô nương đều nhanh đông cứng. Dứt lời, nàng ôm áo choàng bước nhanh về phía trước, đã thấy Giả Cụ đã bất động thanh sắc rời một bước, vừa lúc ngăn khuất Đại Ngọc bên cạnh thân, thay nàng che đi hơn phân nửa hàn phòng. Thử Quyên trong lòng thầm khen một tiếng quốc công gia cẩn thận đội vàng triển khai áo choàng muốn cho Đại Ngọc phủ thêm. Lâm Đại Ngọc đội vàng không kịp chuẩn bị, trên vai đột nhiên trầm xuống, ngạc nhiên quay đầu, đây là, cô nương nhanh che kín chút. Thử Quyên nhanh nhẹn thay nàng buộc lại cổ áo dây lụa, lại đưa nàng thái dương bị gió thổi loạn sợi tóc đừng tới sau tai, cái này gió thổi cùng đau dường như, ngài nếu là cảm lạnh, lao ra không phải lột da của chúng ta không thể. Đại Ngọc hơi buồn bực, đưa tay muốn hiểu áo choàng, ta nào có như vậy mảnh mai. Huống hồ lời còn chưa dứt, Giả Cụ đột nhiên đưa tay, đốt ngón tay tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng đụng một cái, đã ngừng lại động tác của nàng. Mặc. Thanh âm hắn không cao, nhưng không để phản bác, nếu là thật bởi vậy nhiễm lên phong hàn, đừng nói là ta không cách nào tha thứ, chính là ta về đến trong nhà, mẫu thân cũng biết đối ta mọi loại của trách. Nói xong, Giả Cụ khẽ thở dài một cái, sắc mặt toát ra một tia hồi ức, mẫu thân thật là sợ nhất những chuyện này. Trước đây mẫu thân tại tuổi nhỏ thời điểm nhiễm lên phong hàn, khi đó chúng ta chưa trở về nhà, lưu lạc bên ngoài, lại bởi vì gia cảnh bần hàn, không có tiền chữa bệnh, bệnh tình hết kéo lại kéo, suýt nữa mất mạng. Từ đó về sau, nàng với người nhà thụ hàn sinh bệnh sự tình kiêng kỵ nhất. Nếu là biết được muội muội bởi vì ta chiếu cô không chu toàn mà nhiễm bệnh, định sẽ không khinh suất tha thứ ta. Lâm Đại Ngọc lập tức minh bạch, tại Giả phủ bên trong ở lâu, nàng cũng dần dần biết đã từng Giả Cụ hồi phủ nguyên do. Nhớ tới những cái kia nghe đồn, trong lòng đối Giả Cụ lại nhiều mấy phần đau lòng. Nàng nhẹ nhàng buông xuống muốn hiểu áo trong tay, ngước mắt nhìn về phía Giả Cụ, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng lý giải, đã là như thế, vậy ta liền nghe nhị ca. Giả Cụ gặp nàng nghe lời, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên mỉm cười. Từ quên thấy Lâm Đại Ngọc ngoan ngoãn mà phụ thêm áo choàng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng tức thời phúc phúc thân, chính mình mang theo tiểu nha hoàn nhóm tối lui, độc giữ lại Giả Cụ cùng Lâm Đại Ngọc hai người. Đợi các nàng sau khi đi xa, Giả Cụ nhìn lại Lâm Đại Ngọc, ta hồi phủ về sau, mẫu thân liền thường thường nói lên muội muội tốt. Nói tại không có ở đây kia đoạn thời kỳ, muội muội thường thường đi hầu phủ theo nàng, cho nàng giải buồn nhi. Mẫu thân còn nói, trong phủ bọn tỷ muội mặc dù đều tốt, nhưng muội muội tâm tư cẩn thận, dịu dàng quan tâm, trong nội tâm nàng đối muội muội thật là thích đến gốc. Ngay cả Tích Xuân đối ngươi càng là yêu thích đến cực điểm, thường lẩm bẩm nói từ lúc ta trở về sau, ngươi liền không thể tới gặp nàng, còn nói cái này khiến ngươi có rảnh đi thêm bồi nàng. Lâm Đại Ngọc có chút thẹn thùng, phu nhân cùng Tích Xuân muội muội đợi ta vô cùng tốt, ta đi làm bạn cũng là nên. Huống hồ tại hầu phủ thời gian, ta cũng cảm thấy mười phần vui vẻ. Giả Cù đông nhiên trịnh trọng kỳ sự chắp tay thi lễ, đa tạ muội muội, thay ta tận hiếu. Lâm Đại Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, giày thêu dẫm tại trên lá khô phát ra nhỏ xíu giòn vang, nhị ca làm cái gì vậy? Trong thanh âm mang theo vài phần oán trách, bản này chính là ta nên làm, huống hồ. Nàng đưa tay đem một sợi bị gió thổi loạn sợi tóc đừng tới sau tai, lộ ra chi kia đàn một thoa bên trên hoa cúc văn, năm đó rời kinh trước, ngươi không phải phó thác qua ta à? Nói sóng mắt lưu chuyển, dường như giận dường như vui liếc hắn một cái, đã ứng ngươi, tự nhiên muốn làm được. Cớ gì cám ơn ta? Bản này chính là nàng việc nằm trong phận sự. Bởi vì nàng sớm đã là giả cụ vị hôn thê, tương lai chính là giả gia phu nhân, chiếu cố trưởng bối tất nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Càng nơi nào, nàng còn ứng giả cụ. Giả cụ cầm kiếm tay có hơi hơi gấp, kiếm tuệ bên trên ngọc châu đâm vào trên vỏ kiếm, phát ra thanh thúy đốt âm thanh. Gặp nàng tình như vậy hái, khoe miệng lặng yên giơ lên mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng hất ra rơi vào nàng đầu vai một mảnh lá khô, ôn thanh nói đúng, cũng là ta khách khí. Lâm Đại Ngọc hừ nhẹ một tiếng, nguyên chính là ngươi hồ đồ. Giả Cù đống nhiên cười nhẹ lên tiếng, là ta hồ đồ. Hắn có chút túi người, cùng nàng cách thêm gần chút, cũng may có muội muội lúc nào cũng để điểm. Lâm Đại Ngọc bị hắn như vậy xích lại gần, vô ý thức muốn lui lại, lại bị hắn hư hư nắm ở cổ tay. Nàng dương mi mắt, đối diện bên trên Giả Cù ánh mắt, hai người đối mặt một cái chớp mắt, không biết sao, lại đồng thời cười khẽ. Chương 448, giận dữ mắng mỏ vương phu nhân. Một, chương 448, giận dữ mắng mỏ vương phu nhân. Một, hôm sau. Giả Mẫu sáng sớm liền sai người chuẩn bị xe ngựa, nói là muốn đi ngoài thành Thủy Nguyệt Tam là giả Nguyên Xuân cầu phúc. Vương phu nhân hôm qua ở trước mặt mọi người dáng chống đỡ khuôn mặt tươi cười, giờ khắc này ở trong xe ngựa đã không kèm được. Nàng buông thõng mặt mày, ngón tay chăm chú rảo lấy khăn, đầy trong đầu đều là hoàng quý phi sinh hạ công chúa tin tức này, lại so sánh giả Lương thị bộ kia phong quang sắc mặt. Ngực nàng đồ đắc hoàng. Không bao lâu, Sa Mã hành đến ngoài thành Thủy Nguyệt Tam. Am cửa đóng kín, trung quanh sớm đã dọn bãi, không thấy người không có phận sự. Trong am các ni cô được tin tức, sớm ngay tại trong môn chờ. Chủ sự Ni cô Tĩnh Hư xuất lĩnh một đám tiểu ni cô vội vàng nên ra, gặp giả mẫu bọn người, liên tục không ngừng chắp tay hành lễ, cười rặng rỡ, lao thái thái, đám bà lớn, cô đương, mãi mãi nhóm đại giá quang lâm, thật sự là ta cái này Thủy Nguyệt Tam thật là vinh hạnh a. Lao ni ở đây cung nên đã lâu. Giả mẫu khẽ gật đầu, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt nhưng lại không mất uy nghiêm, Tĩnh Hư à, đã lâu không gặp, ngươi cái này trong am cũng là càng phát ra thanh tịnh. Tĩnh Hư bận điệu đáp, nắm lao thái thái phúc, cái này trong am mọi chuyện đều tốt. Lao ni mỗi ngày đô đốc gấp rút lấy các đồ nhi tụng kinh lễ Phật, không dám có chút buông lỏng. Vương Hy Phượng cười trêu ghẹo nói, Tĩnh Hư sư phụ, ngươi cũng đừng chỉ nói không luyện, hôm nay nhưng phải thật tốt chiêu đãi chúng ta, nhường lao thái thái thư thái mới lạ. Tĩnh Hư cười làm lành nói, nhị mãi mãi yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Lúc này, Giả Bảo Ngọc từ trên xe bước xuống, lanh lợi đi tới Giả Mẫu bên người. Tĩnh Hư thấy là Giả Mẫu thương yêu nhất Giả Bảo Ngọc, cười chắp tay trước ngực, bảo nhị gia cũng tới, đã nhiều ngày không thấy, càng thêm tuấn lãng. Giả Bảo Ngọc hì hì cười một tiếng, hôm nay tộc học nghỉ một, lao thái thái thấy ta nhàn rỗi, liền dẫn ta cùng nhau tới, cho nương nương cầu phúc tới. Hình phu nhân, vương phu nhân mấy vị phu nhân cũng lần lượt xuống xe, Tĩnh Hư từng cái chào. Nên Xuân, Thám Xuân cùng Bảo Toa chờ các cô nương cũng thức tha đi qua đến, Tĩnh Hư bận bịu chào hỏi dẫn đường, hướng trong am đi đến. Trên đường đi, dẫn đường Tĩnh Hư cười rạng rỡ, trong miệng không được nói lời hữu ích lấy lòng Giả Mẫu, lao thái thái, bây giờ chúng ta giả phụ thật là thật to thịnh vượng. Từ khi chúng ta giả phụ tộc trưởng lao ra tại Liêu Đông lập xuống chiến công hiển hách, được phong làm Liêu quốc công, giả phụ một môn tam quốc công, đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, thậm chí khắp thiên hạ, nhà ai có thể có như vậy vinh quang? Tĩnh Hư càng nói càng hưng phấn, trên mặt tràn đầy tự hào vẻ mặt, dường như cái này vinh quang nàng cũng có phần đồng dạng. Lao thái thái, ngài nhìn một cái, chúng ta cái này Thủy Nguyệt Am tuy là giả phụ từ đường, nhưng từ trước nào có bây giờ phong quang như vậy. Bây giờ giả phụ hưng thịnh đến tận đây, liên quan chúng ta cái này nho nhỏ Am Ni Cô cũng đi theo ăn hôi không ít. Có thể nói là nước lên thì thuyền lên, liền qua lại khách hành hương đều đúng chúng ta kính trọng có thừa. Giả Mẫu nghe nói như thế, cười nhẹ nhàng, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nàng bây giờ thích nhất nghe cái này. Đúng vậy a, đây đều là tổ tông phù hộ, cũng là quốc công già có bản lĩnh. Chúng ta giả ra có thể có hôm nay đều là hắn cái này chủ nhà công lao a. Thấy Giả Mẫu an bộ này còn như thế vui vẻ, Tĩnh Hư liền đuổi tới lại nói, còn có nương nương kia lặng, bây giờ tấn phong là hiển quý phi, lại là thánh thượng sinh hạ công chúa, đây càng là thiên đại hỷ sự. Nương nương đây là cho giả phụ thêm quang tăng màu, về sau chúng ta giả phụ nhất định càng thêm vương thịnh. Nghe được nơi đây, Giả Mẫu nụ cười hơi chậm lại, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua không yên lòng vương phu nhân một cái sau, lập tức thu liễm mấy phần. Nàng khẽ gật đầu, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nương nương xác thực không dễ dàng, có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng là vận mệnh của nàng. Chỉ là thân ở hoàng gia, rất nhiều quy củ, rất nhiều không dễ, chỉ mong nàng có thể bình an trôi chảy liền tốt. Tĩnh Hư bước chân đột nhiên dừng lại, Giả Mẫu cái này vi diệu thần sắc biến hóa không có trốn qua con mắt của nàng. Nàng trong lòng đột nhiên trầm xuống, trong tay phất trần suýt nữa tuột tay, hoài nghi mình vô ngông ngựa tới đuổi ngựa lên. Cái này, nàng con mắt nhanh quay ngược trở lại, thầm mắng mình thiếu giám sát, liên tục không ngừng cười làm lành nói, lao thái thái nói rất đúng. Chúng ta nương nương trong cung tự nhiên là khắp nơi cẩn thận. A, ngài nhìn cái này thềm đá vừa dùng lá ngải cứu nước rửa qua, nhất là phong hoạt. Nàng cúi người đi đỡ Giả Mẫu tư thế, giống như là muốn cho lão thái thái xoay người thỉnh tội. Giả Mẫu thấy Tĩnh Hư như vậy sợ hãi làm dáng, thoảng qua khoát tay áo, nhưng cũng không nói nữa. Vương Hy Phượng đan phượng mắt vẩy một cái, mặc dù không biết cái này lão ni cô câu nào gặp rắc rối, nhưng cũng lười nhắc thay nàng giải vây, chỉ kéo giả mẫu cười nói, sư thái đoạn đường này vào xem nói miệng, cũng làm cho chúng ta hào hứng đều cong lên. Có thể chỉ nói không luyện giả kỹ năng, lúc này cũng đừng vào xem nói lời nói, mau mau mang bọn ta tới kia thành tịnh chi địa, cũng tốt nhường lao thái thái thật tốt cầu nguyện, vi nương nương cùng trong phủ đầu nhiều thêm chút phúc phận. Tĩnh Ngư liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, lão ni cái này mang các vị đi tiền đến. Nói, bên nàng thân dẫn đường, một đoàn người dọc theo quanh co hành lang đi tới hậu viện. Trên đường đi, tất cả mọi người giữ im lặng, chỉ có tiếng bước chân tại đường lát đá bên trên nhẹ nhàng tiếng vọng. Đám người theo Tĩnh Hư chuyển qua hành lang, trước mắt đột nhiên hiện ra một tòa thanh tịnh Phật điện. Trong am quả nhiên sớm đã quét dọn sẵn sàng, liền mái hiên chuông đồng đều bị sáng bóng bóng lưỡng, chợt có từng cơn gió nhẹ thổi qua, liền phát ra ba lượng âm thanh giòn vang. Trong viện một gốc lao mai nghiêng người dựa vào lan can đá, thân cành như sắt, chiếu đến gạch xanh ngói xám, càng có vẻ nơi đây nhã khiết thoát tục. Trong điện Phật tượng kim thân trang nghiêm, trên bàn hương nến đầy đủ, sớm giấy lên ba trụ trầm thủy hương, khói xanh lượn lờ, quay quanh tại cờ kinh thêu duy ở giữa. Bàn thờ bên trên bảy biện mới mẻ trái cây, mấy quyển mới chép trải qua sách chỉnh tề gấp lại ở bên, nghĩ là chuyên vì hôm nay chuẩn bị. Nơi hẻo lánh bên trong một cái miêu kim một ngư sáng bóng bóng lưỡng, nổi bật lên trong điện càng phát ra yên lặng. Tĩnh Ngư dẫn giả mẫu ở trên thủ bộ đoàn ngồi xuống, vương phu nhân chờ theo thứ tự sắp xếp. Hai cái tiểu nhi cô tay nâng chậu đồng quỳ gối cạnh cửa, trong chậu thanh thủy nổi vài miếng bồ đề lá, đang chờ đám người rửa tay. Tất cả ngay ngắn trật tự, cho thấy là tỉ mỉ chu bị qua. Giả Bảo Ngọc lặng lẽ tư phương, thấy Phật tiền cung cấp một bản còn dính lấy hạt xương hàng tươi Phật thủ, trừ cái đó ra cũng không cái khác chuyện mới mẻ, đống cảm giác có chút không thú vị. Sau đó nhìn xem đám người chăm chú cầu phúc bộ dáng, cũng học bộ dáng, chắp tay trước ngực, vẻ mặt trịnh trọng là giả Nguyên Xuân cầu nguyện. Đồng thời, cũng trong đầu chậm rãi tìm về đã từng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chung đụng bộ dáng. Cầu phúc hoàn tất, trong điện đàn hương lượn lờ, đám người theo thứ tự đứng dậy. Giả mẫu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Phật tượng bên trên, đáy mắt hiện ra một vẻ thâm trầm hồi ức. Nguyên Xuân khi còn bé, đã từng tại cái này thủy nguyệt am bên trong, vì gối tôn này Phật tượng trước, non nớt tay nhỏ chắp tay trước ngực, nghiêm túc đất là trưởng bối trong nhà cầu phúc. Khi đó nàng, giữa lông mày đều là hồn nhiên ngây thơ, nơi nào sẽ nghĩ đến một ngày kia sẽ bước vào kia thâm cung vườn thượng nguyện, trở thành hoàng gia quý phi. Chương 448, giận dữ mắng mỏ vương phu nhân, 2, chương 448, giận dữ mắng mỏ vương phu nhân, 2, giả mẫu trong lòng than nhỏ, lập tức lại nghĩ tới hôm qua giả cụ tại Phật đường bên trong kia phiên lạnh lùng cảnh cáo, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Không thể lại hồ đồ đi xuống. Đã là đáp ứng cụ huynh đệ, kia nhất định phải làm chút sự tình. Nàng chậm rãi đứng người lên, quay đầu nhìn về phía vương phu nhân, gặp nàng vẫn quỳ gối bồ đoàn bên trên, vẻ mặt hoảng hốt, hiển nhiên tâm tư căn bản không tại cầu phúc bên trên. Giả mẫu khẽ nhíu mày, lập tức giãn ra khuôn mặt, ngựa khí ôn hòa nhưng không để cự tuyệt nói rằng, lao nhị nhà, ngươi đi theo ta có lời muốn cùng ngươi nói. Vương phu nhân khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía giả mẫu, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, lại mơ hồ lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong lòng không hiểu siết chặt. Nhưng nàng không dám nghịch lại, đành phải đê mi thuận nhãn lên tiếng, là, lao thái thái. Vương Hy Phượng thấy thế, nghi ngờ quét hai người một cái, lập tức cười tiến lên nâng giả mẫu, nói, lao thái thái, ngài chậm một chút, ta bị ngại. Giả mẫu lại khoát khoát tay, thản nhiên nói, phụ nha đầu, ngươi lại lưu lại, mang theo các cô nương về phía sau đầu nghỉ ngơi, dùng chút trà bánh. Ta cùng ngươi bác gái nói mấy câu, một hồi liền tới. Vương Hy Phượng như thế nào cơ linh, lập tức minh bạch giả mẫu đây là muốn đơn độc cùng vương phu nhân nói chuyện, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cười đáp ứng, quay người chào hỏi Thám Xuân, bảo thoa bọn người về sau đi. Giả Bảo Ngọc thấy thế, căn bản không có làm suy nghĩ nhiều, cười hì hì đi theo các vị các cô nương cùng đi ra ngoài, theo đám người rời đi. Chờ đám người tán đi, Phật điện bên trong chỉ còn lại giả mẫu cùng vương phu nhân hai người. Vương phu nhân bị giả mẫu chậm rãi ra Phật đường, dọc theo đá xanh đường mòn hướng am sau đi đến. Xuyên qua một đạo cửa tròn, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa tinh xảo đình nghỉ mát thấp thoáng tại vài cọng cây tùng ra ở giữa, bốn phía khoáng đạt, nếu có người rảnh rỗi tới gần, xa xa liền có thể nhìn thấy. Lao thái thái, ngài chậm một chút. Vương phu nhân cẩn thận từng ly từng tí dịu lấy giả mẫu bước lên bậc thang, lại lấy ra khăn phủi phủi trên băng ghế đá bụi bặm, cái này cái đỉnh thanh tịnh, ngài trước nghỉ chân một chút. Tốt. Giả mẫu khẽ bước cằm, vị vương phu nhân chậm tay chậm ngồi xuống. Nơi xa cảnh sắc núi rừng xanh sẫm, chỗ gần tiếng thông reo trận trận, cũng là nói chuyện nơi đến tốt đẹp. Hôm qua trong đêm đầu, ta là lăn qua lộn lại ngủ không được à? Giả mẫu đông nhiên mở miệng, thanh âm có chút phiêu hốt, thật vất vả ngủ tiếp đi, lại để cho ta mộng thấy mất nhi. Vương phu nhân đang chỉnh lý ống tay áo ngón tay run lên bần bật, nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy giả mẫu ánh mắt xa xăm nhìn qua nơi xa dãy núi, trong lòng không khỏi siết chặt. Lao thái thái sao đống nhiên nhấc lên mất sớm cô em chồng? Mẫn nhi mặc xuất giá lúc y phục, liền đứng tại giường của ta trước khóc. Giả mẫu vuốt ve trên cổ tay Phật châu, ngữ điệu bình tĩnh đến đáng sợ. Ta hỏi nàng khóc cái gì, nàng nói không nỡ Ngọc Nhi. Vương phu nhân nghe được giả mẫu nói như vậy, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại, sửng sốt nửa ngày mới ngập ngừng nói, Lao thái thái nói đúng, làm mẹ nào có không tưởng niệm nhi nữ. Mẫn muội muội trên trời có linh, chắc là. Giả mẫu nghe thấy vương phu nhân nói như vậy, cũng là có chút thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt nhưng như cũng nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói rằng, Mẫn Nhi còn nói, nàng ở bên kia ngày đêm lo lắng Đại Ngọc, cho dù là dùng tiền kim và kim, chỉ cần có thể nhường nàng gặp được Đại Ngọc một mặt, nàng cũng bằng lòng. Có thể nàng lại sợ Đại Ngọc ở trên đời này bị khuất, lại không người có thể chân tâm che chở nàng. Nói đến chỗ này, giả mẫu có chút quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía vương phu nhân, lão nhị nhà, ngươi cũng là vì mẹ người, ngươi có thể trải nghiệm Mẫn Nhi phần này tâm tình a. Cái nào là mẹ, không hy vọng con cái của mình bình an, thuận trôi chảy liền. Nhưng nếu là bởi vì chúng ta những này làm trưởng bối, nhất thời hồ đồ, làm ra chút không thích hợp sự tình, đem bọn nhỏ đặt trong nguy hiểm, cái này muốn chúng ta như thế nào an tâm a? Vương phu nhân trong lòng máy động. Lão thái thái đây là tại khuyên bảo nàng. Có thể, đây là vì sao, ta cũng không làm cái gì a. Vương phu nhân vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng giả mẫu ánh mắt, lão thái thái, con dâu minh bạch ý của ngài nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem giả mẫu. Lúc này, giả mẫu rốt cục đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía nàng. Trong lúc nhất thời hai người đối mặt, giả mẫu nhướng mày, nhìn qua cái này vẻ mặt vô tội con dâu. Cuối cùng là giả mẫu sắc mặt tối sầm, thua trận. Thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp nói rằng, ngày ấy trong cung đầu tới thánh chỉ, nói nương nương sinh công chúa, tâm tư của ngươi đều viết lên mặt. Ngươi làm thật sự là coi là người bên ngoài không nhìn ra được sao? Ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đối kia hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi vị có ý tưởng? Vương phu nhân giật mình, lập tức liền muốn giải thích, miệng ngập ngừng, có thể nhất thời cũng không thể nào mở miệng, không nghĩ tới chính mình ngày ấy thần sắc càng như thế dễ dàng liền bị người nhìn ra ý nghĩ. Giả mẫu gặp nàng nói không ra lời, càng thêm vững tin giả cù nói nội dung, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, ta nguyên còn nghĩ ngươi có thể thu liễm chút, nhưng hôm nay xem ra, ngươi là chấp mê bất độ. Năm nay 2 tháng, cú huynh đệ phụng chỉ Bắc phạt trước, từng phụng chiếu vào cung diện thánh, nương nương cố ý cầu thánh nhân, trong điện thấy hắn một mặt, khi đó liền đã biết nương nương đang có mang. Cú huynh đệ lúc ấy liền cùng nương nương cho thấy, giả ra, tuyệt không tham dự tranh giành lên ngôi. Vương phu nhân nghe được nơi đây, sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, vợ môi run nhẹ nhẹ. Thế này, giả mẫu tiếp tục mở miệng, hoàng gia tranh đấu, tàn khốc vô tình, há lại chúng ta giả ra có thể lẫn vào. Bệ hạ mặc dù coi trọng cú huynh đệ, có thể gần đua như gần cọp, đế vương chi tâm khó dò. Nếu là giả ra lại cuốn vào cái này tranh giành lên ngôi, đó chính là đem toàn bộ gia tộc đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi một cái phụ đạo nhân gia, lại bị phú quý mê mắt, hoàn toàn không để ý giả ra sinh tử tồn vong. Vương phu nhân thấy giả mẫu nói như thế nghiêm khắc, lập tức cũng biết sai, phù phù một tiếng quỳ xuống, khóc nói rằng, lao thái thái, con dâu biết sai rồi, con dâu thật sự là nhất thời hồ đồ, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới sinh ra những này không nên có suy nghĩ. Nhưng mà lời tuy như thế, trong nội tâm nàng đến cùng vẫn còn có chút không cam lòng, do dự một chút, vẫn là kiên trì nói rằng, thật là lao thái thái, con dâu cũng là vì giả gia tốt. Nếu là nương nương có thể sinh hoàng tử, lại có chúng ta giả gia toàn lực ủng hộ, lấy quốc công gia bây giờ năng lực cùng hy vọng, hoàn toàn có cạnh tranh hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi vị thực lực a tuy nói đương kim thánh thượng đã lập xuống thái tử, có thể dưới gầm trời này các triều đại đổi thay, cũng không phải lập xuống thái tử liền nhất định có thể lên làm hoàng đế. Vạn nhất oanh, tựa như sấm sét giữa trời quang. Vạn vạn không nghĩ tới, nhà mình cái này ngày bình thường, con dâu lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn. Chính là nàng, liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Giả mẫu tức giận đến toàn thân phát run, dùng quải trượng mạnh mẽ chọc chọc mặt đất, phẫn nộ quát, im ngay. Ngươi cái này hồ đồ đến cực điểm đồ vật, còn dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cho rằng đây là ta Tây phủ sao? Ngươi cho rằng đây là tầm thường nhân gia tranh quyền đoạt lợi sao? Đây là hoàng gia, là liên quan đến thiên hạ vận mệnh đại sự. Nhiều ít triều đại bởi vì chữ vị chi tranh, máu chảy thành sông, nhiều ít gia tộc bởi vậy hủy diệt, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Vương phu nhân bị giả mẫu khí thế dọa đến không dám nói nữa lời nói, chỉ là cúi đầu thúc thiết. Chương 449, lao thân sẽ đích thân. Chương 449, lao thân sẽ đích thân. Giả mẫu nhìn xem quỳ trên mặt đất khóc sức mướt vương phu nhân, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng trung điệp hừ một cái, đột nhiên đem quải trượng đi lên một đập. Đụng. Giang giác. Khí lực chi lớn, lại đem trong tay quải trượng đều nện đứt vỡ ra đến. Vương phu nhân nghe được kia một tiếng đứt gãy giòn vàng, lập tức cả kinh hai mắt máy động, cái cảm cơ hồ đều muốn đến rơi xuống. Nàng hoảng sợ nâng lên hai mắt đấm lệ, chỉ thấy giả mẫu trong tay ôm một quải trượng đã cắt thành hai đoạn, lệch cạch một tiếng ngã xuống đất. Gả vào giả phủ mấy chục năm, chưa từng gặp qua lão thái thái tức thành bộ dáng này. Lão thái thái xưa nay nhất là từ ái đoan trang, cho dù dưới cơn thịnh nộ, cũng bất quá vô an trách cứ vài câu. Có thể hôm nay, lại sinh sinh đem ngày bình thường tiếp thân chống quải trượng đều nện đứt. Vương phu nhân trong đầu ông một tiếng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, mà ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Nàng lúc này mới chân chính ý thức được, chính mình thọc lớn ra dối. Nhưng nhất là nhường nàng cảm thấy oan uổng chính là, nàng thật cũng không có làm gì a. Chẳng lẽ ta cũng chỉ là ngẫm lại cũng có lỗi. Giả mẫu dùng gây mất một đoạn quải trượng chỉ vào vương phu nhân, tức giận mắng to, ngày bình thường tại cái này trong phủ đầu, ngươi cùng lão đại nhà mình tranh ám đấu, vì điểm này tử sự tình, đối chọi gay gắt, huyên náo trong phủ gà chó không yên. Các ngươi tranh giành tình nhân cho hề, thật coi ta nhìn không thấy. Thật coi ta giả hồ đồ rồi, không biết là không phải hắc bạch. Vương phu nhân co quắp quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua kia đứt gãy quải trượng càng góp càng gần, thở mạnh cũng không dám, tùy ý giả mẫu cở trách. Ta một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, nghĩ đến nhà hòa thuận vạn sự hưng, các ngươi đều là giả gia nàng dâu, có chút tiểu đả tiểu nháo thì cũng thôi đi. Có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ làm chuyện tốt, vậy mà treo lên hoàng gia chữa vị chủ ý, ngươi quả thực là thật quá ngu xuẩn. Giả mẫu trong mắt bốc hỏa, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, hoàng gia là địa phương nào? Kia là thiên hạ, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Ngươi cho rằng bằng vào giả gia, chỉ dựa vào quốc công gia liền có thể chi phối hoàng gia quyết định? Ngươi quá ngây thơ rồi. Nói xong, giả mẫu cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang càng lớn. Ngươi nói trên đời này các triều đại đổi thay lập thái tử không nhất định có thể làm hoàng đế, vậy ta lại hỏi ngươi, vệ tử phu, Nàng là cao quý hoàng hậu, đệ đệ vệ thanh chiến công hiển hách, địa vị cực cao, vệ thị một môn minh quang đến cực điểm. Kết quả đây, coi như bởi vì liên quan tới chữ vị, bị gian nhân như hại, thái tử binh bại tự sát, vệ tử phu tự vận, vệ thị gia tộc trong nháy mắt hủy diệt. Nói đến đây, chính là giả mẫu cũng là sinh lòng sợ hãi, thái tử đều còn như vậy, huống chi hoàng tử. Vương phu nhân như bị sét đánh. Nàng chưa hề nghĩ đến như vậy, nghiêm trọng. Giả mẫu nhìn qua bộ dáng này vương phu nhân, không biết là mắng bất giận, vẫn là gặp nàng bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng bất giận. Tóm lại trong lòng kia cố tích tụ chi khí thoải mái rất nhiều. Nàng có chút thở hổn hển, đem gãy mất quải trượng tùy ý ném ở một bên, chậm rãi ngồi xuống. Vệ tử phu làm hoàng hậu, vệ thanh quyền thế ngập trời, càng có cái cháu trai, thái tử Lưu Cứ. Mà ta giả ra, tộc trưởng đứng hàng quốc công, quan cương ngũ quân đô đốc phủ tả đô đốc, kiêm quản Liêu Đông quân chính đại quyền, tay cầm trọng binh. Lại có quý phi nương nương tại trong cung. Cục diện này cùng ngươi thiết tưởng nhưng có nửa phần khác biệt. Vương phu nhân trong nháy mắt giật cả mình, mồ hôi lạnh trên trán không cầm được bốc lên. Ngươi lại ngẫm lại, giả mẫu tiếp tục nói, như Nguyên Xuân thật sinh hạ hoàng tử, bệ hạ cái thứ nhất muốn trừ chính là ai? Không phải người khác, chính là cụ huynh đệ cái này tay cầm binh quyền cứu cứu, không chỉ có cụ huynh đệ khó giữ được tính mạng, toàn bộ giả gia đều muốn chém đầu cả nhà. A. Vương phu nhân kinh hô một tiếng, nghĩ đến chém đầu cả nhà, trong đầu trong nháy mắt hiện hiện một người thân ảnh. Bảo Ngọc. Giả mẫu túi người, một thanh nắm lấy vương phu nhân cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Lão thái thái đục ngầu hai mắt giờ phút này sắc bén như đao, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta giả ra có thể khiến cho Nguyên Xuân nha đầu kia hải tử nhúng chàm hoàng vị sao? Vương phu nhân toàn thân phát run, nước mắt nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ, chật vật đến cực điểm. Nàng run rẩy bờ môi, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, "Lão thái thái, ta, trả lời ta." Giả mẫu một tiếng gầm hét, trong tay kia một nửa đoạn trượng mạnh mẽ đện ở trên mặt đất, bịch một tiếng vang thật lớn. Vương phu nhân dọa đến sợ vỡ mật, hai tay chỗ mai phục, lấy cái trán trùng điệp chụp tại trên mặt đất, kêu không nói, "Không thể, không thể a lão thái thái." Nàng dâu biết sai rồi, thật biết sai rồi. Nàng dâu về sau cũng không dám lại có ý nghĩ như vậy. Giả mẫu nhìn qua vương phu nhân bộ dáng này, thở dài một tiếng, ngồi thẳng người, nghẹn ngào một tiếng. Lao thân bây giờ hối hận nhất chính là năm đó không có ngăn lại Nguyên Xuân tiến cung. Nói xong, giả mẫu hốc mắt xích hồng, thanh âm rung động đến không còn hình dáng, ngươi cho rằng ta không nghĩ nàng qua người bình thường thời gian, không muốn ngậm kẹo đùa cháu. Tùng phong xuyên qua đình nghỉ mát, giả mẫu nước mắt xoạch đện ở trên bàn đá, nàng 14 hàng năm cung năm đó, ta cả đêm ngủ không được. Đốt ngón tay mạnh mẽ chống đỡ huyệt thái dương, liền sợ ngày nào nghe thấy nàng nói còn chưa dứt lời, lão thái thái bỗng nhiên bụng mặt khóc ra thành tiếng, cây kia cắt thành hai đoạn ôm một quải trượng nằm ngang ở trên mặt đất, giống đạo huyết rơi vết thương. Cái này đình nghỉ mát phía trên đều là hai người khóc gãy thanh âm. Sau một hồi lâu, giả mẫu lấy khăn tay ra mạnh mẽ lau mặt, đục ngầu nước mắt vẫn ngăn không được ra bên ngoài thấm. Nàng ngắm nhìn trên mặt đất cắt thành hai đoạn ôm một quải trượng, lại nhìn xem quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy vương phu nhân, bỗng nhiên thở dài một tiếng, bây giờ trong phủ người nào không biết cụ huynh đệ mặc dù tuổi trẻ lại là làm việc lao thành. Tay nàng chỉ chăm chú nắm chặt khăn, thanh âm trầm thấp, theo hắn chấp trưởng tổ cấn đến nay bất quá một năm có thừa, có thể ngươi xem một chút nhà chúng ta, Bảo Ngọc hiện tại đứng đắn đọc lấy sách, Vòng Ca Nhi, Lan huynh đệ càng là tiến vào quốc tử giám. Tông mấy huynh đệ cũng đều an bài tiến vào trong quân, đi vào quỹ đạo. Chính là Liễn Ca Nhi cũng chưa từng rơi xuống. Vương phu nhân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhớ tới mấy ngày trước đây Triệu Di nương còn đắc ý nói giả hoàn tại quốc tử giám được tiên sinh khích lệ, đây vốn là ngày xưa nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn làm tộc trưởng này, chưa từng bạc đãi qua cái nào tử đệ. Giả mẫu nhìn chằm chằm vương phu nhân, ánh mắt sắc bén, càng khó hơn chính là hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy chúng ta những trưởng bối này. Lão thái thái bỗng nhiên túi người, trên tay dùng sức cầm một cái chế trụ vương phu nhân cổ tay, ngươi cũng đã biết hôm nay lời nói này vốn nên là hắn tự mình đến muốn nói với ngươi. Vương phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, bờ môi run rẩy, cái này vương phu nhân nhớ tới giả cụ trị ra thủ đoạn, cái này nếu là thật từ cái kia sát tinh tự mình đến lời nói, cho dù là nghĩ đến cái này, vương phu nhân chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh. Ngày ấy truyền chỉ sau, hắn đem ngươi bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách nhìn ở trong mắt. Giả mẫu cười lạnh, lập tức tìm ta, nói ngươi có không nên có tâm tư, sợ là muốn gây tai họa. Vương phu nhân như bị sét đánh, sắc mặt soát trắng bệnh. Là hắn cho ngươi giữ lại thể diện. Giả mẫu thanh âm đột nhiên cất cao, là hắn kính ngươi cái này làm thím, mới khiến cho lão thân nhắc tới điểm ngươi. Nếu là từ hắn tự mình ra mặt. Lời còn chưa dứt, vương phu nhân vốn là sủi lơ thân thể lập tức quỳ thẳng, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, nàng dâu biết sai rồi. Thật biết sai rồi. Giả mẫu nhìn nàng bộ dáng như vậy, cuối cùng là trầm ngữ khí, ngươi lại nhớ kỹ, cụ huynh đệ bây giờ là nhà chúng ta trụ cột. Lại thêm chúng ta giả ra thế lớn, có một số việc a, thật sự là muốn cũng không thể muốn. Hắn trên triều đình chém giết, chúng ta những này nội trạch phụ nhân nếu là cản trở. Nàng đỗng nhiên nắm lên kia cắt đứt ô một trượng, tại vương phu nhân trước mắt mạnh mẽ nhoáng một cái, đến lúc đó, đoạn cũng không phải là lao thân căn này quả trượng, mà là mệnh của ngươi. Không cần cú huynh đệ ra tay, lao thân sẽ đích thân chấm dứt ngươi. Chương 450, Vương Hy Phượng lộng quyển chương 450, Vương Hy Phượng lộng quyển tính hư dẫn đám người xuyên qua hành lang, đi vào am sau một chỗ tinh xảo mai biên. Mặc dù chỉ rất đậm, trong vườn mấy chục gốc lao mai lại mở đan thịnh, đỏ trắng giao nhau, ám hương phủ động. Trong vườn giả sơn trồng thạch, khúc kính thông u, một đầu thanh khê bốn lượn ở giữa, dù chưa kết băng, nhưng cũng hiện ra lạnh thấu xương hàn quang. Khá lắm lịch sự tao nhã chỗ. Thám Xuân hai mắt tỏa sáng, lôi kéo nên Xuân tay cười nói, nhị tỷ tỷ mau nhìn, gốc kia lục ngạc mai nở được nhiều tinh thần. Tiết Bảo Thoa cũng mỉm cười gật đầu, sắp thực khó được. Cái này Thủy Nguyệt Am tuy nhỏ, cũng là thanh tịnh lịch sự tao nhã nơi đến tốt đẹp. Lý Văn tỷ muội cùng Hình Tụ Yên cũng tiến tới góp mặt, mấy cái cô nương vây quanh mai cây cười cười nói nói. Lý Văn đưa tay sờ nhẹ cánh hoa, sợ hãi than nói, hoa này cánh dường như ngọc mài đồng dạng, tại chúng ta trong phủ cũng không có gặp qua loại như vậy. Bảo Ngọc nhất là vui vẻ, tại mai dưới cây đổi tới đổi lui, một hồi muốn gây nhánh cắm bình, một hồi lại muốn làm thơ. Đang náo, chợt thấy Vương Hi Phượng bị đeo che miệng ngáp một cái, các ngươi lại đi chơi đi, ta lúc này cũng có chút mệt mỏi, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Bình Nhi liền vội vàng tiến lên nâng, nhị mãi mãi bây giờ thân thể trọng, là nên nhiều nghỉ ngơi. Hình Tụ Yên ân cần nói, nhị mãi mãi đã mang bầu, không bằng ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Vương Hi Phượng khoát khoát tay cười nói, hảo muội muội không cần quan tâm, các ngươi khó được đi ra một chuyến, hảo hảo thưởng ngoạn mới là. Ta bất quá là có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Sách Hư Nhãn Châu nhất chuyển, lập tức tiến lên trước nói, mãi mãi yên tâm, lão ni đã sớm tại Tây Sương chuẩn bị tốt buồng lò sưởi, lửa than đều thiêu đến tăng thêm. Cái này mang cô nương đã qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Vương Hi Phượng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi cái này lão ni. Tĩnh Hư Ân cần dẫn đường, xuyên qua mấy đạo hành lang, đem Vương Hi Phượng chủ tớ mang đến Tây Sương một tòa yên lặng buồng lò sưởi. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, bên trong quả nhiên ấm áp hòa thuận vui vẻ. Kim Thi Thán tại trong chậu đồng đang cháy mạnh, gần cửa sổ ấm trên giường phủ lên hạnh hồng lăng đêm chăn, bàn con bên trên còn bày biện một bộ sứ men xanh đồ uống trà. Nhị mãi mãi lại ở chỗ này nghỉ ngơi, Tĩnh Hư cười rặng rỡ, hướng ra ngoài đầu nói một tiếng, tiểu thúy, còn không mau đem hầm tốt tiến đoa chúc bưng tới. Vương Hi Phượng dựa nghiêng ở dẫn trên gối, tiếp nhận Bình Nhi đưa tới lò sưởi tay, mạn bất kinh tâm nói, ngươi cái này lao ni cô, thường ngày không thấy cái loại này đơn cận, hôm nay ngược bỏ được đem áp đáy hòm đồ tốt đều rời ra ngoài. Tĩnh Hư cười làm lành nói, nhìn mãi mãi nói, ngài cùng trong phủ phu nhân các cô nương chịu giá lâm tệ am, kia là Bồ Tát ban cho phúc phận. Trong mắt lại không được hướng ngoài cửa nghiêng mắt nhìn. Chờ tiểu ni cô đưa lên yến đoa chúc lui ra sau, Tĩnh Hư bỗng nhiên hạ giọng, lao ni cả gan hỏi một câu. Nghe nói trong cung nương nương ngày trước sinh hạ công chúa, không biết lao thái thái còn vui vẻ. Vương Hi Phượng múc cháo ngân thìa có chút dừng lại. Bình Nhi lập tức nhìn mặt mà nói chuyện, cười tiếp lời đầu, sư thái lời này hỏi được kỳ quái, thiên gia huyết mạch, tự nhiên là chuyện vui. Tĩnh Hư gượng cười hai tiếng, vội nói, đúng đúng đúng, Bình Nhi cô nương nói đúng, cái này tự nhiên là thiên đại hỷ sự, lao ni hỏi như thế, tới là lộ ra lão ni. Ai ha ha. Lời còn chưa dứt, Tĩnh Hư chính là gượng cười hai tiếng. Vừa rồi thấy nói lên chuyện này, thấy lao thái thái không vui, còn tưởng rằng. Vương Hi Phượng cười như không cười nhìn nàng một cái, thử, ngươi cái này lão ni. Tĩnh Hư thấy Vương Hi Phượng như thế, chê cười xoa xoa đôi bàn tay, mãi mãi nhìn cái nhà này còn ấm áp. Lão ni cố ý sai người nhiều thêm lửa than. Vương Hi Phượng chậm rãi uống vào yến hoa chúc, mí mắt đều không nhấc một chút, có chuyện không ngại nói thẳng. Tĩnh Hư thấy Vương Hi Phượng nói như thế, lúc này cũng biết thời cơ tới, liên tục không ngừng tiến lên một bước, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, mãi mãi, lão ni xác thực có một việc, muốn tới trong phủ đầu đi cầu phu nhân, có thể lại sợ đường đột phu nhân, cho nên lão ni ta nhà liền muốn lấy cái này to như vậy quốc công phủ đồ tùy theo nãi nãi quản, muốn mời nãi nãi cho chỉ thị. Vương Hi Phượng nghe nói như thế rất là hưởng thụ, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, buông xuống ngân thìa hứng hờ nói, tính ngươi cái này lão ni còn có chút nhãn lực độc đáo nhi, nói đi, đến cùng chuyện gì, đừng ở chỗ này cùng ta quên co. Tĩnh Hư thấy Vương Hi Phượng buông xuống ngân thìa, vội vàng tiến nhanh tới nửa bước, chắp tay trước ngực niệm âm thanh A Di Đà Phật. Nói lên lời này, Tĩnh Hư đem thanh âm ép tới cực thấp, khô gầy ngón tay giảo lấy Phật châu. Lão ni năm đó ở trường An Thiện tại ám lúc nhận ra một vị trường thí chủ. Vương Hi Phượng mí mắt đều không nhấc, nói điểm chính. Tĩnh Hư bị chẹn họng một chút, vội vàng tăng tốc ngữ tốc, đúng đúng đúng. Trương này nhà có cái nữ nhi, nhũ danh Kim Ca, tuổi vừa mới 16, ngày thường hoa dung nguyệt mạo. Nguyên bản gả cho nguyên nhiệm trường An phòng giữ công tử. Có thể về sau Trương gia leo lên trong kinh hiển hách Lý gia, kia công tử nhà họ Lý đối Kim Ca Nhi vừa thấy đã yêu, nhất định phải Trương gia lui trước một mối hôn sự, đem Kim Ca Nhi gả với hắn. Trương gia ham Lý gia tiền tài quyền thế, liền đồng ý, muốn đi từ hôn. Phòng giữ nhà tự nhiên không chịu bỏ qua, hai bên vì thế nháo đến quan phủ. Tĩnh Hư liếc trộm một cái Vương Hi Phượng sắc mặt, gặp nàng cũng không cắt ngang, liền nói tiếp, Trương gia biết chúng ta giả ra bây giờ một môn tam quốc công, ở quan trường nhân mạch cực lớn, quyền thế ngập trời, liền khẩn cầu lão ni cầu phu nhân ra mặt, cho Trường An tiết độ sứ Vân lão gia đưa câu nói, nhường hắn phán phòng giữ nhà từ hôn. Nói đến đây, Tĩnh Hư ha ha cười không ngừng, tựa hồ là đã sớm cầm chắc lấy Vương Hi Phượng yêu thích, chỉ cần sự tình có thể thành, Trương gia nghiêng nhà hiếu thuận cũng là cam tâm tình nguyện a. Vương Hi Phượng liếc mắt nhìn liếc nàng một cái, khóe miệng hiện lên một vẻ như có như không cười, không hề lo lắng nói rằng, bất quá là làm việc nhỏ, chỉ là đám bà lớn cả ngày quan tâm trong phụ sự vụ lớn nhỏ, nào có rảnh rỗi để ý chuyện như vậy. Tĩnh Hư nghe xong, trong lòng lột bột một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũ bồi cười, mãi mãi nói đúng, đám bà lớn tự nhiên là vội vàng đại sự đâu. Có thể chuyện này tuy nói vụ bặt, nhưng nếu có thể giải quyết thích đáng, đến một lần Trương gia mang ơn, ngày sau nhất định đối giả phủ nghe lời răm rắp. Thứ hai cũng lộ ra chúng ta giả phủ uy phong cùng năng lực, nhờ người bên ngoài nhìn một cái chúng ta giả phủ làm việc lưu loát sức lực. Mãi mãi ngài luôn luôn khôn khéo tài giỏi, chuyện này nếu là ngài ra mặt, nhất định dễ như trở bàn tay, so kinh động đám bà lớn mạnh hơn nhiều. Vương Hi Phượng nhẹ nhàng nuốt ve lò sưởi tay, giống như cười mà không phải cười, nha, ngươi cái này lao ni cũng là biết nói chuyện, đem chuyện này nói đến đạo lý rõ ràng. Có thể ngươi cũng biết, bây giờ trong phủ từ trên xuống dưới nhiều chuyện như vậy, ta cái này mang thân thể, cũng là bận rộn chân không chạm đất, nào có tinh lực đi quản cái này nhàn sự. Tĩnh Hư nghe được Vương Hi Phượng nói như vậy, lập tức sững sờ, tại nàng trong ấn tượng, Vương Hy Phượng từ trước đến nay là yêu ôm sự tình, tham tài lại thật mạnh người. Ngày xưa nghe được như vậy có chất béo sự tình, nhất định là một ngụm đáp ứng, thế nào hôm nay càng như thế từ chối, trong lúc nhất thời cảm thấy trước mắt Vương Hy Phượng biến 10 phần lạ lẫm. Có thể nàng đã đáp ứng Trương gia, nếu là việc này không thành, chính mình tại Trương gia nơi đó không có cách nào bàn giao không nói, về sau. Nàng âm thầm cắn răng, đột nhiên thở dài một tiếng, ra vẻ ưu sầu nói, ai? Lao Ni Nguyên nghĩ đến, chuyện này đối chúng ta phụ thượng bất quá là tiện tay mà thôi, ai ngờ nàng cố ý dừng một chút, nhìn trộm đi nhìn Vương Hy Phượng vẻ mặt, gặp nàng vẫn là một bộ hứng hờ bộ dáng, liền tiếp theo thêm mắm thêm muối, chỉ là Trương gia đầu kia đã đem việc này coi là chuyện ván đã đóng thuyền, nói liền trong kinh giả phủ đều sẽ cho hắn nhà ra mặt. Như việc này không làm được, Lao Ni mất mặt việc nhỏ, nhưng nếu là người Trương gia không nói không có công phu quản, không có thèm bọn hắn tạ lễ, bên ngoài những cái kia không biết rõ nội tình, chỉ sợ còn tưởng rằng là chúng ta phụ thượng làm bất động Trường An quan nhi đâu. Lời kia vừa thốt ra, vùng lò sưởi bên trong không khí lập tức trì trệ. Vương Hy Phượng nguyên bản lễ bài khuấy động lấy lò sưởi tay bên trong than sáng ngón tay có chút dừng lại, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Đang tại một bên một mực phục vụ Bình Nhi ánh mắt cũng là ngưng tụ, cảnh giác nhìn xem Tĩnh Hư. Vương Hy Phượng tinh thần tỉnh táo, cười lạnh, a, Trương gia dám như thế buông lời. Tĩnh Hư thấy hữu hiệu, liền vội vàng gật đầu, cũng không phải. Tuy nói Trương gia không dám nói rõ, có thể trong phủ nếu biết chuyện này, lại mặc kệ, chuyến đi giống như là chúng ta giả phủ nói chuyện mất linh dường như. Lao Ni nghĩ thầm, chúng ta giả ra bây giờ một môn tam quốc công, bây giờ quốc công gia càng là năm quân phủ tả đô đốc, sao có thể cho người bên ngoài phía sau nói láo đầu. Có thể đã mãi mãi bây giờ thân thể quan trọng, Lao Ni cũng chỉ đành, tốt. Vương Hy Phượng đống nhiên cắt ngang, khoe miệng lại nết lên một vệt lương mặt cười, người cái này Lao Ni, ngược sẽ dùng lời đến ép buộc ta. Thế nào, phép khích tướng đều đã vận dụng. Tĩnh Hư gặp nàng xem thấu, trong lòng có chút bối rối, có thể nghĩ lại, biết nàng đã chịu nói tiếp, chuyện liền còn có khoan nhượng, thế là giả ra sợ hãi bộ dáng, ôi, mãi mãi mình dám, Lao Ni nào dám dở trò. Bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Vương Hy Phượng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi dao giống như hướng nàng thoáng nhìn, sau đó chậm rãi nâng chén trà lên, nhấp một miếng, mới tự nhiên nói ra, đã ngươi như thế biết nói chuyện, vậy ta cũng liền nói thẳng, nếu muốn trong phủ ra cái này mặt, Trương gia có thể hiếu kính nhiều ít. Tĩnh Hư mừng rỡ trong lòng, lập tức xích lại gần mấy bước, hạ giọng nói, Trương gia nói, chỉ cần có thể thành sự, bọn hắn nguyện hiếu kính. 5000 lượng bạc, như mãi mãi chịu thay bọn hắn bãi bình phòng giữ nhà dây dưa, khắc thêm một chỗ Trường An ngoài thành trang tử. A, vẫn còn tính có mấy phần thành ý. Vương Hy Phượng nhíu mày lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lập tức cười ngạo nghễ, bình thường ngươi cũng biết ta là chưa bao giờ tin cái gì là âm ti địa ngục báo ứng, ta muốn nói được thì được. Kia là tự nhiên, mãi mãi ngài làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, quả quyết già dặn, cái này kinh thành bên trong người nào không biết ngài lợi hại. Có mãi mãi ra mặt, chuyện này nhất định thỏa đáng. Tĩnh Hư nghe xong, liên tục không ngừng túi đầu không lưng, cười dạng dỡ nói, huống hồ, Trương gia tâm lý nắm chắc, tuyệt không dám chậm trễ mãi mãi. Ta có thể so sánh không được bọn hắn xé đồng dắt nhi đồ bạc, cái này 5000 lượng bất quá là trốn thoát chân bọn sai vật làm lộ phí, để bọn hắn kiếm mấy cái vất vả tiền, mà ta một cái cũng không cần. Đừng nói 5000 lượng, chính là 5 vạn lượng giờ phút này ta cũng cầm ra được. Từ lúc dò xét kia lại ra bọn người về sau, cái này giả phụ bạc chẳng những bộ thân hụt, cho dù là tiền dư còn có mấy chục trăm vạn lượng đâu. Vương Hy Phượng miễn cưỡng hướng dẫn trên gối khẽ dựa, chậm ung dung nói, đi, chuyện này ta đã biết. Ngày mai gọi Trương gia phái một người đến, mang theo đồ vật, tìm vượng nhi giao tiếp a. Tĩnh Hư vui mừng quá đỗi, vội vàng chắp tay trước ngực niệm âm thanh Phật, A Di Đà Phật. Mãi mãi từ bi, lão ni cái này đi an bài. Chương 451, ngươi đang làm gì? 1. Chương 451, ngươi đang làm gì? 1. Tĩnh Hư lui ra sau, vùng lò sưởi bên trong lửa than dần dần tắt, ấm áp cũng tiêu tan một chút. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, vừa rồi náo nhiệt dường như chưa từng phát sinh qua đầu dạng. Bình Nhi yên lặng tiến lên, dùng đồng kìm chớp chớp trong chậu than kim thi thán, chờ hỏa tinh phục nhiên, mới cân nhắc mở miệng, mãi mãi hôm nay đáp ứng quá sảng khoái. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, dường như trong lúc vô tình nhấc lên. Cái kia Trương gia đã là leo lên trên hiển hách ra, chắc hẳn cũng không phải đơn giản từ bỏ ý đồ người ta, như ngày sau bởi vì từ hôn sự tình náo ra sóng gió gì đến. Thế nào, ngươi cũng học được thay bọn hắn quan tâm. Vương Hy Phượng trong tay vân vê ngân thìa đốt một tiếng điểm tại chén xuôi theo bên trên, giữ mắt cười nói, tại là như thế nào hiển hách ra, bây giờ lại có ai có thể so sánh được ta giả ra. Vương Hy Phượng nói xong câu đó, lập tức thẳng lưng lên, giữa lông mày đều là ngạo khí, cái cằm có chút dơ lên, trong ánh mắt lộ ra không ai bị nổi quan mang, cái này kinh thành bên trong, bây giờ người nào không biết chúng ta giả ra quyền thế. Một môn tam quốc công, vinh dự bậc nào? Đừng nói là một cái nho nhỏ Trương gia chỗ leo lên người ta, liền xem như lại cao hơn mấy cái phẩm cấp, gặp chúng ta giả phủ, cũng phải lễ nhượng 3 phần. Bình Nhi gặp nàng như vậy, liền biết trong nội tâm nàng đã có so đo, lại vẫn nhịn không được nói, Trương gia dám đánh lấy chúng ta giả phủ cờ hiệu bốn phía Trương Dương, chưa hẳn không dám liên quan vu cáo một ngụm. Kia phòng giữ nhà như thật nuốt không trôi khẩu khí này, náo đến trên triều đình đi, náo. Vương Hy Phượng cười lạnh một tiếng, ngón tay tại bàn con bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, kia phòng giữ như thật có mấy phần quốc khí, sớm nên kiên cường một chút đem người cưới vào cửa. Làm sao đến mức nháo đến hiện nay như vậy bị động? Đã không có bản sự bảo vệ nhà mình việc hôn nhân, còn đoán được ai? Bình Nhi nghe vậy chỉ trệ, túi đầu nói khẽ, mãi mãi nói là. Chỉ là, cái loại này kiện cáo như truyền đi, sợ là có chướng ngại chúng ta phụ thượng thanh danh. Thanh danh? Vương Hy Phượng xem thường khoát khoát tay, sợ cái gì? Bất quá là cho Trường An tiết độ sứ đưa câu nói sự tình, kia Vân lão gia còn có thể không cho chúng ta giả phủ mặt mũi này. Về phần thanh danh, thử, làm thành chuyện này, người bên ngoài chỉ có thể khen chúng ta giả phủ có năng lực, ai còn dám góp ý bậy bạn. Một câu nói kia ép tới cực thấp, lại làm cho Bình Nhi chấn động trong lòng. Nàng không tự giác ngẩng đầu nhìn một cái Vương Hy Phượng, thấy mặt nàng sắc như thường, chỉ là khỏe môi ngậm lấy một vệt lương bạc cười, dường như sớm đã hiểu thấu đáo thế gian này bất công cùng tính toán. Kia Tĩnh Hư lão ni cũng không phải đèn đã cạn dầu, Bình Nhi cẩn thận nói, vừa rồi Trương gia sự tình, nàng rõ ràng là cố ý khích ngài ôm lấy. A, nàng kia một bộ thủ đoạn, cũng chính là dỗ dành người bên ngoài mà thôi. Vương Hy Phượng cười nhạo nói, có thể nàng đã dám dùng lời ép buộc ta, ta liền tiếp công việc này, nhường nàng nhìn xem, ta muốn làm sự tình, có hay không ai dám ngăn cản. Vương Hy Phượng nói đến đây, tiếng nói dần dần rơi, giữa lông mày phong mang cũng thu liễm mấy phần. Nàng miễn cưỡng hướng dẫn trên gối khẽ dựa, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương, hiện ra một tia ủ rũ. Đi, nàng khoát tay áo, mí mắt cụ xuống, ngươi đêm nay trở về, đem Liễn Nhị gia thư ấn tín lấy ra, chiếu vào Trương gia sự tình mô phỏng một chương thiết mời, sáng sớm ngày mai nhường Vượng Nhi đưa qua. Bình Nhi gặp nàng vẻ mặt mỏi mệt, liền biết nàng là thật mệt mỏi, vội nói, mãi mãi yên tâm, nô tỳ cái này đi làm. Vương Hy Phượng ừ một tiếng, nhưng chợt nhớ tới cái gì dường như, có chút trừng mắt lên, đúng rồi, thiếp mời đừng biết quá nhỏ, chúng ta không phải thay hắn phòng giữ nhà biện hộ cho, bất quá là gọi Vân lão gia theo lẽ công bằng xử trí mà thôi. Là, Bình Nhi ngầm hiểu, thấp giọng đáp, nô tỳ minh bạch, thư này bên trong chỉ nhắc tới Trương gia là giả phủ bạn cũ, mời Vân lão gia chiếu cố một hai, về phần cụ thể chuyện gì xảy ra, nhường hắn bản thân châm trước chính là. Vương Hy Phượng giật giật khóe miệng, ngươi cũng là càng ngày càng sẽ làm chuyện. Bình Nhi cười yếu ớt một chút, không có lên tiếng, chỉ không người thay nàng đem hành hồng lăng đệm chăn đi lên nhấc nhấc, lại đem chậu than hướng giường bên cạnh đẩy. Nàng động tác nhu hòa, dường như không muốn đã quấy rầy nàng buồn ngủ. Bình Nhi rón rén tối lui đến cổng, một tay vịn cung cửa, bước chân dừng một chút. Nàng có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào kia màn lụa sau mông lung thân ảnh bên trên, Vương Hy Phượng đã nửa khép suy nghĩ nằm nghiêng tại ấm trên giường, mềm gấm hạ chỉ lộ ra nửa cái tái nhợt bên mặt, tại ánh nến chiếu rọi lại hiện ra mấy phần hiếm thấy yếu đuối. Ý niệm này vừa mới hiện hiện liền bị Bình Nhi bóp lại. Nàng dưới đáy lòng cười khổ, chính mình quả nhiên là vắng đầu, lại sẽ cảm thấy cái này sát phạt quyết đoán đương gian mãi mãi yếu đuối. Bất quá, nhìn về phía trên giường ngủ yên Vương Hy Phượng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt vẻ do dự dần dần rút đi, thay vào đó là một vẻ kiên định. Hoàng hôn dần dần nặng, trời chiều ngã về tây, Giả Liễn đạp trên trời chiều trở về Vinh Quốc phủ. Hắn mặc dù uống chút rượu, nhưng tinh thần lại dị thường thanh minh. Nếu là ngày xưa, tiến hội giải tán lúc sau, nhất định phải đi tìm mấy cái quen biết bạn bè, đang câu cột trong ngõ trắng đêm vui mừng uống, hoặc là lặng lẽ chui vào cái nào đó bên ngoài trạch tiểu viện. Nhưng hôm nay khác biệt, một là Giả Cụ sớm đã khuyên bảo qua hắn, nhị ca như muốn ngày sau có chỗ xem như, hàng đầu chính là tự hạn chế. Bây giờ nghĩ đến, thanh âm kia tuy nhỏ, nhưng từng chữ như lao, quét đến hắn lưng phát lạnh. Dù sao việc quan hệ sĩ đồ của mình, huống hồ nhà mình người huynh đệ kia từ trước đến nay đều là nói một không hai chủ. Hai là nghĩ đến trong phủ vị kia đã có mang thai phu nhân, Giả Liễn bước chân hơi chậm, sắc mặt toát ra một tia nhu hòa ý xấu hổ. Nàng mặc dù bá đạo hung hăng, mà dù sao là chính mình thanh mai trúc mã, càng là chính mình đang đầu phu nhân. Huống chi mấy ngày nay thấy mặt nàng sắc tổng không được tốt, chính mình thân làm trợ phu, tự nhiên nhiều nhớ chút. Nghĩ như vậy, Giả Liễn đã đi vào nhà mình tiểu viện, vừa mới tiến sân nhỏ, liền thấy dưới hiên yên tĩnh, mấy cái nha hoàn bà tử đều không ở bên cạnh. Giả Liễn nhíu mày, đang nghĩ ngợi Phụng tỷ nhi không trong phòng, lại chợt nghe trong phòng truyền ra một hồi tiếng sột soạt tiếng vang, giống như là có người đang chuyển động ngăn kéo, lại giống là trang giấy ma sát thanh âm. Trong lòng hắn siết chặt, thả nhẹ bước chân đến gần, chậm rãi đẩy cửa ra khe hở. Đẩy cửa ra khe hở nhìn lại, chỉ thấy trong phòng ánh nến yếu ớt, một cái thân ảnh quen thuộc đưa lưng về phía cổng, đang từ cái kia miệng gỗ tử đạn trong hộp lấy ra thứ gì đến. Là Bình Nhi. Chỉ thấy nàng đem vật kia cẩn thận giấu vào trong tay áo, quay người muốn đi gấp, nhưng không ngờ đối đầu Giả Liễn một đôi lạnh lùng ánh mắt, ngay tức khắc bị dọa đến toàn thân rung động, đầu gối mềm nhũn, cơ hồ phải quỳ xuống tới. Hai, nhị gia. Giả Liễn sắc mặt âm trầm bước vào trong phòng, tiện tay đóng lại cửa, người đang làm gì? Bình Nhi sắc mặt trắng bệnh, bờ môi có chút phát run, ta chỉ là đến cho nhị mãi mãi lấy chút an thần hương liệu. Nói láo. Giả Liễn hừ lạnh một tiếng, kia gỗ tử đàn hộp trang là ta mang vật, bao lâu thả lên hương liệu tới? Chương 451, người đang làm gì? Hai, chương 451, người đang làm gì? Hai, lời còn chưa dứt, hắn một cái bước nhanh về phía trước, đột nhiên nắm lấy Bình Nhi cổ tay, dùng sức lắc một cái thanh ngọc cấn tín lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, tại dưới ánh đến hiện ra băng lanh đu quang. Giả Liễn cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, thế nào? Hiện tại ngược học được trộm ta ấn, ngươi là dự định thay ai làm việc? Bình Nhi gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, mong muốn giải thích, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, lại vẫn là cắn môi không chịu mở miệng. Giả Liễn nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng phát ra âm trầm, chẳng lẽ Phụng Nha đầu để ngươi cầm? Bình Nhi bả vai khẽ run, như cũ trầm mặc. Giả Liễn thấy thế, đã minh bạch bảy tám phần, sắc mặt càng thêm khó coi, người nàng đâu? Bình Nhi hít sâu một hơi, rốt cục thấp giọng mở miệng, nhịn mãi mãi giờ khắc này ở Vinh Hy đường buổi tiếp lao thái thái, chỉ nói nhường nô tỳ nàng để ngươi trộm ta ấn, thay nàng biết cái gì? Giả Liễn ánh mắt sắc bén, tiếp tục ép hỏi. Bình Nhi gắt gao nắm chặt góc áo, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng thủy chung không chịu mở miệng. Giả Liễn thái dương gân xanh mơ hồ nhảy lên, hắn hiểu rất rõ Vương Hy Phượng, nhà mình vị này thiếu nãi nãi gan to bằng trời, từ trước đến nay yêu ôm sự tình lộc quyền, bây giờ lại chính là giả ra nhất là phong quang thời điểm, càng là kiêu căng mấy phần. Trước đây nàng mang cho vay nặng lãi tiền, tuy bị giả cú ngăn lại, chưa đủ thành đại họa, có thể hôm nay chuyện này trộm hắn mang ấn, tất nhiên không phải việc nhỏ. Bình Nhi gắt gao nắm chặt góc áo, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nhưng thủy chung không chịu mở miệng. Hắn một thanh kéo qua Bình Nhi cánh tay, lạnh giọng uy hiếp, ngươi không nói, ta liền trực tiếp đến hỏi Lao Thái Thái. Đến lúc đó náo ra đến, lại kinh động đến quốc công gia. Đừng trách ta không để ý thể diện. Kinh động quốc công gia, Bình Nhi bị hắn cái này giật mình, thân thể run lợi hại hơn, nước mắt rốt cục lăn xuống, nhị ra bất giận. Nhị mãi mãi chỉ là thay người đưa cái giấy nhắn tin. Thấy ai đưa thư tay? Giả Liên ánh mắt sắc bén, cái gì cớm phải dùng ta quan ấn? Là Trương An Trương gia chuyện xưa. Bình Nhi thanh âm nhỏ như mưa kêu, nhị mãi mãi ứng tính hư sư thái, thay Trương gia khơi thông quan hệ. Trương gia. Giả Liên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đột biến, thật là kia cái cọc từ hôn kia cáo. Bình Nhi cúi đầu ngầm thừa nhận. Giả Liên chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lưng bỏ lên. Hắn là biết chuyện này, kia phòng giữ nhà nhi tử cùng Trương gia tiểu thư đính hôn, ai ngờ Trương gia trèo lên vọng tộc, liền muốn bội ước. Bản này chính là một cọc kiệt cáo, nếu chỉ là bình thường nói cùng, coi như bỏ qua, nhưng dưới mắt Phục Nha đầu lại muốn bước lên dùng hắn ấn, lấy quyền đè người. Hô trướng. Giả Liên giận dữ, đột nhiên vỗ bàn, nàng có biết hay không đây là tội gì tên? Ta ấn là có thể dùng linh tinh. Bình Nhi run giọng nói, nhị ra, nhị mãi mãi cũng là cảm thấy. Dù sao kia mây tiết độ sứ thiếu trong phủ lân tình, bất quá là thuận nước đẩy thuyền sự tình, sẽ không ra nhiễu loạn. Đánh rắm. Giả Liên giận tím mặt, các ngươi phụ nhân biết cái gì? Kia phòng giữ mặc dù chức quan không cao, nhưng tổ tiên là quân công xuất thân, tại binh bộ rất có nhân mạch. Như hắn không thèm đếm xỉa làm lớn chuyện, ngự sử đại một tham gia, ta liền chức quan đều muốn chịu liên lụy. Nói đến đây, Giả Liên tức giận đến toàn thân phát run, tay phải mu bàn tay ba trùng điệp đánh ra lấy lòng bàn tay trái, hồ đồ. Các ngươi đây là muốn đem ta hướng trong hố lửa đấy. Bây giờ quốc công gia ngay tại là ta hoạn lộ trải đường, nếu là tại bậc này thời điểm náo ra cái loại này ý thế hiếp người chuyện xấu, bị ngự sử đại tham gia một bản, chẳng phải là phí công nhọc sức. Bình Nhi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, yeah, vậy bây giờ, ấn cho ta. Giả Liên một bà nhấc lên trên bàn ấn tín, ánh mắt sắc bén, nàng cấm có thể đưa ra đi. Còn không có. Bình Nhi cuống quýt lắc đầu, nhị mãi mãi nói đêm nay mộ phòng tốt, sáng sớm ngày mai nhường ngượng Nhi đưa đi. Giả Liên sắc mặt hơi chậm, nắm đuốt ấn tín ngón tay lại vẫn bóp thanh bạch. Như kia thiếp mời đã đưa ra ngoài, liền thật sự là phiền toái quân thân. Dưới mắt còn có con ngượng, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén, như vậy hồi náo, nếu không gõ, ngày sau còn không biết nếu lại ra loạn gì. Hắn lạnh lùng dương mắt, trong thanh âm mang theo không cho chống lại uy nghiêm, Bình Nhi, ngươi bây giờ liền đi Vinh Hy đường, đem nhị mãi mãi gọi trở về. Nhị ra. Bình Nhi bờ môi khẽ run, muốn nói lại rồi, Lao Thái Thái lúc này ngay tại cao hứng, nhị mãi mãi bồi tiếp nói giỡn. Nô tỳ nếu là tùy tiện gọi nàng đi. Giả Liên cười lạnh một tiếng, ngươi là sợ nàng, vẫn là sợ ta. Hắn ngữ khí không nặng, nhưng từng chữ bức người, Bình Nhi nghe vậy, thân thể cứng một cái trước mắt, cuối cùng túi lầu đáp, nô tỳ cái này đi. Dứt lời, nàng vội vàng lui ra, lúc gần đi còn nghe thấy Giả Liên lạnh lùng bồi thêm một câu, nói cho nàng, chớ có kinh động đến Lao Thái Thái, tìm thích hợp cớ, mau tới thấy ta. Bình Nhi lúc này lĩnh mệnh, vội vàng lau khô nước mắt, quay người bước nhanh rời đi. Đãi nàng đi ra cửa phòng, Phương kia mới trên mặt lưu lại bối rối vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu lần nữa nhìn về phía trong môn Giả Liên, khỏe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười. Xem ra chính mình cách làm là đúng, nếu là thật sự dựa vào nhị mãi mãi ý tứ đem tiếp mời đưa ra ngoài, vậy coi như suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Bình Nhi biết rõ Vương Hy Phượng làm việc lớn mật, có khi vì lợi ích hoàn toàn không để ý hậu quả, lần này nếu không phải nhường Giả Liên biết được, chỉ sợ chuyện này một khi làm lớn chuyện, chắc chắn ảnh hưởng những ngày qua đến quốc công gia là Giả Liễn trải đường tử. Nếu chỉ riêng chỉ là ảnh hưởng tới nhị gia còn dễ nói, nhưng nếu là thật sự gây chuyện tới quốc công gia nơi đó đi, liền bị kia ra thủ đoạn. Nghĩ đến cái này, Bình Nhi cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bất quá, tuy nói vừa rồi bị Giả Liễn dọa cho phát sợ, nhưng nhìn thấy chuyện có cơ hội xoay chuyển, trong nội tâm nàng cũng coi là an tâm chút. Đãi nàng bước vào Vinh Hy đường lúc, Vương Hy Phượng đang ngồi tiếp Giả Mẫu nói giỡn. Bình Nhi đứng tại rèm châu bên ngoài, nhẹ nhàng tằng hắng một cái sau tại dựng lên một cái thủ thế, đây vốn là các nàng chủ tớ ở giữa ám hiệu. Vương Hy Phượng ngước mắt lườm nàng một cái, gặp nàng vẻ mặt không đúng, liền lấy cớ đứng dậy đi ra. Thế nào? Bộ này sắc mặt. Vương Hy Phượng nhíu mày. Bình Nhi thấp giọng nói, mãi mãi, nhị gia trở về. Hắn trở về lại sao? Vương Hy Phượng nhíu mày, ngày bình thường hắn không phải cũng thường xuyên đêm về. Nhị gia. Bình Nhi tiếng nói khẽ run, hắn gặp được ta bắt hắn ấn. Giang giác. Cái gì? Vương Hy Phượng con ngươi co rụt lại, sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh, ngươi thế nào như vậy không cẩn thận? Ta không phải để ngươi thừa dịp hắn dự tiệc lúc cầm sao? Sớm không cầm muộn không cầm, hết lần này tới lần khác nhường hắn bắt gặp mới cầm. Bình Nhi cúi đầu, một bộ sợ hai bộ dáng, ta cũng không nghĩ đến nhị gia sẽ sớm trở về. Vương Hy Phượng ngực thở phì phò, cười lạnh một tiếng, hắn phản ứng gì? Bình Nhi nơm nớp lo sợ nói, nhị gia. Giận dữ, tóm lại, mãi mãi vẫn là trở về cùng nhị gia nói một chút ta. Vương Hy Phượng thấy thế, trong lòng mặc dù tức giận Bình Nhi liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có khác phương pháp xử lý, chỉ có thể đi theo trở về. Chương 452, sợ hãi Vương Hy Phượng chương 452. Sợ hãi Vương Hy Phượng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bất an, lần nữa nhìn về phía Bình Nhi, ngươi về trước đi, liền nói ta sau đó liền đến. Chờ Bình Nhi lui ra sau, Vương Hy Phượng sửa sang lại vạt áo, trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười, trở lại trong đường đối giả mẫu túi chào một lễ, lao thái thái, liễn nhị gia trở về, nói là có việc muốn thương nghị, tôn tức cáo lui trước. Giả mẫu đang cùng hình phu nhân nói nhảm, nghe vậy khoát khoát tay, đi thôi đi thôi. Vương Hy Phượng cười lớn lấy rời khỏi Vinh Hy đường, vừa ra cửa sân, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng bị eo bước nhanh xuyên qua hành lang, trong lòng tính toán đối sách. Vừa bước vào nhà mình cửa sân, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến phanh một thanh âm vang lên, dường như chén tràn đện ở trên bàn thanh âm. Vương Hy Phượng bước chân dừng lại, cắn cắn môi, cuối cùng là đẩy cửa vào. Trong phòng, Giả Liễn đưa lưng về phía cổng đứng tại phía trước cửa sổ, nghe được động tĩnh đột nhiên quay người, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, nhưng mà, khi thấy Vương Hy Phượng hai tay đặt vào có mang dòng roi trên bụng lúc, Giả Liễn trong lòng tức giận lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Thấy lại hướng Vương Hy Phượng kia mang theo mọi mệt chi ý mặt, nguyên bản cháy hừng hực lửa giận lại giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt biến thành bất đắc dĩ. Giả Liễn há hốc mồm, lời nói tới cổ họng chợt nghẹn ở, cuối cùng thở dài một tiếng, "Ngươi a." Giả Liễn lắc đầu, ngữ khí mềm nhũn mấy phần, luôn luôn như vậy tùy hứng làm vậy. Vương Hy Phượng gặp hắn thái độ mềm hóa, trong lòng an tâm một chút, lại vẫn dáng chống đỡ lấy nói, "Ta bất quá là muốn thay người xử lý làm việc nhỏ, đáng giá nhị gia lớn như vậy nổi giận." Giả Liễn đi đến trước gót chân nàng, đưa tay đỡ lấy cánh tay của nàng, đưa nàng dẫn tới trên ghế ngồi xuống, "Ngươi có biết kia phòng giữa nhà là lai lịch thế nào? Hắn tổ tiên thật là đi theo thái tổ đánh trận, tại binh bộ căn cơ thâm hậu. Như thật sự gây chuyện lên, liên quốc công gia đều muốn có xử." "A." Vương Hy Phượng nghe vậy, lông mày cau lại, coi là thật nghiêm trọng như vậy. Tự nhiên, nhưng dưới mắt nghiêm trọng nhất cũng không phải là cái này. Giả Liễn tại đối diện nàng ngồi xuống, thanh âm trầm thấp, "Bây giờ quốc công gia ngay tại là ta mưu thực thiếu, nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt náo ra ý thế hiếp người sự tình đến, bị ngự sử đài tấu lên một bản vật tội, chẳng phải là phí công đọc sức." "A nha." Vương Hy Phượng nghe vậy cả kinh thất sắc, lại trực tiếp từ trên ghế kinh đứng lên, một cái tay chống lạnh, một cái tay khác nắm chắc Giả Liễn ống tay áo, "Cái này phải làm sao mới ở đây?" Sắc mặt nàng trắng bệnh, mi tâm nhíu chặt, liền âm thanh cũng thay đổi điệu, "Ta cũng không biết cái này phòng giữa nhà có cái loại này căn cơ. Kia Tĩnh Hư lão ni chỉ nói là tiểu quan, lại lời thề son sắt nói cái kia Trương gia trèo lên quý thân có thể để ép được." Nàng hy vọng nhất Giả Liễn có thể tại triều đình bên trong như một quan nửa trước, lại có thể từng bước cao thăng, mà không phải một mực ngay trước bây giờ cái này ngũ phẩm đồng chi hư trước, liền cho nàng tranh cáo bệnh năng lực đều không có. Bây giờ nghe được Giả Liễn nói như vậy, trên mặt nàng huyết sắc trong nháy mắt rút đi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Giả Liễn thấy thế bội vàng đỡ lấy nàng, chậm rãi chút, "Ngươi mang thân thể, gấp cái gì?" "Làm sao không gấp?" Vương Hy Phượng đột nhiên hất ra Giả Liễn tay, trong phòng đi qua đi lại, nhị gia tiền đồ chính là thiếp thân lớn nhất trông cậy vào, như bởi vì việc này làm trễ nải. Nàng bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu trừng mắt về phía Bình Nhi, kia thiếp mời còn không có đưa ra ngoài. Bình Nhi vội vàng quỳ xuống, hồi mãi mãi lời nói, "Thiếp mời vừa mô phòng tốt, còn tại nô tỳ trong phòng để ép, chưa giao cho Bình Nhi." Vương Hy Phượng nghe xong Bình Nhi lời nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẻ kinh hoàng cũng theo đó rút đi. "Còn tốt." Nàng tự lẩm bẩm, vị gái bàn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, ngón tay còn tại có chút phát run. Giả Liễn gặp nàng bộ dáng như vậy, cũng không dám lại trách cứ, chỉ tiến lên vuốt lưng của nàng, ấm giọng mở miệng, "Ngươi cũng chờ gấp, đã còn không có đưa ra ngoài, liền có cứu vãn chỗ trống." Hắn quay đầu đối Bình Nhi nói, "Đi đem kia thư tín lấy ra, ta xem một chút là như thế nào biết." Bình Nhi cúi đầu ứng, vội lui ra khỏi phòng đi lấy. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại lửa than ngẫu nhiên nôm nốt nhẹ vang lên. Giả Liễn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, trầm tư một lát, mới quay đầu nhìn về phía Vương Hy Phượng, "Phượng Nhi, ngươi đem kia Tĩnh Hư lão ni lời nói, từ đầu tới đuôi tinh tế nói cùng ta nghe, không sót một chữ." Vương Hy Phượng lúc này đã tỉnh táo mấy phần, đưa tay vuốt vuốt cái chán, liền đem ngày đó Tĩnh Hư như thế nào dẫn nàng tiến buồng lò sưởi, nói như thế nào lên Trương gia từ hôn một chuyện, lại là như thế nào trong bóng tối ép buộc, khích tướng nàng ra mặt ôm sự tình quá trình từng cái nói tới. Nàng vốn là trí nhớ tốt, tính tình bừa mịn, liền Tĩnh Hư ngay lúc đó ánh mắt ngữ khí đều học được giống như lúc. Giả Liễn nghe xong, lông mày càng nhăn càng chặt, bỗng nhiên một trường gỗ tại trên bàn trà, chén trà đinh đương nhảy một cái. "Khá lắm xảo trá lao ni." Trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng lạnh, việc này sợ là không đơn giản. Vương Hy Phượng trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt, "Thế nào? Không phải liền là một cọc bình thường từ hôn kiện cáo? Nếu chỉ là bình thường từ hôn, chỗ nào cần phải quấn lớn như thế vòng tròn?" Giả Liễn cười lạnh một tiếng, trong phòng đi qua đi lại, "Ngươi nhìn, cái kia Trương gia đã leo lên Lý gia tại Trường An cũng coi như hào môn, tự hành kết thúc việc này có gì khó? Làm gì đường vòng cầu tới chúng ta phụ thượng đến? Đây không phải không duyên cớ cho người ta đưa cắn sao?" Hắn dừng một chút, ánh mắt chớp lên, lại nói, "Kia Tĩnh Hư lão nhi, nàng là có tiếng thấy tiền sáng mắt, có thể ngày bình thường mặc dù yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng xưa nay không tùy tiện đắc tội với người. Nhưng lần này nàng biết rõ Trương gia tại cầm giả phủ cả đao, còn dám dùng lời đến kích ngươi ra tay, đây không phải rõ ràng đào hố cho ngươi nhảy?" Vương Hy Phượng nghe vậy, phía sau lưng đống nhiên mắt lạnh. Nàng ngày bình thường mặc dù khôn khéo hơn người, mà dù sao là trong đó trạch phụ nhân, đối trên triều đình lục đục với nhau vẫn là hiểu rõ không sâu. Trải qua Giả Liễn điểm này bắt, nàng mới đột nhiên ý thức được chuyện không đúng. "Ý của ngươi là?" Nàng thanh âm có chút tăng lên, "Có người cố ý muốn đem chuyện này hướng giả phủ trên đầu dẫn." Giả Liễn trọng trọng gật đầu, "Ta đoán, cái này phía sau sợ là có người tại trợ giúp." Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, trên trán đều thấm ra một tầng mỏng mồ hôi, "Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Trương gia cầm chúng ta phụ thượng thư đi tạo áp lực, phòng giữ nhà không phục, nào đến ngự sử gài đi, chuyện này liền thành giả phủ ý thế hiếp người, uy hiếp từ hôn bằng chứng. Đến lúc đó." Sắc mặt hắn âm trầm, "Chẳng những ta lên chức vô vọng, sợ là liền quốc công gia đều muốn chịu liên lụy. Triều đình trên dưới đều phải bạch tội quốc công gia một cái dung túng cửa phủ ý thế hiếp người, can phạm pháp luật kỷ cương sai lầm, càng có mang kết đảng vũ, cầm giữ quan phủ hiểm nghi. Vương Hy Phượng nghe được tay chân rét run, bờ môi có chút phát run, kia. Yeah. Vậy bây giờ nên như thế nào? Sợ, nàng thật sợ. Bây giờ liên lụy đến vị kia gia. Bây giờ cái này trong phủ trên dưới, ai cũng biết quốc công gia kỳ thực là tốt nhất tính tình, nhưng tính tình tốt điều kiện tiên quyết là không phạm sai lầm. Huống chi nàng bởi vì tham ô điểm này bạc, suýt nữa ủ thành cái loại này tai họa ngập đầu sai lầm.